Chương 31, tiến hóa phong ba ác. Ngươi muốn làm sao không buông tha ta? Lâm Sâm lộ ra nụ cười bị uội, để cha ngươi tới bắt ta. Sau đó nhìn về phía ngã xuống đất Evie, vẫn là bằng ngươi tinh linh. Không tiến hóa qua hệ vị không thể là trò tỷ ưu đối thủ, Phỉ Phỉ năm năm đấm đều trắng bệnh, tức giận cả người run. Phỉ Phỉ. Vừa lúc đó, Diệp Nhất hô một tiếng. Hừ, Nhất Diệp. Phỉ Phỉ quay đầu, nhìn thấy Diệp Nhất cùng manh manh đứng ở đó. Nàng bình phục một cái khí sau nói rằng, ngươi không cần giúp ta, đây là chính ta sự. A, không phải a, ta không có ý định giúp ngươi đánh bại hắn. Diệp Nhất lắc lắc đầu, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một khối phỉ dở sợ tồn, ném cho Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ tiếp được phỉ dở sợ tồn, sau đó nghi hoặc nhìn Diệp Nhất, ngươi cho ta cái này làm gì? Đem nó cho hệ vi. Diệp Nhất nói rằng, sau đó suy nghĩ một chút, ngươi yêu thích hệ lửa tinh linh sao? Tại sao đột nhiên hỏi cái này? Phỉ Phỉ hỏi, sau đó ngồi xổm người xuống, đem phỉ dở sợ tồn đặt ở hệ vi trước mặt. Bởi vì ngươi hệ vi muốn tiến hóa thành hệ lửa. Diệp Nhất cười nói, cái gì? Phỉ Phỉ sững sờ, lập tức nhìn thấy chính mình hệ vi một cái móng vuốt nhỏ đặt ở phỉ dở sợ tồn trên, một tia sáng trắng từ thân thể của nó bắt đầu bốc lên. Đây là? Phỉ Phỉ nhìn thấy hệ vi thân thể bắt đầu phát sáng, sau đó thân thể bắt đầu phát sinh thay đổi, cuối cùng biến thành màu vỏ quýt mang theo tranh quang diễm mao tinh linh. Tiến hóa. Phỉ Phỉ kinh hô. Không chỉ có là Phỉ Phỉ, liền ngay cả một bên khán giả toàn bộ hét lên kinh ngạc, chiến đấu bên trong tiến hóa. Này con hệ vi làm sao đột nhiên tiến hóa? Lẽ nào thăng cấp? Thăng ngươi muội a, không thấy hệ vi bị trọng ti ủ treo đánh a? Là vừa khối này khoáng thạch. Khối này không phải phó bản đưa khoáng thạch sao, còn có thể làm cho tinh linh tiến hóa. Trời ạ, ta một ngân tệ bán cho một cái tờ layer. Đúng vậy, ta cũng vậy. Tiến hóa. Đứng ở sân bãi một đầu khác Lâm Sâm xem thường nở nụ cười, nhỏ yếu như vậy tiến hóa thì thế nào, thay đổi cái màu sắc mà thôi. Xác thực, hệ vi dù cho tiến hóa thành tờ lạ dễ ổng, hình thể vẫn là rất nhỏ một con, cùng hình thể khổng lồ trọng ti ủ hoàn toàn không thể so sánh. Phỉ Phỉ, trên đi. Diệp Nhất cười cợt. Ừ. Phỉ Phỉ phục hồi tinh thần lại, bởi vì nàng vừa xem xong phở lạ dễ ổng tư chất sau, đã bị chấn kinh rồi, hệ bị tiến hóa sau, công kích tư chất trực tiếp đạt đến 4 sao. Phở lạ dễ ổng, phỉ giờ phèn. Phở lạ dễ ổng trong miệng bốc lên hỏa diễm, vọt thẳng quá khứ. Trọng tỷ ủ, dạ dồ linh. Nhìn thấy phở lạ dễ ổng trong miệng hỏa diễm, Lâm Sâm sững sờ, hắn biết mình trọng tỷ ủ sợ hệ lửa, có thể này con hệ vị không phải bình thường hệ sao, làm sao tiến hóa liền học được hệ lửa kỹ năng. Trọng tỷ ủ bay ra vài miếng sắc bén lá cây, phở lạ dễ ổng hoàn toàn không sợ, tùy ý Diệp Tử cắt chém thân thể của chính mình, sau đó nhào tới, một cái mạnh mẽ cắn ở trọng tỷ ủ trên cổ. Nóng bỏng hỏa diễm từ phở lạ dễ ổng trong miệng thả ra ngoài, trọng tỷ ủ phát sinh một tiếng kêu rên. Làm sao có khả năng? Lâm Sâm kiếp sợ nói rằng, hắn rõ ràng nhìn thấy, chính mình trọng tỷ ủ thể lực trị trực tiếp thiếu một bán. Kế tục, phi giờ phèn. Phỉ Phỉ hô. Phở lạ dễ ổng đã sớm đối với trọng tỷ ủ khó chịu, hắn không thể nhiều cắn mấy cái, nó leo lên trọng tỷ ủ thân thể, lại cắn một đại cầu. Phở lạ dễ ổng trong miệng hỏa diễm phát sinh nổ tung, trọng tỷ ủ thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu. Chuyện này, toàn trường yên tĩnh lại, này nội dung vở kịch lịch chuyển có chút nhanh a, vừa không tiến hóa thì hệ vị căn bản va bất động trọng tỷ ủ, hiện tại tiến hóa, lại hai cái liền đem trọng tỷ ủ đánh bại. Người thua rồi. Phỉ Phỉ nhìn Lâm Sâm. Lâm Sâm nhìn ngã trên mặt đất trọng tỷ ủ, trong lúc nhất thời, vẫn không có phản ứng lại. Cuối cùng nhìn thấy một bên vây xem tợ lỡ lộ ra chế nhạo vẻ mặt, không thể làm gì khác hơn là xanh mắt ảo náo chạy. Thật cảm ơn ngươi, Nhất Diệp. Chờ Lâm Sâm chạy sau, Phỉ Phỉ cảm kích nhìn Diệp Nhất. Không cần khách khí. Diệp Nhất lắc lắc đầu, ngươi giúp ta giúp ngươi, đây là hẳn là, ta không muốn nợ ngươi ân tình. Ừm. Phỉ Phỉ gật gật đầu. Nhất Diệp, làm sao ngươi biết để vì tiến hóa muốn dùng phỉ dở sở tồn? Manh manh đối với phỉ dở sở tồn có thể làm cho tinh linh tiến hóa cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao Diệp Nhất từng nói cho nàng đây là tiến hóa thạch. Nhưng hắn lại là làm sao biết để vì là dùng phỉ dở sở tồn tiến hóa? Hệ vi loại này tinh linh rất đặc thù, có bao nhiêu chồng vào hóa, trong đó mấy cái là có thể dùng tiến hóa thạch tiến hóa. Diệp Nhất giải thích. Ồ nha nha. Manh manh như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Được rồi, ta còn có nhiệm vụ muốn làm, đi trước. Diệp Nhất sợ manh manh hỏi mình tại sao biết nhiều như vậy, liền mở miệng nói rằng. Ừ, Nhất Diệp bì bì. Manh manh gật gật đầu. Công chúa, chúng ta đi thôi. Diệp Nhất xoay người, lại phát hiện bên cạnh mình giống tuyết, ư mạt không gặp. Úc Nhật. Diệp Nhất trong lòng cả kinh, ư mạt đi đâu? Hắn mau mau nhìn về phía trung quanh, cuối cùng ở phía xa một nấc thang trên nhìn thấy ước mạt lặng lặng ngồi ở đó. Công chúa. Diệp Nhất thở phào nhẹ nhõm, sau đó chạy tới, đây chính là đế quốc tam công chủ à, nếu như bị chính mình làm không gặp, chính mình 10 cái mệnh cũng không đủ chết. A. Ngươi đến rồi. Ước mạt nhìn hắn, viên mắt hồng hồng, tay nhỏ ôm đầu gối, nàng ngẩng đầu xem Diệp Nhất, làm cho nàng xem ra lại như là một cái bị người vứt bỏ động vật nhỏ. Ngạch. Công chúa điện hạ, thật không tiện, ta vừa đi giúp bằng hữu. Diệp Nhất nhìn thấy ước mạt này tấm dáng vẻ đáng thương, nhất thời có chút hổ thẹn. Không có chuyện gì. Ước mạt lắc lắc đầu, vừa nàng cũng muốn đi vào, có thể đợi lại ở quá nhiều, nàng cái kia thân thể nhỏ bé căn bản không chen vào được, còn bị người đẩy một cái, dẫn đến nàng ngã xuống đất. Bất quá Diệp Nhất không nhìn thấy, ước mạt cũng không có ý định nói cho hắn. Ước mạt đứng lên, nắm Diệp Nhất tay, mang ta đi chơi đi. Ngạch, công chúa. Cảm nhận được ước mạt mềm mại tay nhỏ, Diệp Nhất nhất thời có chút không do gai gãi đầu. Ngươi vừa đem ta vứt bỏ, hiện tại bồi thường một thoáng ta không được sao? Ước mạt rất chăm chú hỏi. Vứt bỏ là cái gì quỷ? Diệp Nhất nội tâm nổ nước bọt nói. Công chúa, ngươi là vạn kim thân thể, ở trước mặt mọi người nắm ta tay, đối với ngươi thanh danh bất hảo. Diệp Nhất nói rằng, ngược lại cũng không ai nhận thức ta. Ước mặt trong mắt tràn đầy lờ mờ, sau đó vô cùng đáng thương ngẩng đầu lên xem Diệp Nhất, liền điểm ấy tiểu yêu cầu cũng không thể thỏa mãn ta sao? Được rồi, Diệp Nhất không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Vậy ta còn có thể nhắc lại một cái tiểu yêu cầu sao? Nghe được Diệp Nhất đồng ý, Ước mặt lộ ra nụ cười nói, có thể, chỉ cần ta có thể làm được. Diệp Nhất gật gật đầu, sau đó gọi ta Ước mặt, không nên gọi ta công chúa được không? Ước mặt cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cái này, Diệp Nhất suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không có gì ghê gớm, hắn gật gật đầu, có thể. Quá tốt rồi, Nhất Diệp. Ước mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Công chúa. Nghe được Ước mặt gọi mình tên, Diệp Nhất nghi hoặc nhìn nàng, không nghĩ tới người sau trực tiếp cong lên miệng nhỏ. A, Ước mặt, làm sao? Diệp Nhất trong nháy mắt phản ứng lại. Không có chuyện gì, chính là gọi một thoáng tên của ngươi. Ước mặt cười nói, sau đó kéo lại Diệp Nhất cánh tay, chúng ta đi chơi đi. Chương 32, truyền tống ở chính thức C3, một cái thiệp trong nháy mắt phát hỏa lên, đề mục là, khi hữu khoáng thạch đừng loại bán. Nội dung là một cái video, còn có một đoạn miêu tả. Nguyên bản là một nam một nữ rất bình thường đối chiến, vừa bắt đầu nhà gái tinh linh bị nhà trai tinh linh đè lên đánh, mà sau một cái nam tử ra tay, làm mất đi một khối hy hữu khoáng thạch cho nhà gái. Kết quả nhà gái tinh linh đụng tới hy hữu khoáng thạch hậu tiến hóa rồi. Sau đó hai chiêu liền đem cái kia nam tinh linh đánh bại. Phí lời không nói nhiều, đại gia đến xem video đi. Bình luận khu một lâu Ngọc Xuân không dấu vết, tốt nhật, vật này ta ném nở ở cửa hàng. Tầng 2 Tiểu Hải, ô ô ô, ta một ngân tệ bán cho một cái đại ca ca. Tầng 3 Thiên Vương Nắc Hổ, đúng dịp, ta cũng vậy. Tầng 4 Khả Khả Yêu Yêu, một tầng 5 đệ sĩ ạ, 2. 670 lâu một điếu thuốc, 666 mà dẫn đến tờ lỡ nhiệt liệt thảo luận người khởi sướng, chính nắm một cái đáng yêu thiếu nữ tóc vàng đi dạo ngay. Ước mạn, có thể nghỉ ngơi một hồi sao? Diệp Nhất một mặt không nói gì nhìn Ước mạn, từ vừa đến hiện tại, đã đi dạo hơn 4 giờ, có thể Ước mạn vẫn là một bộ tinh lực dồi dào dáng vẻ. Hả? Ước mạn nhìn Diệp Nhất, ngươi mệt mỏi. Như vậy không được a, ngươi nhưng là nam hải tử, ta đều còn chưa holiday. Diệp Nhất khỏe miệng vừa kéo, được được được, này nay ngươi cũng đi dạo hết đi, nếu không đi những nơi khác chơi. Ừm, chúng ta đi ăn đồ ăn. Ước mặt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói, có được hay không? Được rồi. Diệp Nhất gật gật đầu. Ở trong đêm, cũng là có thể ăn đồ ăn, không chỉ có vô cùng mỹ vị, chủ yếu hơn chính là sẽ không ngập, vì lẽ đó rất nhiều thích ăn mỹ thực nữ sinh sẽ chuyên môn chạy đến trong đêm ăn đồ ăn. Sau đó, hai người ngồi ở một cái trường trên băng ghế, trong tay cầm một cái tương tự với trong cuộc sống hiện thực kem que đồ vật liếm. Diệp Nhất đại khái ăn chính là cây nho vị, chua xót ngọt ngào ăn thật ngon, mà Ước mặt ăn chính là một cái màu xanh kem que, chính cao hưng liếm. A, Nhất Diệp. Ước mặt đem kem que giơ lên Diệp Nhất trước mặt, cái này khẩu vị ăn thật ngon, ngươi nếm thử. Diệp Nhất nhìn kem que trên tràn đầy Ước mặt uống nước, khóe miệng hơi vừa kéo, bất quá xem Ước mặt cái kia đơn thuần ánh mắt, tựa hồ chỉ là thuần túy muốn chia sẻ thứ tốt thôi. Trung quy còn là một 16, 17 tuổi bé gái thôi. Diệp Nhất khẽ mỉm cười, ta cảm mạo, sẽ không ăn, sợ truyền nhiễm cho ngươi. A. Ước mặt nhìn Diệp Nhất, sau đó gật gật đầu, kế tục ăn trong tay mình kem que, bộ kệ mẩn rèn chờ thật khổ cực đây, cảm mạo còn muốn chấp hành nhiệm vụ. Ta là lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ thôi. Diệp Nhất nói rằng. Lần thứ nhất. Ước mặt kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lại hỏi, cái kia, những kia đạo tặc lẽ nào là cái kia đại tỷ tỷ đánh bại sao? Là ta. Diệp Nhất cười nói. Ồ. Ước mặt ồ một tiếng, kế tục túi đầu ăn kem que. Diệp Nhất cũng lặng lặng ngồi ở đó, sau đó nhìn bầu trời xanh thẳm, nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại. Nhất Diệp, ngày hôm nay thật sự rất cảm kích ngươi có thể chơi với ta một ngày. Đột nhiên, Diệp Nhất nghe được Ước mặt âm thanh. Diệp Nhất mở mắt ra, lại phát hiện Ước mặt khỏe mắt lập lòe lệ quang, hắn nhất thời hoảng hốt, đang yên đang lành làm sao khóc. Xin lỗi, ta đây là cao hứng. Ước mặt tay nhỏ nhẹ nhàng ngồi bệt, nước mắt nhưng không cách nào ngừng lại, một viên đi xuống, nhân vì muốn tốt cho ta cựu không có vui vẻ như vậy quá. Ngươi ở hoàng cung được quan ước? Diệp Nhất tò mò hỏi. Không có, chỉ có điều ta ở trong hoàng cung không có bằng hữu. Ước mặt lắc lắc đầu, hoàng huynh hoàng tỷ môn không yêu phản ứng ta, phụ hoàng cũng không có thời gian để ý đến ta. Ta đã nghĩ cùng những hầu gái đó môn kết bạn, có thể mỗi khi ta nói làm cho các nàng gọi tên ta thời điểm, các nàng cũng không dám. Ước mặt trong mắt tràn đầy thất lạc, cuối cùng, ta ở một ngày buổi tối lén lút chuẩn ra hoàng cung. Nhưng là, Nhất Diệp không giống đây. Ước mặt ngẩng đầu xem Diệp Nhất, Nhất Diệp cũng không có bởi vì ta là công chúa mà đối với ta có cái gì không giống, mà là coi ta là người bình thường đây. Ngươi là người tốt. Ước mặt nói rất chân thành. Ngạch. Thiếu nữ, người tốt thẻ liền không cần phát ra, Diệp Nhất bất đắc dĩ thầm nghĩ, bởi vì chính mình là tờ layer, hơn nữa chính mình quốc gia không có công chúa, vì lẽ đó chính mình đối với công chúa cũng không khái niệm gì, nhiều nhất chính là đối với nàng càng tốt hơn một điểm mà thôi. Ước mặt. Diệp Nhất nói rằng. Hả? Ước mặt trừng mắt nhìn. Nếu như ngươi là muốn bằng hữu. Diệp Nhất cười cợt, ta có thể khi ngươi bằng hữu. Ước mặt ánh mắt sáng lên, thật sự. Thật sự. Diệp Nhất gật gật đầu, không biết tại sao. Diệp Nhất từ trên người nàng nhìn thấy Diệp Tuyết cái bóng, bởi vì Tiểu Tuyết cũng không có bằng hữu. Quá tốt rồi, ta có bằng hữu. Ước mặt nào tới, ôm Diệp Nhất cái cổ, cười khanh khách nói. Ước mặt, chú ý hình tượng. Diệp Nhất thẳng háng một cái. Ừ, xin lỗi. Ước mặt buông tay ra, đỏ mặt le lưỡi một cái, sau đó ngẩng đầu lên. Vậy ta có thể gọi ngươi Diệp sao? Thật giống bằng hữu đều là có nít làm. Có thể. Diệp Nhất gật gật đầu. Diệp, ừm. Diệp. Hả? Diệp. Công chúa, không muốn lao gọi tên ta. Diệp Nhất bất đắc dĩ nói. Ta đã nghĩ gọi một thoáng. Ước Mạn hì hì cười nói. Được rồi, Ước Mạn, ăn xong cái này ta sẽ đưa ngươi trở lại. Diệp Nhất nói rằng, cơ cơ trong tay mình kem que. A. Ước Mạn vô cùng đáng thương nhìn Diệp Nhất. Diệp, có thể tối nay lại trở về sao? Không được. Diệp Nhất lắc lắc đầu, hơn nữa nhanh buổi tối, chính mình còn muốn luộc cơm tối cho Tiểu Tuyết ăn. Được rồi. Ước Mạn gật gật đầu, nàng cũng không muốn để cho Diệp Nhất làm khó dễ, vì lẽ đó rất thẳng thắn đứng lên, đi, mang ta về hoàng cung đi. Ừm. Diệp Nhất cũng gật gật đầu. Gợi ý của hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ mang ta đi chơi, thu được nhân vật kinh nghiệm, tinh linh đế quốc đệ tam công chúa Ước Mạn đối với ngươi độ thiện cảm tăng lên trên, hiện nay hảo cảm, tín nhiệm. Độ thiện cảm. Diệp Nhất là người, tựa hồ chưa từng nghe qua thứ này, bất quá hắn cũng không để ý, ngược lại xem ra không phải chuyện xấu gì. Hai người trở lại thủ hộ giả liên minh, Diệp Nhất cũng bắt được ma động năng chiến hoa. Một đôi màu đen cùng màu tím ủng, mặt trên còn có mấy khối đá quý màu xanh lam, xem ra hết sức xinh đẹp, hắn trực tiếp mang ở trên chân, đặt ở trên đất mềm mại, rất thoải mái. Đi tới đế đô cần dùng đến truyền tống trận, bằng không từ trí tuệ chi thành trực tiếp quá khứ, không mấy tháng là đến không được. Đế đô không thuộc về tứ đại chủ thành, nó là đế quốc trung tâm, tứ đại chủ rồ ở tổ là vây quanh nó kiến thiết, chính thức giới thiệu đế đô chỉ có đẳng cấp đạt đến lệ và 60 tờ lệ mới có thể đi vào đi, Diệp Nhất loại này là nhiệm vụ, vì lẽ đó khá là đặc thủ. Diệp Nhất cùng Ước Mạn đứng ở nham thạch trên bình đài, một bên Lâm Nhi mở miệng hỏi, muốn chuẩn bị truyền tống, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Không thành vấn đề. Diệp Nhất gật gật đầu. Được, bắt đầu truyền tống. Lâm Nhi vỗ một cái nút bấm, một tia sáng trắng bắn hạ xuống, đem Diệp Nhất bọn họ bao trùm vào. Như vậy, thuận buồm xuôi gió. Lâm Nhi cười cợt, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, chờ đã, chuyện gì thế này? Bởi vì bạch quang trong nháy mắt tối lại, hiện ra màu xám. Đây là. Lâm Nhi mau mau nhìn về phía bình đài, mặt trên khảm nạm thủy tinh lu mờ ảm đạm. Truyền tống năng lượng không đủ, Nhất Diệp, các ngươi nhanh hạ xuống. Lâm Nhi quay đầu, lại phát hiện Diệp Nhất cùng Ước Mạn không gặp. Gay go, đã bị truyền tống đi rồi. Lâm Nhi mau mau lấy ra cạm tủ sĩ tờ, bắt đầu liên hệ Diệp Nhất, có thể mặt trên biểu hiện không cách nào liên tiếp. Lâm Nhi trên mặt hoàn toàn trắng bệnh. Chương 33, Long Chi cấm địa đây là cái nào? Diệp Nhất nhìn chu vi. Đây là một chỗ khe lõm, hai bên đều là vách đá, trên vách đá có chút màu đỏ vết tích, như máu giống như vậy, bên dưới vách đá một cái uốn lượn trên đường thì lại chảy một dòng sông nhỏ. Ngẩng đầu lên, là một mảnh màu xanh bầu trời, mặt trên mơ hồ có cái gì quái vật khổng lồ bay lượn. Nơi này không phải đế đô a? Ước Mạn nhìn chu vi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rằng, Lâm Nhi giở trò quỷ gì? Diệp Nhất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lấy ra cạm tủ xì tờ bắt đầu liên hệ nàng. Xì tờ mặt trên đột nhiên biết liên hệ thất bại. Hả? Diệp Nhất là người, lại ấn xì tờ, có thể mặt trên biểu hiện vẫn là liên tiếp thất bại. Làm sao? Ước Mạn thăm dò qua đầu, nhìn thấy xì tờ trên tả tự, nhất thời co rụt lại đầu, không thể nào. Không có chuyện gì. Diệp Nhất lắc lắc đầu, chính mình còn là một tờ lay ở đây, còn có thể liên hệ những người khác. Diệp Nhất mở ra hệ thống, trực tiếp bắt đầu liên hệ manh manh. Gợi ý của hệ thống, nằm ở đặc thù địa đồ, không cách nào sử dụng thông tin công năng. Diệp Nhất sững sờ, đặc thù địa đồ. Hắn hướng về chu vi nhìn một chút, tựa hồ cũng không cái gì chỗ đặc thù, nói cứng, nhiều nhất chính là chỗ này yên tĩnh quá đáng, phản phất không có sinh vật ở đây. Đúng rồi, có tọa độ. Diệp Nhất nhớ tới, hắn mở ra hệ thống, bắt đầu kiểm tra chính mình tọa độ, cuối cùng lại đối chiếu hệ thống biếu tặng địa đồ. Ừm, ta xem một chút, nơi này thật giống gọi Long Chi hẻm núi. Diệp Nhất nhìn thấy trên bản đồ, một cái hình rồng tiêu chí, mặt trên viết Long Chi hẻm núi. Long Chi hẻm núi. Ước Mạn trợn to mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Hả? Người nghe qua? Diệp Nhất sững sờ, có chút kỳ quái nhìn phản ứng của nàng. Này, đây là chúng ta đế quốc tam đại cấm địa một trong a, tại sao lại như vậy? Ước Mạn sợ sệt nói rằng, hoang mang nhìn một phía. Tam đại cấm địa. Diệp Nhất nhíu mày, Lâm Nhi còn đem mình truyền tống đến đáng sợ như vậy địa phương, đang làm cái gì? Hừm, Long Chi hẻm núi ở đế quốc tối bắt chết, nơi này sinh hoạt lượng lớn hung tàn cực kỳ long tinh linh, có người nói người tiến vào chưa bao giờ đi ra quá. Ước Mạn nhìn Diệp Nhất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tuyệt vọng. Long tinh linh. Diệp Nhất híp mắt lại, chính là chỉ nơi này đều là long hệ tinh linh lạc, vậy còn không được, kiếm lời phiên rồi. Vậy chúng ta đi, ở lại đây cũng không phải biện pháp. Diệp Nhất nói rằng, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn thu phục long hệ tinh linh. Ừm. Diệp Nhất nói rất đúng, chờ ở tại chỗ xác thực không phải biện pháp, Ước Mạn gật đầu một cái. Rất nhanh, Diệp Nhất bọn họ liền gặp phải con thứ nhất long hệ tinh linh, màu máu cánh, màu xanh thân thể bốn chân long, nó đứng ở một cái đột ngột mái thượng, nhìn phương xa. Người bảo vệ chi nhãn. Nhìn thấy quen thuộc long hệ tinh linh, Diệp Nhất hưng phấn dùng người bảo vệ chi nhãn. Xạ Lạ Mện Sở LV69 Diệp Nhất, ta có cú mẹ bán phê không biết có nên nói hay không. Này Xạ Lạ Mện Sở đẳng cấp làm sao cao như vậy? Hống. Xạ Lạ Mện Sở nhìn thấy Diệp Nhất bọn họ sau, giống lên một tiếng, trực tiếp bay tới, nhìn xuống bọn họ. Gay go. Diệp Nhất lấy ra bộ kỳ bản, đem Ước Mạn bảo hộ ở phía sau. Xạ Lạ Mện Sở đã phát hiện chính mình, muốn thật đánh tới đến, Diệp Nhất cũng không phải sợ, chính mình chết rồi sẽ không có trừng phạt, mà Ước Mạn không giống. Đây chính là chân chính ngờ cờ, chết rồi sẽ chết, cũng không có phục sinh cơ hội. Ước Mạn nhất thời xúc sau lưng Diệp Nhất run rẩy thân thể, một, Nhất Diệp, làm sao bây giờ, đây là trong truyền thuyết Xạ Lạ Mện Sở à. Cùng Diệp Nhất nghĩ tới không giống, Xạ Lạ Mện Sở cũng không có công kích, mà là bay hạ xuống, lặng lặng đánh giá Diệp Nhất. Hả? Diệp Nhất sững sờ, này Sạ La Mện Sở làm sao không công kích? Phải biết, Sạ La Mện Sở nhưng là phi thường tàn bạo tinh linh, tuy rằng không đạt tới hỉ dậy gần loại kia nhìn thấy cái gì liền hủy diệt cái gì trình độ, tuy nhiên không phải cái gì người hiền lành. Đúng rồi. Diệp Nhất đột nhiên nhớ tới đến, chính mình nhưng là bộ kệ mẩn dẹn chờ, sẽ không bị tinh linh công kích. Đã như vậy, săn bắn bắt đầu. Diệp Nhất bước ra săn bắn điệp, bắt đầu quay chung quanh Sạ La Mện Sở. Sạ La Mện Sở cũng không dãy rủa, liền lặng lặng nhìn Diệp Nhất, tựa hồ đang nghĩ cái gì. Nếu tinh linh không dãy rủa, săn bắn điệp vi trên bạch quang quay chung quanh Diệp Nhất xoay chuyển vài vòng sau liền ngừng lại, bạch quang đi vào Sạ La Mện Sở trên người. Gợi ý của hệ thống: bắt giữ Sạ La Mện Sở LV69 thành công, thu được nhân vật kinh nghiệm. Gợi ý của hệ thống: nhân vật đẳng cấp tăng lên 6, hiện nay đẳng cấp 27. Bắt giữ Sạ La Mện Sở kinh nghiệm trực tiếp tăng lên Diệp Nhất cấp 6. Sạ La Mện Sở bị bắt nắm bắt sau, vẫn là không phản ứng gì, chỉ là lặng lặng nhìn Diệp Nhất bọn họ, một lát sau, tựa hồ làm rất lớn quyết định, cúi xuống thân thể của chính mình. Này, Diệp Nhất trừng mắt, phải biết, long hệ tinh linh bên trong kiêu ngạo nhất vài con thì có Sạ La Mện Sở, dù cho bị thu phục, Sạ La Mện Sở cũng sẽ không làm thần phục tư thái, chuyện gì thế này? Ước mặt cũng bị sợ hết hồn, lúc này Sạ La Mện Sở cử động đã triệt để lật đổ sự tưởng tượng của nàng. Nhất Diệp, nó có phải là có việc muốn cầu chúng ta hỗ trợ a? Ước mặt nhỏ giọng hỏi. Sạ La Mện Sở, ngươi có phải là có chuyện tìm chúng ta hỗ trợ? Diệp Nhất cũng mở miệng hỏi. Hống. Sạ La Mện Sở ngẩng đầu lên, hơi gật gật đầu. Ta là bộ kệ mần diện trợ, ta nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi không cần như vậy. Diệp Nhất nói rằng. Tựa hồ là nghe được Diệp Nhất nói như vậy, Sạ La Mện Sở một lần nữa đứng thẳng người, sau đó nhìn về phía phương xa, sau đó run lên cánh, tựa hồ là muốn cho Diệp Nhất bọn họ đi tới. Ước mặt, chúng ta lên đi. Diệp Nhất chỉ Sạ La Mện Sở trên lưng. Ta sợ. Mặc dù biết này con Sạ La Mện Sở đối với bọn họ không có lý, có thể dù sao thanh danh của nó quá vang dội, Ước mặt vẫn là theo bản năng sợ sệt. Không có chuyện gì. Diệp Nhất nắm lấy Ước mặt tay, đến đây đi. Cảm nhận được Diệp Nhất bàn tay ấm áp, Ước mặt cảm giác trong lòng sợ sệt thiếu rất nhiều, nàng gật gật đầu, như cái thuận theo tiểu thê tử cùng sau lưng Diệp Nhất. Diệp Nhất bò lên trên Sạ La Mện Sở bối, sau đó sẽ đem Ước mặt ôm tới, sau đó nhẹ nhàng vô vô Sạ La Mện Sở bối, có thể. Sạ La Mện Sở giống lên một tiếng, to lớn màu máu cánh chấn động, trong nháy mắt bay lên trên không. Thật cao. Ước mặt cho sợ hết hồn, nắm lấy Diệp Nhất tay không dám thả ra, Diệp Nhất cũng chẳng có gì, chỉ là đang suy nghĩ Sạ La Mện Sở có nhu cầu gì chính mình hỗ trợ. Lẽ nào là hỗ trợ đánh nhau? Không có khả năng lắm, biết Sạ La Mện Sở đẳng cấp sau, Diệp Nhất cảm giác mình liền làm con cờ thí cũng không có tư cách, càng khỏi nói có thể làm cho Sạ La Mện Sở túi người xuống thỉnh cầu chính mình hỗ trợ. Không chung rất nhiều tinh linh, đều là long hệ, phớt thủy gồng, nội vở cái gì, Diệp Nhất kiểm tra chúng nó đẳng cấp đi sau hiện bình quân đều vượt quá lẹ béo 50, hắn cũng từ bỏ chảo một con ý nghĩ. Những tiểu tinh linh nhìn thấy Sạ La Mện Sở, dồn dập né tránh, tựa hồ là không dám trêu chọc. Một lát sau, Diệp Nhất nhìn thấy xa xa có một tòa nguy ngang ngọn núi, ngay chính giữa là một cái đen tuổi sơn động. Sạ La Mện Sở mang theo Diệp Nhất bọn họ bay qua, tựa hồ cái này chính là lần này chỗ cần đến. Chương 34, và gổng Sạ La Mện Sở ở trên đài đá hạ xuống, Diệp Nhất bọn họ cũng nhảy xuống. Chính là bên trong sao? Diệp Nhất chỉ tay một cái. Sạ La Mện Sở gật gật đầu, liền chậm rãi đi vào. Đi thôi, Ước Mạn. Diệp Nhất vỗ vỗ một bên có chút sững sờ Ước Mạn. Ừ, tốt. Ước Mạn gật gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay đi khiên Diệp Nhất tay, không biết tại sao, nàng có chút thích bàn tay kia nhiệt độ. Diệp Nhất nhìn thấy Ước Mạn khiên tay của chính mình, cũng không để ý, chỉ khi nàng là sợ sệt trong sơn động hắc ám mà thôi. Diệp Nhất bọn họ vừa đi vào không bao lâu, liền nhìn thấy Sạ La Mện Sở ngừng lại, Diệp Nhất bọn họ đi tới. Đây là? Diệp Nhất con mắt ngưng lại, ở trước mắt hắn, có một cái hoa như thế đồ vật, bên trong nằm một con bạ gồng, cả người phát tử, không ngừng mà run run thân thể, trong miệng còn phát sinh thống khổ rên rỉ. Sạ La Mện Sở nghiêng đầu qua chỗ khác, dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn Diệp Nhất. Ta đã hiểu. Diệp Nhất gật gật đầu, chính là vì cứu trị này con bạ gồng đúng không? Chẳng trách Sạ La Mện Sở sẽ thả dưới sự kiêu ngạo của chính mình cầu chính mình, hóa ra là vì mình hải tử. Hắn đi lên, ngồi xổm người xuống. Sạ La Mện Sở, nó là chúng độc. Diệp Nhất hỏi. Sạ La Mện Sở đầu tiên là gật đầu, sau đó lại là lắc đầu. Ngôn ngữ câu thông không được a. Diệp Nhất bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Ta có biện pháp. Ước mặt đột nhiên mở miệng nói rằng. Biện pháp gì? Diệp Nhất sững sờ. Ta hữu tâm tính tự cảm ứng năng lực. Ước mặt mở miệng nói rằng, có thể biết tinh linh đang nói cái gì. Tâm tính tự cảm ứng. Diệp Nhất kinh ngạc nhìn Ước mặt, người sau nhìn thấy hắn như thế ánh mắt nóng bỏng, khuôn mặt nhỏ không nhịn được đỏ một chút, chỉ có điều nơi này quá mở, nhìn không ra mà thôi. Ước mặt hít sâu một hơi, như là lấy dũng khí bình thường chậm rãi đưa tay ra chạm Sạ La Mện Sở. Một lát sau, Diệp Nhất trong lòng xuất hiện một loại rất kỳ quái cảm giác, sau đó một giọng giản mua truyền tới. Thực sự là ghê gớm nhân loại cô nương. Âm thanh có chút khàn giọng, nghe tới lại như là lão nhân. Có thể nghe được rồi. Diệp Nhất nói rằng, Sạ La Mện Sở, là người sao? Đúng, xin ngươi trợ giúp con trai của ta. Sạ La Mện Sở nói rằng, ngươi bạ gồng là chúng độc sao? Hẳn là, ta cũng không rõ lắm. Sạ La Mện Sở nói rằng, thế nhưng âm thanh nhưng là từ Diệp Nhất trong lòng vang lên lên. Diệp Nhất nhíu nhíu mày, nếu như không rõ ràng chuyện gì xảy ra, dùng linh tinh dược là không được, nói không chắc sẽ hại chết bạ gồng. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Diệp Nhất mở miệng nói rằng, ngươi nói đi, ta có thể làm cái gì? Sạ La Mện Sở nói rằng, ta thu phục bạ gồng. Diệp Nhất nói rằng. Sạ Lạc Mèn Sở sắc mặt đột nhiên chìm xuống, sau đó mắt sáng như đuốc nhìn Diệp Nhất, ngươi không phải đang nói đùa.
Không phải đang nói đùa.
Diệp Nhất lắc lắc đầu, như thế cùng ngươi nói đi, ta vẫn là một tên tờ layer, nếu như ngươi bạ gổng là ta tinh linh, bất luận cái gì độc ta đều có thể giải mở.
Xác thực, nếu như bạ gổng không phải Diệp Nhất tinh linh, vậy hắn không nhất định có thể cứu trị bạ gổng, nhưng nếu như bạ gổng là Diệp Nhất tinh linh, như vậy cái gọi là chúng độc cũng chỉ có điều là số liệu mà thôi.
Diệp Nhất một bình thuốc giải độc xuống là có thể trong nháy mắt giải trừ.
Sạ Lạc Mèn Sở cũng không nói lời nào, liền lặng lặng nhìn Diệp Nhất, người sau cũng nhìn nó, không chút nào thoái nhượng.
Được, ta đồng ý.
Một lát sau, Sạ Lạc Mèn Sở gật gật đầu.
Diệp Nhất thở phào nhẹ nhõm, hắn có chút sợ Sạ Lạc Mèn Sở sẽ nổi giận, bất quá nhìn dáng dấp cũng không có vấn đề.
Diệp Nhất móc ra bộ kỳ bản, quay về bạ gồng nhẹ nhàng đụng vào, nó liền bị bắt tiến vào, bởi vì quá mức suy yếu, vì lẽ đó liền dây rủa cũng không có.
Diệp Nhất nhìn về phía bạ gồng tư liệu.
Bạ gồng, LV5, thuộc tính, long tính cách, ngây thơ, mải, đặc tính, sở phốt sở thể lực tư chất, 2 sao công kích tư chất, 2 sao phòng ngự tư chất, 2 sao đặc công tư chất, 2 sao đặc phòng tư chất, 2 sao tốc độ tư chất, 2 sao thiên phú A tổng hợp sức chiến đấu, 703 rất mạnh, hơn nữa thiên phú vẫn là cấp A. Diệp Nhất lại nhìn xem thanh trạng thái, mặt trên viết chúng độc hai chữ, hơn nữa bạ gồng thể lực trị chỉ còn dư lại từng tiên một.
Diệp Nhất không hề do dự, mở ra ba lô, dùng thuốc giải độc cùng hai bình thuốc trị thương.
Bạ gồng trong nháy mắt khôi phục trạng thái, Diệp Nhất đem nó phóng ra.
Rắc.
Bạ gồng được thả ra sau, một mặt mở mịt, sau đó nhìn thấy Sạ Lạc Mèn Sở sau, hưng phấn kêu một tiếng, nhào tới.
Khó mà tin nổi.
Sạ Lạc Mèn Sở nhìn nhảy nhót tương mừng bạ gồng, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Được rồi, bạ gồng đã không sao rồi, ta hiện tại khôi phục sự tự do của nó.
Diệp Nhất mở ra bảng, chuẩn bị phóng sinh bạ gồng.
Chờ đã.
Sạ Lạc Mèn Sở đột nhiên nói rằng.
Hả?
Diệp Nhất sững sờ, làm sao?
Người đem bạ gồng mang đi đi.
Sạ Lạc Mèn Sở có chút lưu luyến không rời nhìn bạ gồng một chút sau nói rằng.
Tại sao?
Diệp Nhất sững sờ.
Kỳ thực ngươi cũng nghe được âm thanh của ta, ta tuổi tác đã phi thường cao, mặc dù tốt không dễ dàng có hài tử, có thể dù sao tuổi thọ đặt tại cái kia, ta cũng không thể sống bảo vệ nó lớn hơn rồi.
Sạ Lạc Mèn Sở nói rằng.
Ngươi yên tâm như vậy giao nó cho ta.
Diệp Nhất khó có thể tin hỏi.
Ngươi là bổ kẹ mần dẹn trở, ta tin tưởng ngươi, chính như 200 năm trước như thế.
Sạ Lạc Mèn Sở nói rằng, sau đó đầu đẩy một cái bạ gồng, người sau nghi hoặc nhìn một chút Diệp Nhất, không muốn núp đích.
200 năm trước.
Ta biết, 200 năm trước đã xảy ra một việc lớn.
Ước mặt mở miệng nói rằng, khi đó Long Tinh Linh quy mô lớn tiến công đế quốc, liên tục công phá mấy tòa thành trì, cuối cùng ở phá diệt chi thành mới ngừng lại, nguyên nhân cũng là bởi vì một cái bộ kẻ mẩn dẹn chờ đem chúng nó thủ lĩnh thu phục.
Đem thủ lĩnh thu phục.
Diệp Nhất kinh ngạc nói, lợi hại như vậy.
Khi đó, bởi vì phá diệt chi thành là tứ đại chủ thành một trong, vì lẽ đó hoàng cung phái rất nhiều cường giả đi bảo vệ thành trì, tuy nhiên không được, Long Tinh Linh bên trong xuất hiện một cái mạnh phi thường long, lập tức đem các cường giả đánh bại.
Ước mặt nói rằng,
khi đó nhân loại các ngươi vì phát triển nghiền ép chúng ta không gian sinh tồn, chúng ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ mới phản kích.
Sạ Lạc Mèn Sở nói rằng, bất quá nhân loại các ngươi cũng không rõ ràng điểm ấy, một muội muốn xóa bỏ chúng ta.
Bất quá cũng còn tốt, vào lúc ấy xuất hiện cái kia bộ kẹ mẩn dẹn chờ, hắn cùng thủ lĩnh đại chiến một hồi, cuối cùng hắn đem thủ lĩnh thu phục, cũng hướng về chúng ta hứa hẹn nhân loại không lại sẽ quấy rối cuộc sống của chúng ta.
Sạ Lạc Mèn Sở nói rằng, phản phất ở hồi ức cái gì,
cái khác long tộc tin dồn dập trở lại nơi này, mà chính như cái kia bộ kẹ mẩn dẹn chờ từng nói, nhân loại xác thực cũng không còn quấy rối cuộc sống của chúng ta.
Sạ Lạc Mèn Sở nói rằng,
nguyên lai còn có chuyện như vậy.
Diệp Nhất gật gật đầu, vậy các ngươi không ghi hận thủ lĩnh bị bộ kẻ mẩn dẹn chờ thu phục?
Làm sao sẽ ghi hận đây?
Sạ Lạc Mèn Sở cười ha ha, chúng ta thủ lĩnh là ngoại lai long, nguyên bản chúng ta liền không biết nó là cái gì long, hơn nữa nó cũng nhận rồi người bảo vệ kia, chúng ta có cái gì tốt ghi hận?
Được rồi.
Diệp Nhất gật gật đầu, đem bạ gồng ôm lên, tiểu tử, sau đó chúng ta chính là đồng bọn.
Bạ gồng bắt đầu dãy rủa, móng đuốt nhỏ gãi Diệp Nhất.
Hống.
Sạ Lạc Mèn Sở giống lên một tiếng.
Bạ gồng đầu nhất thời co rụt lại, yên tĩnh lại.
Con trai của ta khá là nghịch ngợm, hy vọng ngươi có thể cố gắng đợi nó.
Nhìn thấy bạ gồng yên tĩnh lại sau, Sạ Lạc Mèn Sở chậm rãi nói rằng.
Hừm, ta hiểu rồi.
Diệp Nhất gật gật đầu.
Chương 35, đói bụng xin hỏi hạp cốc này đi như thế nào đi ra ngoài, chúng ta là không cẩn thận đi tới nơi này.
Diệp Nhất nói rằng.
Ta mang bọn ngươi đi ra ngoài đi.
Sạ Lạc Mèn Sở nói rằng, sau đó ra hiệu bọn họ trên lưng của chính mình.
Diệp Nhất cùng Ước Mặt nói tiếng cảm ơn sau, liền bò lên trên nó bối. Lần này Ước Mặt không lại sợ hãi Sạ Lạc Mèn Sở, còn là lấy tay nhét vào Diệp Nhất cái kia, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Xuất phát.
Sạ Lạc Mèn Sở thu bọn họ đi ra sơn động, sau đó cánh vỗ một cái, lần thứ hai bay lên.
Tốc độ phi hành rất nhanh, Diệp Nhất có thể rõ ràng nhìn thấy dưới đáy cảnh tượng đang nhanh chóng từ trong mắt hắn sẽ qua.
Đại khái nửa giờ sau, Sạ Lạc Mèn Sở chậm rãi hạ xuống, đến.
Diệp Nhất từ Sạ Lạc Mèn Sở trên lưng nhảy xuống, sau đó sẽ đem Ước Mặt ôm xuống, cảm tạ Sạ Lạc Mèn Sở.
Sạ Lạc Mèn Sở kêu một tiếng,
bởi vì Ước Mặt vừa rời đi Sạ Lạc Mèn Sở, dẫn đến Diệp Nhất không cách nào nghe được Sạ Lạc Mèn Sở âm thanh, bất quá Diệp Nhất cũng đại khái có thể hiểu ý của nó.
Chăm sóc tốt con trai của ta,
yên tâm đi.
Diệp Nhất cười nói.
Sạ Lạc Mèn Sở sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, xoay người bay đi.
Diệp Nhất suy nghĩ một chút, lấy ra bộ kỳ bản, thả ra bạ gồng.
Bạ gồng vừa xuất hiện, cấp tốc nhìn một chút chu vi, phát hiện không có xạ là mẹn sở sau, trực tiếp ngồi dưới đất oa oa khóc lớn lên. Diệp Nhất gãi gãi đầu, cũng đem Kỳ Giờ Lì ạ cùng Sủ Cổ đồng thời phóng ra. Kỳ Giờ Lì ạ, Sủ Cổ, các ngươi an ủi một thoáng cái này mới tới tiểu tử. Diệp Nhất nói rằng. Kỳ Giờ Lì ạ đi lên, như cái tiểu tỷ tỷ như thế xoa xoa bạ gồng đầu, trong miệng đang nói cái gì, mà Sủ Cổ thì lại chậm gì gì na đến bạ gồng bên cạnh, dướn cổ lên nhìn nó. Một lát sau, ở Kỳ Giờ Lì ạ an ủi dưới, bạ gồng tiếng khóc từ từ cất đi, chỉ là ở nhỏ giọng nức nở, cuối cùng chậm rãi đứng lên, đi tới Diệp Nhất bên cạnh. Thật là một con ngoan. Diệp Nhất đem nó ôm lên. Bạ gồng quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt lại nhìn về phía Kỳ Giờ Lì ạ. Kỳ Giờ Lì ạ đối với nó ngọt ngào nở nụ cười, bạ gồng mặt trong nháy mắt đỏ lên, cúi đầu không còn dám xem Kỳ Giờ Lì ạ. Bất quá Diệp Nhất đúng là không nhìn thấy tình cảnh này, lấy ra bộ kỳ bản đem chúng nó thu về. Diệp Nhất mở ra cạm tủ Sitter, bắt đầu liên hệ Lâm Nhi. Quá tốt rồi, Nhất Diệp các ngươi không có chuyện gì. Video một chuyện được, liền nhìn thấy Lâm Nhi mặt, mặt khác hai cái trên màn ảnh cũng xuất hiện chết giã cùng Lạc Ly. Cũng còn tốt. Lạc Ly cái tên này liếc mắt nhìn Diệp Nhất sau, liền cút máy video. Đều do Lâm Nhi cái tên này làm việc không trải qua đại não, nếu người không có chuyện gì là tốt rồi. Chết giã cũng nói, sau đó quay về Diệp Nhất cười cợt, ta còn có việc, trước tiên bận điệu. Diệp Nhất gật gật đầu sau, chết giã cũng phải video. Ta sai rồi rồi. Video bên trong Lâm Nhi, lùi về sau vài bước, sau đó cả người nằm trên mặt đất, giơ lên hai cái tay tạo thành chữ thập, một bộ nhận sai rằng, dốc. Được rồi, ta không trách ngươi, có thể lại truyền tống một lần sau. Diệp Nhất nhìn thấy Lâm Nhi dáng dấp kia, có chút dở khóc dở cười nói rằng. Xin lỗi đây, Nhất Diệp. Lâm Nhi cấp tốc bỏ lên, thay đổi truyền tống khí nguồn năng lượng trang bị còn cần chút thời gian, ngươi trước tiên đi phụ cận thành trấn nghỉ ngơi một hồi đi, ta nhìn ngươi một chút ở đầu trước tiên. Long Chi hẻm núi. Lâm Nhi nhìn thấy Diệp Nhất tọa độ sau, kinh hô. Đúng vậy, ta cùng công chúa vừa mới đi ra. Diệp Nhất nói rằng, không nghĩ tới các ngươi lại còn có thể từ Long Chi hẻm núi đi ra, phải biết, bên trong không chỉ có địa thế phi thường hung hiểm, hơn nữa còn sinh hoạt lượng lớn Long Tinh Linh. Lâm Nhi sắc mặt phức tạp nói rằng, nếu như là truyền tống sai những thành thị khác cũng còn tốt, nhưng là hiện tại chính mình nhưng đem Diệp Nhất cùng công chúa truyền tống đến cấm địa, nếu như xảy ra chuyện gì, khả năng chính mình sẽ ấy náy cả đời. Không có chuyện gì, chúng ta hiện tại không phải đi ra sao. Diệp Nhất cười cợt, ngươi giúp ta nhìn thành thị gần nhất ở đâu, ta cùng công chúa đi chỗ đó nghỉ ngơi một hồi. Hướng về bắc đi một cái giờ lộ trình có thể đến một chấn nhỏ, kiến nghị ngươi săn bắn chỉ tinh linh quá khứ. Lâm Nhi nói rằng, được. Diệp Nhất gật gật đầu sau liền đóng lại video. Bắc. Diệp Nhất đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc. Bắc ở đâu? Ư Mạt, biết bắc ở đâu sao? Diệp Nhất hỏi. Không biết. Ư Mạt lắc lắc đầu. Diệp Nhất. Diệp Nhất suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới mình còn có địa đồ. Thực sự là bị hồ đồ rồi. Diệp Nhất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn trên bản đồ một lát sau, chỉ một phương hướng. Ư Mạt, đi thôi. Ừm. Ư Mạt gật gật đầu. Đi rồi rất lâu sau, Diệp Nhất bọn họ rốt cục đi tới Lâm Nhi nói tới thôn trấn. Chu vi đều là tường trắng ngói đỏ nhà, bởi vì trời đã đen, Diệp Nhất không thể làm gì khác hơn là mang theo Ư Mạt trước tiên đi một cái quán trọ nghỉ ngơi. Phiền phức, mở cái phòng. Quán trọ bên trong, Diệp Nhất nói rằng. Được rồi, người bảo vệ đại nhân. Trước sân khấu tiểu thư nhìn thấy Diệp Nhất trang phục, vô cùng tôn kính nói rằng. Ở cái này thế giới, bộ kệ mẩn dẹn trở là tối được tôn kính nghề nghiệp một trong. Tổng cộng là một ngân tệ, gian phòng ở lầu 2. Trước sân khấu tiểu thư lấy ra một chuỗi chìa khóa nói rằng. Được. Diệp Nhất trả tiền sau, cầm lấy chìa khóa sau dẫn theo Ước Mặt lên lầu. Từ đầu đến cuối, Ước Mặt đều chưa hề nói chuyện, vẫn cúi đầu, bởi vì cái kia trước sân khấu tiểu thư đưa tới ám muội ánh mắt làm cho nàng mặt đỏ không ngớt. Gian phòng vừa vặn là cầu thang chỗ rẽ đệ nhất, Diệp Nhất dùng chìa khóa mở cửa phòng, bên trong tuy rằng không xa hoa, thế nhưng vô cùng sạch sẽ, vì lẽ đó Diệp Nhất rất hài lòng. Được rồi, Ước Mặt, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta có việc muốn rời khỏi một trận. Diệp Nhất quay đầu nói rằng. A. Ước Mặt phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Diệp Nhất sau đỏ cả mặt. Ngươi làm sao? Làm sao mặt như thế hồng? Diệp Nhất nghi hoặc nói rằng, sau đó đưa tay đi mò Ước Mặt cái chán. Ta không có chuyện gì. Ước Mặt gảy ra, sau đó tay nhỏ như cây quạt như thế liều mạng quạt, có chút nói lắp nói rằng, liền, chính là có chút nhiệt, đúng rồi, ngươi vừa nói cái gì? Ta nói ta muốn đi ra ngoài một trận, các loại, chờ, chậm một chút trở về, ngươi nghỉ ngơi trước. Diệp Nhất nói rằng, kỳ thực, này quá nhanh, ta còn chưa chuẩn bị xong. Ước Mặt nắm bắt chính mình góc áo, sau đó đột nhiên sững sờ, mở to mắt to, ngươi muốn đi ra ngoài. Đúng vậy. Diệp Nhất gật gật đầu, hiện tại đã muộn lắm rồi, Tiểu Tuyết còn không ăn cơm tối đây, hắn quái lạ nhìn Ước Mặt, ngươi vừa nói cái gì chưa chuẩn bị xong? Không, không có chuyện gì. Ước Mặt chợt lắc đầu, ta chính là nói ta còn chưa chuẩn bị xong ngủ, muốn ngồi một hồi. Ừ, như vậy. Diệp Nhất gật gật đầu, vậy ta đi ra ngoài trước. Ừm. Ước Mặt gật gật đầu. Diệp Nhất sau khi rời khỏi đây, trực tiếp lui ra trò chơi. Tầm mắt từ từ chuyển hóa, Diệp Nhất lấy nón an toàn xuống, chậm rãi hô một cái khí, mệt mỏi quá. Vẫn là trước tiên cho Tiểu Tuyết làm cơm tối trước tiên, hiện tại đều 8 giờ tối. Diệp Nhất rời phòng, lại đột nhiên phát hiện Diệp Tuyết mặt hướng dưới nằm nhòi trên ghế xà lông. Diệp Nhất tâm đống nhiên căng thẳng, "Tiểu Tuyết." Hắn chạy tới, đem Diệp Tuyết ôm lên, "Ngươi làm sao?" "Ca." Diệp Tuyết suy yếu nói rằng, "Ta." "Nói mau, ngươi làm sao?" Diệp Nhất lo lắng nói rằng. Diệp Tuyết run rẩy rối ra trắng mịn tay nhỏ, "Ta đói." "Diệp Nhất." Diệp Nhất đứng lên, sau đó như ném rác rưởi như thế, thiện tay đem Diệp Tuyết bỏ vào trên ghế xà lồng.
Ai nha?
Diệp Tuyết ngã tại trên ghế xà lồng, mân mê miệng nhỏ. Diệp Nhất ngắm nàng một chút, xoay người tiến vào nhà bếp.
Chương 36, thăng cấp lúc ăn cơm, Diệp Nhất vẫn không nói gì.
Diệp Tuyết lập tức hư lên, nàng cẩn thận một chút với cơm, sau đó nói, ca ca, ngươi tức rồi. Nhìn thấy nàng cái kia phó cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp, Diệp Nhất có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn là ừ một tiếng.
Ta sai rồi, ta không nên dọa ca ca. Diệp Tuyết tìm tòi đi tới Diệp Nhất bên cạnh, cuối cùng như chỉ con mèo nhỏ như thế sợ Diệp Nhất làm nũng nói, ca ca, ta sai rồi rồi. Ca ca Diệp Nhất đối với mình muội muội làm nũng là không hề sức đề kháng, hắn không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra, ở nàng béo mập trên mặt dùng sức sờ một cái, lần sau còn như vậy, ta liền đem ngươi ném ra ngoài.
Bảo đảm sẽ không rồi.
Diệp Tuyết nuốt đau đớn gò má le lưỡi một cái, sau đó lại na về vị trí của mình. Sau khi cơm nước xong, Diệp Nhất lần thứ hai đăng ký trò chơi. Vẫn là ở quán trọ chính mình mở cửa gian phòng, Diệp Nhất dùng chìa khóa mở cửa phòng.
Ước Mạt, ta đã trở về.
Diệp Nhất liếc mắt nhìn gian phòng, lại phát hiện Ước Mạt đang nằm ở trên giường ngủ, nàng ăn mặc áo ngủ, hẳn là tắm rửa sạch sẽ, tóc còn có chút ướt nhẹp. Mái tóc màu vàng nóng dưới là một tấm đáng yêu ngủ nhan, tư thế ngủ vô cùng tao nhã, nằm thẳng che kín chăn, hai con tay nhỏ an phận đặt ở chăn trên. Diệp Nhất hao tổn tâm trí giống như phù ngạch, nếu như lúc nào Tiểu Tuyết tư thế ngủ có biết điều như vậy là tốt rồi. Cùng Ước Mạt tư thế ngủ so với, Tiểu Tuyết tư thế ngủ lại như cái người man dợ bình thường a.
Không được, lúc nào đến làm cho thẳng một thoáng Tiểu Tuyết tư thế ngủ, không phải vậy sau đó gả đi đi phòng trừng đều sẽ bị chồng nàng ghét bỏ.
Diệp Nhất vuốt cằm nhìn một hồi Ước Mạt sau, ở trên bàn lưu lại một cái bộ kỳ bạn sau liền xoay người rời khỏi phòng.
Ước Mạt nếu như tỉnh lại, sẽ biết chính mình đã trở lại.
Vào lúc này, viễn trình thông tin vang lên lên. Diệp Nhất nhìn một chút, là Manh Manh.
Manh Manh, làm sao?
Vừa mở ra video, Manh Manh cái kia viên thuốc đầu liền xông ra, Nhất Diệp ngươi làm sao bật điệu?
Diệp Nhất nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của nàng trên tràn đầy bùn đất, có chút ngạc nhiên hỏi.
Ừ, cái này a, ta chỉ là vừa đi đào cái khoáng mà thôi.
Manh Manh dùng tay áo xoa xoa mặt, sau đó dùng ánh mắt hưng phấn nhìn Diệp Nhất. Nhất Diệp, ngươi đoán xem ta phát hiện cái gì?
Lại phát hiện rất nhiều hy hữu khoáng thạch.
Diệp Nhất hỏi.
Không đúng.
Manh Manh lắc lắc đầu, kế tục đoán tinh linh.
Gần như, nhưng cũng không phải.
Trứng bộ kẹm mẩn.
Không đúng.
Ngươi nếu không là không nói, ta liền cúp máy.
Diệp Nhất nhìn Manh Manh một bộ đến nha vẻ mặt, có chút bất đắc dĩ nói.
Nhất Diệp thực sự là một điểm tình thú đều không có.
Manh Manh chu mỏ một cái.
Tình thú có thể như vậy dùng sao?
Diệp Nhất khỏe miệng vừa kéo, nói đi, ngươi phát hiện cái gì?
Di tích nha, gợi ý của hệ thống ta phát hiện di tích.
Manh Manh nói rằng, sau đó hai con mắt buốc lên tình tình, hơn nữa là không ai phát hiện qua di tích, đây là ở một cái hang động trong vách bên trong đào móc ra.
Đào mỏ còn có thể đào ra di tích.
Diệp Nhất nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt, làm sao cảm giác thợ mỏ này nghề nghiệp lợi hại như vậy, có thể đào hy lưu khoáng thạch, có thể đào di tích.
Vẫn là nói Manh Manh vận may quá tốt.
Bên trong khẳng định có rất nhiều bảo tàng.
Manh Manh một bộ tham tài dáng dấp, kha kha, đến thời điểm chúng ta liền phát tài vậy ngươi chính mình đi thôi, ta hiện tại còn ở làm nhiệm vụ.
Diệp Nhất mặc dù có chút động lòng, bất quá vẫn là nói rằng,
a.
Manh Manh có chút kinh ngạc nhìn Diệp Nhất, vậy ta đợi lát nữa đem cái kia động che giấu lên, chờ ngươi trở về đồng thời đi.
Ngươi có thể tìm Phỉ Phỉ bọn họ đi, nếu như chậm bị người khác phát hiện làm sao bây giờ?
Diệp Nhất nói rằng,
ta cũng muốn a.
Manh Manh hề vải nằm trên mặt đất, Phỉ Phỉ cùng Bạch Sắc Phong đều không lo gì ư?
Vậy cũng tốt, ta làm xong nhiệm vụ liền chạy về.
Diệp Nhất nói rằng,
hừm, chờ ngươi yêu Manh Manh lập tức ngồi dậy đến, nghiêng đầu cười nói,
hừm.
Diệp Nhất gật gật đầu, liền cút máy viễn trình thông tin.
Di tích sao?
Diệp Nhất trầm ngâm chốc lát, không biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới phong ấn ba thần trụ di tích. Diệp Nhất lắc lắc đầu,
hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ.
Diệp Nhất rời đi thôn trấn, bởi vì Ước Mạt còn không tỉnh, mà chính mình lại không thể rời đi quá xa, không thể làm gì khác hơn là tìm xem gần nhất có hay không tinh linh có thể để cho mình luyện cấp. Cái trấn này hẳn là không bị người khai phá quá, một cái bờ lỡ đều không có, đều là một ít nở bờ cờ.
Diệp Nhất đi tới ra ngoại, bởi vì là buổi tối, có một ít dạ hành tinh linh chạy ra, hắn nhìn một chút, rất xa có một con tinh linh.
Một con màu tím miêu hình tinh linh, đang dùng hai cái chân gãi mặt.
Diệp Nhất sử dụng người bảo vệ chi nhãn.
Đỡ dỡ luyện LV22 đẳng cấp không thấp, Diệp Nhất suy nghĩ một chút, móc ra chứa bạ gồng bộ kỳ bản, đi thôi bạ gồng, sử dụng đống lửa.
Bạ gồng ngoác miệng ra, một đoàn tiểu hỏa diễm bay qua.
Ở buổi tối, hỏa diễm là phi thường rõ ràng, đỡ dỡ luyện trong nháy mắt này lên, tiện tay một chảo đem hỏa diễm tiêu diệt.
Được rồi, kỳ giờ lì ạ, mặt cằn lịm.
Diệp Nhất lại lấy ra kỳ giờ lì ạ bộ kỳ bản.
Hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ để bạ gồng đánh bại đỡ dỡ luyện, lẹ bèo năm đánh bại lẹ bèo 22.
Làm sao có khả năng?
Xuất hiện kỳ giờ lì ạ ánh mắt sáng lên, từng mảng lá cây màu tím ngưng tụ mà ra, như mưa xối xả giống như bao phủ đỡ dỡ luyện.
Đỡ dỡ luyện thân thể lóe lên, trực tiếp nhảy tới, một chảo ngưng tụ ra hắc quang, vô vào kỳ giờ lì ạ trên ngực.
Kỳ giờ lì ạ lùi về sau vài bước.
Nhìn thấy tình cảnh này, bạ gồng giống lên một tiếng, bất quá bởi vì âm thanh cũng không lớn, nghe tới hoàn toàn không có khí thế có thể nói.
Đi sạm mình gọi sở.
Diệp Nhất nói rằng,
kỳ giờ lì ạ mở ra miệng nhỏ, một chuỗi xuyên âm phủ đánh đỡ dỡ luyện.
Đỡ dỡ luyện mễ một tiếng, nhảy trở lại.
Đi sạm mình gọi sở là thuộc về yêu tinh hệ kỹ năng, đối với đỡ dỡ luyện tạo thành rất lớn thương tổn.
Một lát sau, đỡ dỡ luyện rốt cục bị kỳ giờ lì ạ đánh bại.
Gợi ý của hệ thống, bạ gồng đẳng cấp tăng lên 1, sức chiến đấu 40, hiện nay đẳng cấp 6.
phong phú kinh nghiệm trực tiếp để bạ gồng đẳng cấp tăng lên cấp 1. Cho tới kỳ giờ lì ạ, bởi vì là kinh nghiệm triệt đều nguyên nhân, kỳ giờ lì ạ cũng không có thu được bao nhiêu kinh nghiệm của nó chỉ là hơi nhúc nhích một chút mà thôi. Kỳ giờ lì ạ chờ ở tại chỗ, một bên bạ gồng đi tới, dơ móng vuốt, tựa hồ là ở hỏi dò kỳ giờ lì ạ cái gì. Kỳ giờ lì ạ cười cận, duỗi ra tay nhỏ sờ bạ gồng đầu. Bạ gồng nghiêng đầu qua chỗ khác, chạy đến Diệp Nhất trước mặt, hé miệng, cặc không biết nói cái gì. Bất quá Diệp Nhất đại khái cũng có thể đoán được, là bởi vì lòng tự ái của mình đi. Hắn nhìn bạ gồng, ngươi nhớ kỹ, muốn cho kỳ giờ lì ạ không bị thương, liền mau nhanh tăng cao thực lực, chớ ở trước mặt ta réo lên không ngừng. Bạ gồng im lặng, sau đó không tình nguyện dơ móng vuốt, tựa hồ là biểu đạt tự mình biết. Một bên kỳ giờ lì ạ che miệng cười trộm. Diệp Nhất trực tiếp dùng phương pháp này để kỳ giờ lì ạ mang theo bạ gồng thăng cấp. Cũng không biết bao lâu sau, trời đã sáng. Khi lại một con tợ giờ lùi ngã xuống thời điểm, gợi ý của hệ thống vang lên. Gợi ý của hệ thống, kỳ giờ lì ạ đẳng cấp tăng lên 1, sức chiến đấu 60, hiện nay đẳng cấp lẻ và 23. Gợi ý của hệ thống, bạ gồng đẳng cấp tăng lên 1, sức chiến đấu 40, hiện nay đẳng cấp lẻ mèo 15. Diệp Nhất chậm rãi xoay người, ân, nên về rồi. Chương 37, đế đô khi, làm, Diệp Nhất trở lại quán trọ thời điểm, ước mặt cũng lên, ngồi quỳ chân ở trên giường, tay nhỏ bớt mắt, một mặt mơ hồ, chào buổi sáng, Diệp. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn điểm tâm. Diệp Nhất nói rằng, ước mặt gật đầu, đi rửa mặt. Hai người đi tới đường phố, ở một cái quán cơm nhỏ bên trong tùy tiện ăn chút gì. Diệp Nhất không đói bụng, ở về quán trọ trên đường, hắn lọ gặp mua bữa sáng cùng Diệp Tuyết ăn một bữa. Nhìn thấy ước mặt phi thường tục nữ ăn trước mặt bánh sủi cảo, Diệp Nhất mở ra cả tủ sĩ tờ, bắt đầu liên hệ Lâm Nhi. Này, một cái hề bài âm thanh truyền tới. Hả? Ngươi không ngủ? Diệp Nhất nhìn thấy Lâm Nhi trên mặt cái kia hai cái vành mắt đen, không khỏi hỏi. Ừm. Ngày hôm qua cùng công nhân viên thay đổi nguồn năng lượng dùng không ít thời gian. Lâm Nhi ngáp một cái, vừa vặn truyền tống kỹ đã không thành vấn đề, các ngươi tìm cái trống trải điểm địa phương, ta viễn chỉnh truyền tống đưa các ngươi đi đế đô. Hừm, đợi lát nữa ta liên hệ ngươi. Diệp Nhất liếc mắt nhìn nữ mạn, công chúa còn ở an điểm tâm. Ừ, thật video một đầu khác Lâm Nhi thực sự là không chịu được nữa, trực tiếp nằm nhòi trên bàn ngủ. Diệp Nhất nhìn nàng dáng vẻ ấy, lắc đầu, đóng thông tin. Chờ ước mặt tan xong bữa sáng sau, Diệp Nhất mang theo nàng rời đi thành trấn. Ở một cái trống trải trên cỏ, Diệp Nhất nhìn một chút chu vi, nơi này vô cùng trống trải, không có người nào cùng tinh linh. Hắn mở ra sitter, bắt đầu một lần nữa liên hệ Lâm Nhi. Một cái mái tóc màu bạc thiếu nữ đập vào mi mắt. Diệp Nhất sững sờ, Lạc Ly. Tại sao là ngươi? Nàng ngủ. Lạc Ly thản nhiên nói, rời qua màn hình, Lâm Nhi chính nằm nhòi trên bàn ngủ say như chết. Vậy làm sao bây giờ? Đánh thức nàng. Diệp Nhất hỏi. Không cần. Lạc Ly nhìn một chút, ta sẽ dùng truyền tống khí, ngươi đứng ở đó đừng nhúc nhích. Ừ. Diệp Nhất gật đầu. Lạc Ly đóng video, một lát sau, Diệp Nhất trên đỉnh đầu bầu trời đột nhiên một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hoa. Ước mặt bị sợ hết hồn, cả người run lên. Diệp Nhất cũng ngẩng đầu lên, chỉ thấy xanh thẳm bầu trời nứt ra một cái lỗ, một vệt ánh sáng chậm lại. Hẳn là truyền tống năng lượng, đừng sợ. Diệp Nhất nói rằng. Nghe được Diệp Nhất nói như vậy, ước mặt mới bình tĩnh lại. Hào quang từ từ bao phủ lại Diệp Nhất bọn họ, cuối cùng biến thành một bó bạch quang, vọt vào trong cái khe. Đế đô ở vào Tinh Linh Đế Quốc vị trí trung tâm, là Tinh Linh Đế Quốc kinh tế trung tâm cùng chính trị trung tâm. Toàn này thủ đô cũng không có như trí tuệ chi thành bình thường hiện đại, nhưng tràn ngập cổ lao khí tức. Ở đế đô trung tâm, nhưng là một ngọn núi, mặt trên là một tòa trang sức hoa mỹ quần thể kiến trúc. Sinh sống ở này cư dân đều biết, ở bên kia quần thể kiến trúc bên trong, ở đế quốc này cao nhất người thống trị, quốc vương. Đột nhiên, thành phố này mặt trên nứt ra một cái lỗ, một vệt ánh sáng bắn hạ xuống, xuyên tiến vào một cái làm người nhìn quen mắt trong kiến trúc. Trong kiến trúc có cái cùng trí tuệ chi thành thủ hộ giả liên minh giống nhau như lúc truyền tống đài, nương theo một trận tia sáng, Diệp Nhất bọn họ xuất hiện ở cái kia. Diệp, chúng ta trở lại đế đô sao? Ước mặt mất công sức mở mắt ra, nhìn một chút chu vi. Hẳn là. Diệp Nhất nhìn thấy có không ít người đi rồi lại đây, nơi này hẳn là chính là đế đô thủ hộ giả liên minh. Thủ hộ giả liên minh phân bố toàn bộ đại lục, là một cái không thuộc về bất kỳ quốc gia nào thế lực, chuyên vì nhược bộ kẻ mẩn cùng cần trợ giúp cư dân cung cấp trợ giúp. Công chúa điện hạ, ngài rốt cục trở về rồi. Một đám thị vệ dáng dấp nhân thần tình kích động nói. Ừm. Ước mặt nhàn nhạt gật đầu, hộ tống ta về hoàng cung. Phải. Diệp Nhất nhìn nàng, phát hiện nàng đối với mình cùng đối với những thị vệ này cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hắn vẫn là cảm giác cái kia ôn nhu nhược nhược bé gái mới là nàng vốn là dáng dấp. Khả năng đang ở đế vương nhà, ai cũng muốn đái phó mặt nạ đi. Diệp Nhất bọn họ theo thị vệ một đường đi tới, trên đường phố đi ngang qua người dồn dập nghị luận sôi nổi. Cái kia không phải tam công chủ sao? Đúng vậy, nghe nói là làm cho người ta bắt cóc. Bắt cóc? Ai gan to như vậy dám đi hoàng cung bắt cóc công chúa? Không không không, không phải bắt cóc, ta nghe nói là cùng người bỏ trốn. Bỏ trốn? Đúng vậy, ngươi xem cái tên nam. Phòng trừng chính là công chúa bỏ trốn đối tượng, ngươi xem một chút, hiện tại đều cho nắm về. Diệp Nhất sạm mặt lại, cái gì bỏ trốn, làm sao cảm giác những người qua đường kia đều đang nói chính mình à? Một bên ước mặt thì lại hơi vểnh mặt lên, một bộ hai mắt không vọng chuyện ngoài cửa sổ răng rớp. Đi rồi rất lâu, đi tới ngọn núi kia dưới chân, có ba cái thị vệ chính bảo vệ một cái nham thạch bình đài, trên bình đài là một cái chậm rãi chuyển động hồng nhạt quan trận. Đó là truyền tống trận. Diệp Nhất tò mò hỏi. Hừm, bởi vì lên núi muốn tìm không ít thời gian, vì lẽ đó phụ hoàng phái người ở đây kiến thiết một tòa truyền tống trận, thuận tiện lên xuống núi. Ước Mạt giải thích. Diệp Nhất gật gật đầu. Ước Mạt trong đội ngũ một người thị vệ đi lên, từ bên hông lấy ra một khối lệnh bài màu vàng sậm, đưa tới. Cái kia thủ truyền tống trận thị vệ tiếp nhận lệnh bài, nhìn qua sau, trả lại trở lại. Công chúa điện hạ, mời tới đến đây đi. Thị vệ thu hồi lệnh bài, cung kính nói với Ước Mạt. Ước Mạt khe khẽ gật đầu, bước liên tục khẽ rời, chậm rãi bước lên, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Nhất, "Diệp, mau lên đây." "Ừ." Diệp Nhất phục hồi tinh thần lại, cũng bước lên. Truyền tống trận nhanh chóng chuyển động lên, Diệp Nhất chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi. "Thật nhanh." Diệp Nhất nói rằng, hắn nhìn về phía chu vi, lúc này đã đến trên đỉnh ngọn núi, ở trước mặt hắn, từng tòa trang sức hoa mỹ kiến trúc, một ít trên người mặc trường bào người lui tới. Diệp Nhất bị mang tới một cái phòng bên trong nghỉ ngơi, mà Ước Mạt thì lại theo thị vệ bọn họ đi rồi. Diệp Nhất ngồi ở trên ghế, thẻ nhạc phẩm trong tay trà, quá một hồi lâu, một người thị vệ đi tới, người bảo vệ đại nhân, quốc vương cho mời. Rốt cục có thể. Diệp Nhất đứng dậy, theo thị vệ xuyên qua quanh co khúc hữu con đường, cuối cùng lại bước lên một cái thật dài thạch thê, đi tới một cái kiến trúc trước. Là một cái như cổ đại nước hoa giống như kiến trúc phong cách, mặt trên mang theo một khối biển, mặt trên viết Lăng Tiêu Điện. Diệp Nhất khẽ miệng vừa kéo, này nồng đậm vi cùng cảm là chuyện gì xảy ra? Hắn đi vào, trong nháy mắt cảm giác được có mấy cái ánh mắt đầu lại đây. Dương mắt nhìn lên, người bên trong không nhiều, tổng cộng 4 cái, hai cái tướng mạo thiếu nữ xinh đẹp, một người trong đó là Ước Mạt, còn có hai trung niên người, một cái cao đái bướm miệng, lặng lặng ngồi ở đó, bình thản không có gì lạ trên mặt nhưng không khiến người cảm giác được bình thường, cái này hẳn là chính là quốc vương. Một cái khác là thị vệ trang phục nam nhân, đang lặng lặng đứng ở quốc vương bên người, ánh mắt trên dưới đánh giá Diệp Nhất. Nhìn thấy bản vương, vì sao không quỳ xuống? Quốc vương mở miệng nói rằng, âm thanh vững vàng, mơ hồ để lộ ra một luồng khí thế. Diệp Nhất khẽ mỉm cười, ta tại sao phải lại dưới? Lớn mật. Một bên thị vệ tức giận quát lớn, rút ra bội kiếm bên hông. Chương 38, khen thưởng ta trên quỷ trời xanh, quỳ xuống cha mẹ, tại sao phải lại ngươi? Nhìn thấy một bên thị vệ rút kiếm, Diệp Nhất cười nhạt. Chính mình sợ cái gì, chết rồi lại không trừng phạt. Đến a, chế tạo a ngươi coi là thật không quỷ. Quốc vương nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm. Đại trưởng phu eo ninh chết không loan. Diệp Nhất nhìn hắn từng chữ nói rằng, ngươi lùi ra đi. Quốc vương đột nhiên nhìn về phía Diệp Nhất bên cạnh người thị vệ kia, chậm rãi nói rằng, phải. Thị vệ thu hồi kiếm, lùi xuống. Không tồi không tồi, can đảm đáng khen, ngươi là thiên hạ người, không phải nước ta con dân, xác thực không cần quỳ xuống. Quốc vương nhìn Diệp Nhất, tựa hồ là thỏa mãn gật gật đầu. Phu hoàng, ngươi còn như vậy sái Diệp ta liền không để ý tới ngươi rồi. Ước Mạt cổ khuôn mặt nhỏ. Xin lỗi xin lỗi, bản vương cũng là vì ngươi đem chân mà. Quốc vương đột nhiên như là biến thành người khác như thế, gãi đầu đối với Ước Mạt cười làm lành. Hai anh. Ước Mạt nghiêng đầu qua chỗ khác, ôm cánh tay không để ý tới hắn. Khắc khắc, ngươi là gọi Nhất Diệp đi, tìm một chỗ ngồi đi. Quốc vương thấy Ước Mạt không để ý tới hắn, ho khan một tiếng. Diệp Nhất quái lạ nhìn hắn, làm sao tính cách này trở nên nhanh như vậy? Bất quá Diệp Nhất vẫn là nhìn một chút chu vi, phát hiện chỉ có Ước Mạt bên cạnh có tòa vị, hắn đi tới, trực tiếp ngồi xuống. Cảm tạ ngươi cứu con gái của ta, ta vừa chỉ là thử thách một thoáng ngươi, cũng không có thật sự để ngươi quỷ. Quốc vương mỉm cười nói. Ừ. Diệp Nhất gật gật đầu. Có thể thấy được ngươi là cái không sợ cường quyền lại giàu có chính nghĩa khí người, không hổ có thể trở thành là một tên bộ kẻ mẩn dễ chờ. Quốc vương nhìn Diệp Nhất, lộ ra nụ cười. Con gái của ta giao cho ngươi ta rất yên tâm. Cảm tạ khích lệ. Diệp Nhất gật gật đầu. Sau đó đột nhiên cảm giác nơi nào không đúng lắm. Con gái ngươi giao cho ta. Hửm, đúng vậy. Quốc vương một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp, sau đó một con mắt chớp chớp, một bộ ngươi hiểu. Phu hoàng, ngươi ở nói nhăng gì đó? Ta cùng Diệp là bằng hữu. Ước Mạt khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mau mau nói rằng. Còn gọi lên nít nàm, làm sao có khả năng là bằng hữu? Ở Ước Mạt bên cạnh, có cái so với nàng lớn hơn vài tuổi, cùng nàng tướng mạo có chút tương tự mỹ nữ tóc vàng cười nói. Hoàng tỷ, là thật sự. Ước Mạt không biết tại sao, âm thanh nhỏ xuống, sau đó như chỉ khiếp đảm con thỏ nhỏ lặng lẽ nhìn Diệp Nhất, sau đó lại đỏ mặt cúi đầu. Khắc khắc, quốc vương, ý của ngươi là đem Ước Mạt công chúa gả cho ta không? Diệp Nhất chỉ cảm thấy không còn gì để nói, khỏe mạnh nhiệm vụ làm sao biến thành như vậy? Không sai. Quốc vương gật gật đầu, con gái của ta ôn nhu săn sóc, mỹ lệ hào phóng, ngươi mua không được chịu thiệt mua không được bị lừa. Niệm đó, còn mang chào hàng nữa như mình, ngươi đến cùng có phải là cha ruột? Diệp Nhất khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, quốc vương điện hạ, ta đây khả năng không thể tiếp thu. Ước Mạt hạ thấp đi mặt cười trong nháy mắt trắng mấy phần, tay nhỏ nắm chính mình góc quần. Quốc vương sắc mặt cũng phai nhạt đi, ánh mắt hắn nheo lại, ngươi có biết ngươi vừa đang nói cái gì sao? Ta biết. Diệp Nhất nói rằng, muội muội ta nơi nào không tốt? Ước Mạt bên cạnh mỹ nữ tóc vàng trừng mắt Diệp Nhất, phản phất đang nói hắn không biết điều. Hoàng tỷ, không có chuyện gì, không thể như vậy miễn cưỡng Diệp. Ước Mạt ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trắng xám. Muội muội, không phải ngươi nói ngươi hỉ? Chưa kịp mỹ nữ tóc vàng nói xong, Ước Mạt đội vàng đưa tay ra bưng miệng của nàng, sau đó lộ ra miễn cưỡng nụ cười. Đúng vậy, ta nhưng yêu thích trong cung bánh mật. Ngươi đối với ta con gái nơi nào không hài lòng? Quốc vương ngữ khí đã lạnh lẽo đi. Vừa khi trở về, Ước Mạt nói mình là bị một cái bộ kẻ mẩn dẹn trợ cứu, mà lại nói người bảo vệ kia đối với mình vô cùng ôn nhu, nói mặt đỏ lên. Quốc vương liền hỏi nàng, có phải là thích hắn? Ước Mạt đỏ mặt không dám nói lời nào, đem mình đầu nhỏ chôn ở nhị công chúa trong lồng ngực, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Quốc vương còn tưởng rằng hai người kia là hai bên tình nguyện, hơn nữa hắn vừa đối với Diệp Nhất biểu hiện cũng thật hài lòng, không nghĩ tới sự tình cũng không giống như là như vậy. thật giống chỉ là nữ nhi mình tương tư đơn phương.
Công chúa rất tốt. Diệp Nhất lắc lắc đầu. Quốc vương không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, chờ đợi hắn đem lại nói xuống.
Ta cùng Ước Mạt chỉ nhận thức mấy ngày mà thôi.
Diệp Nhất cười cợt, hơn nữa chính như Ước Mạt từng nói, chúng ta chỉ là bằng hữu, ngươi không thể bởi vì ta là bộ kệ mẩn dẹn trợ, vì lôi kéo ta mà hy sinh Ước Mạt cả đời hạnh phúc.
Toàn bộ mọi người lặng lặng nhìn Diệp Nhất.
Ước Mạt sắc mặt không như vậy trắng.
Quốc vương cùng nhị công chúa sắc mặt cũng hòa hoãn không ít.
Nguyên lai, người này cho rằng là chính mình vì lôi kéo hắn, mà để công chúa gả cho hắn.
Quốc vương bất chi bất giác lộ ra nụ cười, hắn gật gật đầu, được, ta liền không miễn cưỡng ngươi, ngươi cùng ta đến một chuyến.
Nói, đứng lên, hướng phía sau đi đến.
Diệp Nhất gãi gãi đầu, làm sao này quốc vương mặt trở nên nhanh như vậy?
Bất quá vẫn là bước nhanh đi theo.
Nhìn thấy Diệp Nhất cùng quốc vương biến mất ở trong tầm mắt, nhị công chúa vô Ước Mạt đầu cười nói, hóa ra là cái tên ốc, hắn còn tưởng rằng là phụ hoàng vì lôi kéo hắn đây.
Hoàng tỷ, ngươi không thể nói như vậy. Diệp
Ước Mạt mặt cười cũng khôi phục hường hảo, nàng cổ miệng bất mãn nói,
yêu, nhanh như vậy liền che chở hắn.
Nhị công chúa chế nhạo nói, nhân gia căn bản không biết người yêu thích hắn đây.
Ta sẽ để Diệp yêu thích ta.
Hanh.
Ước Mạt kêu rên một tiếng, nắm chặt quả đấm nhỏ, xoay người rời đi.
Nhị công chúa nhìn Ước Mạt rời đi bóng lưng, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, nàng nhìn ngoài điện bầu trời, lẩm bẩm nói, sớm một chút gả đi đi vậy được, như vậy ngươi sau đó thì sẽ không trở thành kẻ thù của ta.
Diệp Nhất theo quốc vương đi rồi một hồi, cuối cùng ở một cái kỳ quái hình cái tháp kiến trúc dừng lại.
Nơi này trọng binh lấy tay, còn có rất nhiều hình thể khổng lồ tinh linh đang thủ hộ.
Diệp Nhất nghi hoặc nhìn quốc vương, này sẽ không là thiên lao chứ?
Chẳng lẽ muốn đem mình nuốt vào đi?
Chẳng lẽ là mình vừa hành vi, dẫn đến quốc vương không cao hứng?
Giữa lúc Diệp Nhất suy nghĩ lung tung thời điểm, quốc vương quay đầu lại, không biết từ chỗ nào lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Diệp Nhất.
Đây là.
Diệp Nhất tiếp nhận ngọc bội, mặt trên là một con tinh linh răng rấp, toàn thân màu tím. Diệp Nhất nắm bắt nó, mơ hồ cảm giác có cỗ sức mạnh thần bí.
Cái này là chúng ta tinh linh đế quốc bảo khố, bởi vì ngươi cứu mạng, ngươi có thể từ bên trong chọn một cái bảo vật.
Quốc vương chỉ cái kia hình cái tháp kiến trúc, tòa tháp này có kết giới, ngươi nắm bắt khối ngọc bội này đi vào sẽ không thu được ảnh hưởng.
Gợi ý của hệ thống, nhiệm vụ hộ tống công chúa nhiệm vụ hoàn thành, thu được thần bí tháp tiến vào tư cách một lần.
Xem ra không phải công chính mình, Diệp Nhất nặng nặng ngọc bội, trực tiếp đi tới.
Trước mặt bảo vệ thị vệ tránh ra một con đường, Diệp Nhất càng dựa vào càng gần, đột nhiên một đạo màu tím laser từ tòa kia đỉnh tháp bắn hạ xuống, trực tiếp đánh vào Diệp Nhất trên người.
Chương 39, phiến đá cùng lì tật sợ tổn Diệp Nhất trên người đột nhiên sáng lên một đạo màu tím bình phong, chùm sáng màu tím đục vào, trực tiếp mất đi thành quan điểm.
Cảm nhận được ấm áp ngọc bội, Diệp Nhất nhìn một chút, là cái ngọc bội này sức mạnh sao?
Diệp Nhất đi vào trong tháp. Tầng thứ nhất không có thứ gì, vô cùng trống trải.
Dương mắt nhìn lên, nơi sâu xa có cái xoắn ốc hướng về trên cây hang, hắn đi tới.
Tầng thứ hai, bày ra từng cái giá gỗ, mặt trên bày ra đủ loại đạo cụ, Diệp Nhất cầm lấy một khối hàm răng dáng dấp đạo cụ.
Dơ dạ cường phèn, phẩm chất, 100, cho tinh linh mang theo sau có thể tăng lên long hệ kỹ năng uy lực.
Tăng lên suất, 20.
Diệp Nhất ánh mắt sáng lên, là đồ tốt, không nghĩ tới phẩm chất lại đã đạt tới 100.
Bất quá Diệp Nhất vẫn là thả xuống giờ dạ cường phèn, dù sao tòa tháp này nhưng là có 4 tầng khoảng trừng, trái phải. Hắn còn không muốn nhanh như vậy lựa chọn.
Tầng này tựa hồ cũng là tăng lên tinh linh kỹ năng đạo cụ, Diệp Nhất cầm lấy mấy cái, phẩm chất đều đạt đến 100.
Diệp Nhất nhìn một lát sau, lại bước lên cầu thang, hướng phía dưới một tầng xuất phát.
Tầng thứ 3 không gian đã nhỏ hẹp rất nhiều, tầng này nhưng là xếp đầy một bình nước thuốc giống như vật phẩm, Diệp Nhất nhìn một chút, cầm lấy một bình màu xanh đục thuốc.
Sức mạnh tăng lên thuốc có thể vĩnh cửu tăng lên nhân vật sức mạnh, chỉ có thể sử dụng một lần.
Làm cho người ta dùng sao?
Diệp Nhất lắc lắc đầu, đem thuốc thả xuống, lại cầm lấy khác một bình màu tím thuốc.
Mê hồn dược chỉ cần một giọt, có thể để cho một người một giờ bên trong được ngươi bài bố.
Lời bình, ngươi hiểu.
Diệp Nhất không nói gì thả trở lại, đây rốt cuộc là cái nào đua hố trò chơi nghiên cứu viên phát minh dược à?
Sau đó, Diệp Nhất nhìn một chút chu vi dược, phần lớn là tăng lên nhân vật hoặc là tinh linh thuốc, còn có một chút kỳ quái thuốc, cái gì uống biến tính, uống có thể già yếu cái gì, còn có một bình uống có thể biến thành ngu, những thuốc này đến cùng ai sẽ đi uống a?
Diệp Nhất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là hướng về tầng thứ 4 xuất phát, bởi vì hắn cảm giác nắm bình dược đến tăng lên chính mình hoặc là tinh linh thuộc tính rất thiệt thòi.
Sau khi đến, Diệp Nhất phát hiện tầng thứ 4 đã rất nhỏ, lại khái bán kính vì là mười mấy mét hình nửa vòng tròn sân bãi, bày ra một tấm không biết là cái gì vật liệu chế thành bản, mặt trên thả ba cái tinh mỹ hộp.
Diệp Nhất đi tới, lập tức liền nhìn thấy quen thuộc vật phẩm.
Master bạn nhất định có thể thu phục tinh linh đạo cụ, phi thường quý giá.
Nhìn trong tay phát sinh nhàn nhạt ánh sáng màu tím bộ kỳ bản, Diệp Nhất hít sâu một hơi, quả nhiên là Master bạn.
Hắn đem Master bạn thả xuống, nhìn về phía mặt khác hai cái vật phẩm.
Một cái hồng nhạt hình chữ nhật phiến đá.
Bình tơ lên, duy nhất cho tinh linh mang theo sau có thể tăng lên siêu năng lực hệ kỹ năng uy lực, đồng thời miễn dịch siêu năng lực hệ kỹ năng thương tổn, truyền thuyết là con nào đó tinh linh sức mạnh cội nguồn một trong.
Đặc hiệu, siêu năng lực hệ kỹ năng tăng lên 100%, miễn dịch siêu năng lực hệ kỹ năng thương tổn.
Chuyện này, nay thật giống là sáng thế thần đá sẽ ở thuộc tính phiến đá đi, nơi này lại sẽ có.
Đáng sợ hơn chính là, cái này phiến đá lại có thể tăng lên 100% siêu năng lực hệ kỹ năng uy lực.
Nay cùng Diệp Nhất trước đây chơi trong game hoàn toàn khác nhau, dù sao cái kia chỉ là tăng lên 20 mà thôi, càng khỏi nói miễn dịch.
Chẳng trách kịch trường bản bên trong AC ợt mạnh mẽ như vậy, đây mới là phiến đá uy lực thật sự.
Diệp Nhất bắt đầu rơi vào trầm tư, Nếu như dựa theo mặt trên biết, loại này phiến đá nhất định sẽ đánh vỡ tinh linh đối chiến cách cục, dù sao tăng lên 100% uy lực không phải là nói giỡn. Nghĩ đến một hồi, Diệp Nhất nhìn về phía người thứ ba đạo cụ, là một khối màu trắng hình tròn tảng đá. Lý Tật Sở Tôn Lệnh hỉ rèm thân thể hủy diệt sau hóa đá hình thái, có người nói đang đợi anh hùng xuất hiện khiến cho phục sinh. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, Diệp Nhất cảm giác mình nhanh khóc ngất ở trong nhà cầu, tại sao liền đồ chơi này đều xuất hiện? Diệp Nhất rất rõ ràng Lệnh hỉ rèm là cái gì tinh linh, đây chính là chân thực hóa thân, có thể đem thế giới thiêu đốt hầu như không còn truyền thuyết tinh linh a. Nếu như Lý Tật Sở Tôn không xuất hiện, Diệp Nhất tuyệt đối sẽ lựa chọn mịn tơ lệ, nhưng là hiện tại, hắn lập tức xoắn xuýt lên. Đáng ghét quốc vương, tại sao chỉ có thể để cho mình nắm một cái? Diệp Nhất yên lặng mà nổ nước bọt nói. Phiến đá vẫn là Lý Tật Sở Tôn. Cho tới mạ sờ bạn, Diệp Nhất đã không nhìn nó. Xoắn xuýt một hồi lâu sau, Diệp Nhất cầm lấy phiến đá. Quên đi, vẫn là lựa chọn phiến đá đi. Gợi ý của hệ thống, thu được mịn tơ lệ ít một gợi ý của hệ thống, mịn tơ lệ hướng về ngươi tuyên bố bản nguyên quy nhất nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không? Gợi ý của hệ thống, ngươi có 10 giây thời gian xác nhận. Gợi ý của hệ thống, thời gian của ngươi không đủ 9 giây. Gợi ý của hệ thống, thời gian của ngươi không đủ 8 giây. Khe nằm. Liên tiếp gợi ý của hệ thống để Diệp Nhất có chút không phục hồi tinh thần lại, khối này phiến đá còn có thể tuyên bố nhiệm vụ. Diệp Nhất vội vàng điểm dưới xác nhận. Toàn phục thông cáo, The Layer nhất Diệp phát động cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ bản nguyên quý nhất, thu được thần bí hòm đáo ít 1. Thông cáo vang lên 3 lần, lần này hoàn toàn không có hỏi Diệp Nhất có hay không đặt danh, trực tiếp để Diệp Nhất trên thông cáo. Cái này, nhiệm vụ, bản nguyên quý nhất thu thập toàn bộ bản nguyên phiến đá, phục sinh sáng thế chi thần Arceus. Chú ý, 1, khi, làm, 2 khối phiến đá tiếp cận sẽ thu được gợi ý của hệ thống. 2, khi, làm, một tên mang theo phiến đá tinh linh đánh bại một người khác nắm giữ phiến đá tinh linh thì, như vậy bị đánh bại tinh linh mang theo khối này phiến đá 100% rơi xuống. Phục sinh ạt xe ớt. Này phiến đá lại còn sẽ 100% rơi xuống, này không phải một người đem phiến đá toàn bộ tập hợp đủ sao. Diệp Nhất sờ sờ đau đớn cái chán, mặc kệ, đi được tới đâu hay tới đó đi. Diệp Nhất thả ra kỳ giờ lì ạ, nếu là tăng lên siêu năng lực hệ kỹ năng phiến đá, vẫn là cho kỳ giờ lì ạ mang theo tốt hơn. Diệp Nhất mở ra ba lô, chuẩn bị cho Kỷ Giờ Lì Ạ mang theo mìn tơ lết. Gợi ý của hệ thống, đạo này cụ cho tinh linh mang theo sau trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, bằng không đem không cách nào gỡ xuống, có hay không chắc chắn chứ? Diệp Nhất tay nhất thời ngừng lại, không cách nào gỡ xuống. Nói như vậy sau đó khối này phiến đá chính là thuộc về Kỷ Giờ Lì Ạ, trừ phi mình bị cái khác nắm giữ phiến đá tơ lết đánh bại. Nhưng là quý giá như vậy đạo cụ cho Kỷ Giờ Lì Ạ. Diệp Nhất trầm mặt lại, dù sao lấy sau chính mình có thể gặp phải như là tỷ ô loại hình siêu năng lực hệ thần thú. Cho tiến hóa cuối cùng chỉ có 500 gieo giống tộc trị gạ đệ và thật sự được chứ. Lỗ nhìn thấy Diệp Nhất xoắn xuýt dáng dấp, Kỷ Giờ Lì Ạ trừng mắt nhìn, sau đó vận dụng siêu năng lực phù lên, rồi ra tay nhỏ sờ sờ Diệp Nhất đầu. Nhìn thấy Kỷ Giờ Lì Ạ một bộ lo lắng dáng dấp, Diệp Nhất đột nhiên nở nụ cười, đem nó ôm vào trong ngực, xoa xoa đầu của nó, sau đó lắc lắc đầu của mình, thực sự là, ta đều không biết chính mình xoắn xuýt cái gì, cái tên này nhưng là chính mình con thứ nhất tinh linh a. Không chút do dự, Diệp Nhất đem mỉm tợ lệ cho Kỷ Giờ Lì Ạ mang theo. Gợi ý của hệ thống, đạo này cụ cho tinh linh mang theo sau trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, bằng không đem không cách nào gỡ xuống, có hay không chắc chắn chứ? Xác định. Phiến đá từ Diệp Nhất trong túi đeo lưng bay ra, cuối cùng hóa thành một trận tử quang tiến vào Kỷ Giờ Lì Ạ thân thể. Gợi ý của hệ thống, Kỷ Giờ Lì Ạ chịu đến không biết nhân tố ảnh hưởng, sức chiến đấu 2499. Sức chiến đấu trực tiếp vọt lên gấp đôi. Kỷ Giờ Lì Ạ kỳ quái nhìn mình, nó tựa hồ cảm giác được chính mình phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nhìn thấy phiến đá biến mất ở Kỷ Giờ Lì Ạ trong thân thể, Diệp Nhất con mắt đột nhiên nhắm lại, nhìn về phía trên bàn Lì Tật Sở Tôn. Có vẻ như mang một cái đạo cụ đi ra ngoài là được đi, ngược lại khối này phiến đá cũng không gặp đúng hay không. Chương 40, đây là một mỹ lệ hiểu lầm Diệp Nhất nhưng là con ngoan, nắm một cái chính là một cái. Làm người mà, hay là muốn thành thật phúc hậu một điểm. Nhiều nhiều như vậy tâm nhãn cũng chỉ có thể hại chính mình, chưa từng nghe tới thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao? Cho nên, Diệp Nhất cũng chỉ lấy một cái Lì Tật Sở Tôn, cũng là không nắm những vật khác, đương nhiên, những vật khác đi đâu, hắn làm sao có khả năng biết. Diệp Nhất rời đi tháp, một tia sáng tự đỉnh tháp bắn xuống, như quét hình giống như ở Diệp Nhất trên thân thể quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở Diệp Nhất trong tay Lì Tật Sở Tôn. Chọn xong, Quốc Vương nhìn Diệp Nhất trong tay Lì Tật Sở Tôn, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Hừm, liền nó. Diệp Nhất sờ sờ trắng như tuyết Lì Tật Sở Tôn, có một loại bóng loáng xúc cảm. Nếu chọn xong, ở trong hoàng cung ở thêm mấy ngày, bồi bồi mặt đi. Quốc Vương nói rằng. Không được. Diệp Nhất lắc lắc đầu, chính mình lưu lại nơi này không phải muốn chết sao? Ta còn có nhiệm vụ không làm xong, vẫn là đi trước. Quốc Vương gật gật đầu. Hắn cũng biết bộ kệ mẩn dẹn chờ rất nhiều chuyện muốn làm, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, tiểu lý, đưa hắn xuống núi. Đứng ở quốc vương bên cạnh thị vệ gật gật đầu, vâng. Sau đó dẫn Diệp Nhất rời đi. Nhìn Diệp Nhất rời đi bóng lưng, quốc vương khẽ mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy không tên ý vị, thật là một lòng tham tiểu quỷ. Diệp Nhất trở lại đế đô thủ hộ giả liên minh, sau đó lợi dụng truyền tống khí trở lại trí tuệ chi thành. Hoan nên trở về. Trở lại trí tuệ chi thành sau, Diệp Nhất nhìn thấy Lâm Nhi đứng ở đó, trong tay còn có phần tư liệu. Tỉnh ngủ. Diệp Nhất cười nói, ngươi cái này tên không có lương tâm. Ta nhưng là vì ngươi mới muộn như vậy ngủ. Lâm Nhi cổ của mặt. Đây chính là ngươi sơ sẩy, ta đi rồi. Diệp Nhất nhún vai một cái, xoay người đi rồi. Ừ. Lâm Nhi gật gật đầu. Rời đi thủ hộ giả liên minh sau, Diệp Nhất mở ra thông tin, chuẩn bị liên hệ manh manh. đúng rồi, còn có hòm đáo không mở. Diệp Nhất vừa định nổi lên, chính mình bởi vì trên thông cáo hòm đáo còn chưa mở. Diệp Nhất mở ra ba lô, sử dụng thần bí hòm đáo. Gợi ý của hệ thống, thu được master bản ít một Diệp Nhất. Được rồi, hệ thống có lúc vẫn là rất hung hăng. Diệp Nhất nhìn trong tay thêm ra đến bộ kỳ bản, không biết nên nói cái gì cho phải. Còn có chính là lì tật sở tồn, Diệp Nhất đến hiện tại còn không biết vật này làm sao phục sinh dẹt hì dèm. Lì tật sở tồn, không, 1000, từ khi được lì tật sở tồn sau, mặt sau có thêm cái hậu tố, có thể đây rốt cuộc là cái gì, sẽ không là thu thập 1000 khối lì tật sở tồn chứ. Đem lì tật sở tồn thả lại ba lô sau, Diệp Nhất đột nhiên nhìn thấy một quả trứng, lặng lặng nằm ở bạ lộ sau lưng bên trong. Đúng rồi, còn có cái này trứng. Diệp Nhất nhớ tới đến, đây là qua cửa ác ngộng cấp độc chi của đường, bởi vì là độc hệ trứng bộ kẹmẩn, Diệp Nhất vẫn không sử dụng, bởi vì hắn không thích độc hệ tinh linh. Mặt trên viết ấp thời gian bất định, có thể một giây, cũng có thể là một năm, hẳn là cùng nhân phẩm có quan hệ. Diệp Nhất mới lời quản nó đây, ném đến trong túi đeo lưng tìm cái thời gian bán người. Vừa nghĩ tới ấp đến nếu như một đống vui mờ, dính nhâm nhớp kể cận chính mình, Diệp Nhất liền cảm giác một trận phát tẩm. Kiểm tra xong ba lô sau, Diệp Nhất bắt đầu một lần nữa liên hệ manh manh. Ô hoa hoa hoa, nhất Diệp cứu mạng một chuyển được trên, Diệp Nhất liền nghe đến manh manh tiếng kêu cứu. Video đầu kia, đen đủi không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Manh manh, ngươi làm sao? Diệp Nhất nhìn màu đen màn hình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ô ô ô, không biết giải thích thế nào rồi, nói chung ngươi tới một thoáng. Manh manh âm thanh mơ hồ mang theo một tia khóc nức nở. Ừ, được rồi. Diệp Nhất nhìn một chút manh manh tọa độ, sau đó lại nhìn một chút chu vi có hay không thích hợp tinh linh. Chạy tới, vẫn là săn bắn một con phi hành hệ tinh linh khá hơn một chút, nhưng là Diệp Nhất nhìn hồi lâu, đều không nhìn thấy một con phi hành hệ tinh linh, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ra khỏi thành. Ngoài thành tinh linh không ít, Diệp Nhất rất nhanh săn bắn đến một con phệ giờ hướng về manh manh vị trí đổi tới. Manh manh, ta đến, ngươi ở đâu? Diệp Nhất hỏi. Đây là một mảnh hẻm núi, hoang vu cực kỳ, thảm thực vật ít ỏi, có chút tương tự Long Trì hẻm núi. Ngươi hướng về chu vi nhìn, có hay không một cái mông? Manh manh âm thanh mang theo một tia thẹn thùng. Cái mông? Cái gì quỷ? Diệp Nhất hướng về chu vi nhìn một chút, rất nhanh sẽ hiểu được manh manh là có ý gì. Một cái trên vách đá, có người nằm ở phía trên, lộ ra nửa thân thể, dưới quần ăn mặc phấn hóa đơn tạm bằn quần lót cùng một đôi tinh tế chân lộ ở bên ngoài. Diệp Nhất sạm mặt lại, ta nhìn thấy ngươi. Mau đưa tay nhổ ra, ta trong thẻ rất lâu rồi. Manh manh lập tức hưng phấn nói. Vâng vâng vâng. Cũng không biết ngươi làm sao đi vào. Diệp Nhất đi lên, nắm lấy nàng hai con chân nhỏ, người sau thân thể nhất thời run lên. Cái kia, ta sợ ngứa, có thể bắt những nơi khác sao? Manh manh nhỏ giọng nói rằng. Sợ ngứa? Diệp Nhất sững sờ, không thể làm gì khác hơn là nắm lấy nàng chân. Manh manh nha một tiếng, ta bản chân cũng sợ. Diệp Nhất không nói gì nhìn nàng, vậy ta là bắt ngươi bắp đùi nổ ra vẫn là bắt ngươi cái mông xả đi ra? A. Manh manh nghĩ đến một hồi, nhược được hỏi, có biện pháp tốt hơn sao? Diệp Nhất không chút khách khí hướng về nàng mông mẩy trên vỗ một cái tát, không có. Không nữa quyết định ta liền đi. Cảm nhận được trong bàn tay truyền đến có giãn, Diệp Nhất hơi sững sờ, ngạnh. Theo bản năng liền vỗ một cái tát. Manh manh như một tiếng, sau đó ủy khuất nói, vẫn là chân nhỏ đi. Diệp Nhất gật gật đầu, nắm lấy nàng hai cái chân nhỏ, dùng sức kéo một cái. Hắn muốn là cho rằng manh manh kẹt ở bên trong sẽ rất gần, không nghĩ tới lập tức liền rút ra, mà Diệp Nhất cũng bởi vì dùng sức quá mạnh, liên đối manh manh đồng thời ngã xuống đất. Ngạnh. Nay trò chơi xúc cảm nhưng là chân thực, Diệp Nhất sau gáy không phải là bình thường đau, để hắn đau đến ngoan mồm. Sau đó, hắn cảm giác được manh manh bò bò, trực tiếp ngồi ở bụng hắn trên. Diệp Nhất mở mắt ra, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc. Nhất Diệp, ngươi thật sắc. Manh manh đặt ở Diệp Nhất trên người, theo dõi hắn thăm thẳm nói rằng. Bởi vì áp sát quá gần, Diệp Nhất đều có thể cảm nhận được manh manh hô hấp, hắn dùng ngón tay cào cào mặt, lúng túng cười nói, đây là một bất ngờ. Nhìn chăm chú. Manh manh nhìn chằm chằm Diệp Nhất, trực nhìn chăm chú đến Diệp Nhất một mặt thật không tiện. Được rồi, nhanh hạ xuống. Diệp Nhất một cái tát vỗ vào manh manh cái mông trên. Diệp Nhất sắc mặt cứng đờ, xong đời, trước đây Tiểu Tuyết yêu thích bỏ trên người mình, chính mình cũng là đập nàng cái mông làm cho nàng hạ xuống, bây giờ nhìn thấy manh manh làm như vậy, theo bản năng mình liền vỗ một cái tát. Diệp Nhất nhìn thấy manh manh mặt bằng tốc độ kinh người đỏ lên, hắn nhìn thấy manh manh miệng nhỏ giật giật, phảng phất muốn nói gì. Nhất định là muốn nói vô liêm sỉ sắc lang đi, chính mình thật sự không phải cố ý a. Manh manh, Nhất Diệp, các ngươi đang làm gì thế? Đột nhiên, Diệp Nhất nghe được thanh âm quen thuộc. Hắn quay đầu, phát hiện Phỉ Phỉ cùng Bạch Sắc Phong đứng ở một bên, đều là tỏ rõ vẻ giật mình nhìn hắn. Lúc này Diệp Nhất cùng Manh Manh tư thế cực kỳ bất nhã, Manh Manh vượt ngồi ở Diệp Nhất trên bụng, túi người ngăn chặn Diệp Nhất, lúc này tỏ rõ vẻ ửng hồng, mà Diệp Nhất thì lại đem mình tay đặt ở Manh Manh quần lót trên, lộ ra lúng túng, hèn mọn, nụ cười. Các ngươi tại sao lại ở đây? Diệp Nhất sững sờ, à, không đúng, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Diệp Nhất một mặt nghiêm túc, kỳ thực, đây là một hiểu lầm, các ngươi tin sao? Phỉ Phỉ cùng Bạch Sắc Phong đều lắc lắc đầu, một bộ tin ngươi đều có quỷ gián dấp. Diệp Nhất. Chương 41, di tích Diệp Nhất cùng Phỉ Phỉ bọn họ giải thích một thoáng đại khái tình huống. Nói cách khác, ngươi là theo bản năng rồi. Phỉ Phỉ ôm cánh tay, một bộ xem lưu manh gián dấp. Diệp Nhất vội vàng gật đầu. Thường thường đánh ngươi muội muội cái mông, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì đi. Phỉ Phỉ kéo kéo khoe miệng. Muội muội ta đó là con nhỏ, nàng không ngoan ta sẽ như vậy. Diệp Nhất mánh phiên bạch nhãn. Một trận chuyện cười qua đi. Diệp Nhất có thêm cái tân tên gọi, hơn nữa là manh manh chuyên dụng, sắc Diệp. Manh manh, ta cảm thấy danh hiệu này có thể thương lượng một chút. Diệp Nhất nói rằng.
Hừ hừ.
Manh Manh vừa nhấc cằm, sau đó nhìn thấy Diệp Nhất một chút, lại nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn.
Được rồi, Manh Manh, mang chúng ta đi gì tích đi.
Phỉ Phỉ kéo Manh Manh tay nói rằng. Manh Manh gật gật đầu, lôi kéo Phỉ Phỉ hướng về một phương hướng đi đến. Nhất Diệp, truyền thụ một thoáng bí quyết đi. Một bên Bạch Sắc Phong lấy tuổi trò đụng một cái Diệp Nhất.
Cái gì bí quyết?
Diệp Nhất nghi ngờ hỏi.
Chính là đem mọi kỹ xảo a, nói cho ta đi.
Bạch Sắc Phong trừng mắt nhìn, nhanh như vậy liền cám dỗ chúng ta tiểu công chúa, truyền thụ một thoáng bí quyết đi.
Đem ngươi muội.
Diệp Nhất khẽ miệng vừa kéo, hướng về Phỉ Phỉ các nàng phương hướng đi đến.
Nói cho ta mà.
Bạch Sắc Phong đuổi theo. Manh Manh mang theo Diệp Nhất bọn họ đi tới một cái hang động, ở đi tới một nửa không đến thời điểm, ngừng lại.
Đến.
Manh Manh nói rằng, nơi này là di tích. Phỉ Phỉ nhìn một chút chu vi, tựa hồ chỉ có vách đá cùng mấy khối tảng đá lớn mà thôi, không nhìn ra có đặc biệt gì.
Kha kha, bị ta ẩn đi.
Manh Manh cười hì hì, lấy ra bộ kỳ bản. Một con như chuột túi như thế tinh linh xuất hiện, trên đầu mang cái mũ xanh, móng vuốt đều là hai cái sắc bén màu đỏ chất sừng, một cái đuôi mang theo bốn cái tròn tròn hạt giống.
Vỡ dễ lùng.
Diệp Nhất kinh ngạc nhìn Manh Manh, sư bị tiến hóa. Manh Manh nhìn Diệp Nhất, sát Diệp làm sao biết bờ dễ lùm là dù mị tiến hóa?
Ta đương nhiên biết, bởi vì ta xem người khác cũng thu phục quá bờ dễ lùm.
Diệp Nhất bình tĩnh nói.
Ừ.
Những người khác không có hoài nghi gật gật đầu. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ đến Diệp Nhất là xuyên biệt tới.
Bờ dễ lùm, đem tảng đá kia đẩy ra.
Manh Manh nói rằng.
Bờ dễ lùm nhảy đến một cái cùng nó không xê xích bao nhiêu nham thạch trước, vai đỉnh đầu, khối này nham thạch liền bị chậm rãi đẩy ra, lộ ra một cái hang động.
Huyệt động kia hơi tiết lộ u lam ánh sáng, xem ra vô cùng thần bí.
Nguyên lai trốn ở chỗ này.
Diệp Nhất nói rằng,
đi thôi, chúng ta vào xem có hay không bảo tàng đi.
Manh Manh hưng phấn nói.
Một đám người gật gật đầu, một bước đạp đi vào.
Chứ Manh Manh bên ngoài, tất cả mọi người bên thai đều bắn ra hệ thống âm thanh.
Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi phát hiện nơi di tích.
Quả nhiên là di tích, chúng ta mau vào đi xem đi.
Phỉ Phỉ nói rằng.
Diệp Nhất bọn họ gật gật đầu. Hang động vừa bắt đầu rất hẹp, vừa vặn có thể thông qua bốn người, có thể không ngừng thâm nhập thời điểm, hang động nhưng từ từ trống trải lên. Rất nhanh, Diệp Nhất bọn họ liền nhìn thấy một cái cảnh tượng. Một cái to lớn thiên nhiên động đá, trên đất cắm đầy phát sinh ánh sáng màu lam thủy tinh, làm cho cả động đá sáng sủa cực kỳ. Ở phía xa, một tòa kỳ quái hình nửa vòng tròn kiến trúc sừng sững ở cái kia, do từng khối chỉnh tề màu đen nham thạch chồng chất thành, xem ra lại hết sức có nghệ thuật vẻ đẹp.
Đây là,
Diệp Nhất lẩm bẩm mở miệng nói, thực sự là khó mà tin nổi.
Thật đẹp.
Phỉ Phỉ cũng thở dài nói, mà một bên Manh Manh bởi vì xem qua, vì lẽ đó cũng không có lộ ra vẻ mặt gì.
Các ngươi xem, những này thủy tinh có thể vận hái.
Bạch Sát Phong ngồi xổm người xuống, đột nhiên nói rằng,
có thể vận hái.
Diệp Nhất sững sờ, cũng ngồi xổm xuống, đối với một khối thủy tinh sử dụng vận hái thuật.
Ken, vận hái thành công, độ thuần thục 1.
Gợi ý của hệ thống, thu được màu xanh lam thủy tinh ít 1. Màu xanh lam thủy tinh thần kỳ thủy tinh, có thể ở trong bóng tối phát sinh lam quang, rất được một ít nhà sưu tập yêu thích.
Tựa hồ là đem ra bán lấy tiền.
Phỉ Phỉ cũng hái một khối nói rằng,
nha.
Đột nhiên rít lên một tiếng vang lên, tất cả mọi người bị sợ hết hồn. Tìm theo tiếng nhìn tới, một đoàn bóng đen vọt tới.
Kỳ Dở Lỷ ạ, mặt Cát Linh.
Diệp Nhất lập tức phục hồi tinh thần lại, trực tiếp vứt ra bộ kỳ bản. Kỳ Dở Lỷ ạ xuất hiện, từng mảng diệp tử bị ngưng tụ ra, hướng về đoàn kia bóng đen bắn mạnh quá khứ. Từng tiếng làm người sợn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết vang lên, Diệp Nhất bọn họ cũng thấy rõ là món đồ gì. Một đoàn màu đen mâm tròn như thế thân thể, bên cạnh bốc lên màu đen khí thể, mắt tam giác nhìn chằm chằm Diệp Nhất bọn họ, trong miệng phát sinh tiếng kêu chói tai.
Gạt Ly.
Diệp Nhất nói rằng,
là tinh linh sao?
Phỉ Phỉ hỏi. Diệp Nhất gật gật đầu, hơn nữa là ưu linh hệ tinh linh, đại gia cẩn thận, những này Gạt Ly số lượng hơi nhiều.
Được.
Phỉ Phỉ thả ra phở lạ dễ ổng, Bạch Sát Phong thì lại thả ra hắn gì hòn. Manh Manh bợ dễ lùm thì lại vẫn ở bên người, cảnh giác nhìn Gạt Ly bọn họ. Một đám Gạt Ly trong mắt bắn ra từng đạo màu đen xạ tuyến.
Kỳ Dở Lỷ ạ, Cổn Thở Si Ẩn.
Kỳ Dở Lỷ ạ chấn động ra Cổn Thở Si Ẩn, trực tiếp đem một nửa màu đen xạ tuyến mất đi.
Phở lạ dễ ổng, quỷ ở tắc.
Phỉ Phỉ chỉ huy nói.
Phở lạ dễ ổng hai chân xúc lực, trực tiếp kéo Bạch Quang vào tới.
Bợ dễ lùm, đầu truy.
Bợ dễ lùm cũng đi theo.
Chờ đã. Nhìn thấy Manh Manh cùng Phỉ Phỉ dáng dấp như vậy làm, Diệp Nhất mau mau hô.
Có thể đã không kịp, Bợ dễ lùm cùng Phở lạ dễ ổng đều đâm vào Gạt Lỷ quần bên trong, trực tiếp thấu qua, Gạt Lỷ môn trực tiếp quay đầu lại, kéo đầu lưỡi liếm quá khứ.
Một trận bùm bùm tiếng vang. Phở lạ dễ ổng cùng Bờ dễ lùn đều rất xuống, không ngừng mà trên đất có giật.
Bình thường hệ kỹ năng là đối với ưu linh hệ vô hiệu, các ngươi mau đưa chúng nó thu hồi lại.
Diệp Nhất nhìn những Gạt Lỷ đó muốn cắn Bờ dễ lùn chúng nó, liền nói rằng:
Manh Manh cùng Phỉ Phỉ đều dùng bộ kỳ bản đem chúng nó thu về.
Sát Diệp, Bờ dễ lùn rơi vào ma túy trạng thái.
Manh Manh nói rằng:
Ta cũng vậy.
Phỉ Phỉ vẻ mặt buồn thiu,
mau mau dùng giải trừ ma túy rồi đi.
Diệp Nhất nói rằng:
Manh Manh các nàng gật gật đầu, đặc biệt là Phỉ Phỉ, bởi vì là đến di tích thám hiểm, vì lẽ đó dẫn theo không ít dược.
Nhìn thấy Bờ dễ lùn chúng nó khôi phục bình thường, Diệp Nhất trực tiếp đối với Gạt Lỷ chúng nó sử dụng người bảo vệ chi nhãn.
Gạt Lỷ level
33. Diệp Nhất nhíu nhíu mày, những này Gạt Lỷ đều hơn 30 cấp còn không tiến hóa, hơn nữa bình quân đẳng cấp nếu so với phía bên mình cao lẹ bèo 10 khoảng chừng, trái phải.
Kỳ Dở Lỷ ạ, Cổn Thở Si Ẩn.
Cổn thở xỉ ẩn là siêu năng lực hệ kỹ năng, sẽ đối với có độc hệ gặt lì sẽ tạo thành gấp đôi thương tổn. Đáng sợ hơn chính là, cổn thở xỉ ẩn đảo qua trong đó một con gặt lì thời điểm, trực tiếp đem nó mất đi thành yên. Là phiến đá sức mạnh sao? Diệp Nhất nhìn thấy một con gặt lì bị thuần sát, nhìn về phía một bên Bạch Sắc Phong, Bạch Sắc Phong, để ngươi dị hòn dùng quần công kỹ năng, ta đến thu gặt. Không thành vấn đề. Bạch Sắc Phong gật gật đầu, chỉ huy dị hòn nói, dị hòn, sử dụng sơ mặt đao, đánh rơi. Chương 42, ma động năng chiến hoa dị hòn ngưng tụ ra một khối nham thạch, mạnh mẽ vung một cái, khối này to lớn nham thạch bay qua, ở gặt lì trong đám vỡ ra được. Gặt lì tứ tán ra, Diệp Nhất cũng nắm chặt cơ hội lần này, kỳ giờ lì ạ, cổn thở xì ẩn. Kỳ giờ lì ạ đem cổn thở xì ẩn ngưng tụ thành trùng sáng, hướng về những kia lạc đàn gặt lì bắn tới. Cổn thở xì ẩn trùng sáng bắn trúng vài con gặt lì, bởi vì uy lực mạnh mẽ, trực tiếp đem cái kia vài con gặt lì nghiền thành một tia khói đen. Lại có vài con gặt lì bổ khuyết trên vừa bị dị hòn đập ra đến động. Lo lắng làm gì, còn không mau hỗ trợ. Diệp Nhất quay về manh manh các nàng nói rằng, ừ, phỉ phỉ phục hồi tinh thần lại, thợ lạ dễ ổng, ngọn lửa. Bởi vì có lần trước giao hấn, phỉ phỉ các nàng căn bản không còn dám dùng kỹ năng tới gần những gặt lì đó môn, không thể làm gì khác hơn là rất xa thả kỹ năng. Manh manh bợ dễ lùn chỉ có đánh lộn hệ cùng bình thường hệ kỹ năng, đối với gặt lì môn hoàn toàn không nổi hiệu quả, không thể làm gì khác hơn là rất xa thả sở tùn sở có loại hình kỹ năng. Nhưng là, bất luận Diệp Nhất bọn họ làm thế nào, lại phát hiện gặt lì căn bản giết không xong, trái lại càng ngày càng nhiều. Dần dần, Diệp Nhất bọn họ có tinh linh không chịu được nữa. Phỉ phỉ phở là dễ ông bị đánh lén, trực tiếp bị một đám gặt lì xạ đạo bản bắn chúng. Kỳ giờ lì ạ, hèn hùn xệ. Diệp Nhất nhìn thấy phở là dễ ông ngã trên mặt đất, mau mau nói rằng. Kỳ giờ lì ạ trong tay ngưng tụ ra ánh sáng rực rỡ tuyến, mạn quá phở là dễ ông thân thể. Phở là dễ ông trên người vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất rồi. Chưa kịp phỉ phỉ cao hứng, đối diện gặt lì môn liền thừa dịp kỳ giờ lì ạ công kích đình chỉ khoảng cách cùng nhau tiến lên. Gây go, di hòn không xong rồi. Bạch Sát Phong hô. Như con kiến quá cảnh giống như vậy, di hòn bị một đám gặt lì xung kích. Trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Chúng ta trước tiên triệt. Không có cách nào, những này gặt lì căn bản là giết không xong, không thể làm gì khác hơn là trước tiên lui lại. Bạch Sát Phong thu hồi dị hòn, theo Diệp Nhất bọn họ hướng vào cửa động chạy đi. Gợi ý của hệ thống, đặc thu địa đồ, trừ phi tử vong, nếu không không cách nào rời đi. Ngay khi Diệp Nhất bọn họ đi tới cửa động thời điểm, cửa động đột nhiên xuất hiện một trận khói đen, đem cửa động vững vàng bọc lại. Chuyện gì thế này? Diệp Nhất biến sắc mặt, nhìn về phía Manh Manh, trước ngươi là làm sao đi ra ngoài? Manh Manh cũng nghe được hệ thống âm thanh, sau đó lắc lắc đầu. Ta trước lúc tiến vào căn bản chưa bao giờ gặp chúng nó. Vậy chúng ta thế nào lại gặp? Diệp Nhất nhìn thấy xông lại gặt lì môn, nhíu nhíu mày, bận điệu để kỳ giờ lì ạ đi ngăn cản chúng nó. Kỳ quái, các ngươi có phát hiện hay không những này tinh linh không có e ít tờ? Phỉ phỉ đột nhiên nói rằng. Phỉ phỉ vừa nói như thế, Diệp Nhất đống nhiên phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, vừa đánh bại nhiều như vậy gặt lì, làm sao có khả năng không có e ít tờ? Gặt lì đẳng cấp như thế cao, theo lý tới nói kỳ giờ lì ạ làm sao cũng đến thăng 1-2 cấp mới đúng. Mà hiện tại đừng nói thăng cấp, kỳ giờ lì ạ e ít tờ căn bản cũng không có động tới. Những này căn bản là không giống như là tinh linh, trái lại càng như cơ quan như thế, vô cùng vô tận. Chờ đã. Diệp Nhất suy nghĩ một chút, gặt lì vừa nãy xuất hiện là bởi vì cái gì, thật giống là. Đúng rồi, là những này thủy tinh. Diệp Nhất từ trong túi đeo lưng lấy ra khối này màu xanh lam thủy tinh, nhất định là bởi vì những này thủy tinh, chúng ta một rút cái này thủy tinh chúng nó liền xuất hiện. Thật giống là. Phỉ phỉ gật gật đầu, hồi ức một thoáng vừa phát sinh tất cả, vậy chúng ta làm sao bây giờ, xuyên trở lại. Diệp Nhất gật gật đầu, chuyện đến nước này, chỉ có thể làm như vậy, còn như vậy hao tổn nữa. Phía bên mình tuyệt đối sẽ bị chúng nó tươi sống mà chết. Bạch Sát Phong, ngươi có còn hay không cái khác tinh linh? Diệp Nhất hỏi. Bạch Sát Phong gật gật đầu, vứt ra bộ kỳ bản, bạch quang lóe lên, xuất hiện một con hắc bối chó săn. Ta mì tở tì hệ nạ lẹ bèo 20. Bạch Sát Phong nói rằng. Đủ, các ngươi hiểm hộ ta xuống tới. Diệp Nhất đưa tay ra, đem thủy tinh cho ta. Phỉ phỉ bọn họ gật gật đầu, đem thủy tinh đưa cho Diệp Nhất. Diệp Nhất nhìn về phía cách đó không xa ba cái rãnh. 3, 2, 1. Đọc thầm 3 tiếng, sau đó híp mắt lại, ma động năng chiến hoa. Khởi động. Diệp Nhất ăn mặc ma động năng chiến hoa phát sinh chói mắt hào quang màu tím. Trong vòng một phút tốc độ di động cùng nhảy lên lực tăng trưởng gấp đôi. Diệp Nhất chân phải đặt xuống, như báo săn giống như nhanh chóng vọt tới. Tiềm hộ ta. Diệp Nhất hô. Phỉ phỉ bọn họ bị Diệp Nhất tốc độ sợ hết hồn, bất quá vẫn là đúng lúc phản ứng lại. Bị thở tì hê nạ, sờ nạt, lớn tiếng rít đảo. Phở lạ dễ ổng, ngọn lửa. Vỡ dễ lùm, sờ tùn sờ bỏ. Liền ngay cả kỳ giờ lì ạ cũng ngưng tụ ra cuộn phở si ẩn hiệp trợ chủ nhân của chính mình. Gắt lý môn bị kỹ năng xung kích liều xiềng, Diệp Nhất nhân cơ hội vào tới, xuyên khối tiếp theo thủy tinh. Có một phần gắt lý đột nhiên kêu rên một tiếng, thân thể biến thành trong suốt. Hữu hiệu. Diệp Nhất ánh mắt sáng lên. Một con gắt lý vào tới, một cái cắn ở Diệp Nhất trên bả vai, miệng vết thương bốc lên một trận khói đen. Diệp Nhất rõ ràng nhìn thấy tính mạng của chính mình chỉ trực tiếp ít đi 1/4. Bạ gồng, long tức. Diệp Nhất trở tay thả ra bạ gồng. Bạ gồng xuất hiện, một cái màu xanh lục khí tức quyển tịch gắt lý chúng nó, dẫn đến chúng nó một phần trong đó thân thể phát sinh điện lưu giống như âm thanh. Long tức cấp 3 xuất ma túy. Diệp Nhất lại xuyên khối tiếp theo thủy tinh, một phần gặt lì biến mất. Rất tốt, còn kém cuối cùng một khối, hơn nữa đang ở trước mắt. Diệp Nhất đưa tay ra, đột nhiên một con gặt lì xuất hiện, một cái cắn vào Diệp Nhất thủ đoạn. Đau đớn kịch liệt làm cho Diệp Nhất hít vào một ngụm khí lạnh. Gắt Ly như bán manh giống như vậy, nháy mắt một cái, trong miệng còn giật giật, Diệp Nhất đau đến mất mồm. Diệp Nhất nhìn nó, một cái tay khác thả ra sụ cổ. Là ngươi. Một bình trực tiếp đem Gắt Ly đập bay. Diệp Nhất xuyên hạ tối hậu một khối thủy tinh. Nương theo một trận sắc bén kêu thảm thiết, cuối cùng một đám Gắt Ly biến mất. Động đá lần nữa khôi phục bình tĩnh, trên đất màu xanh lam thủy tinh lặng lặng lập lòe, phản phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Diệp Nhất đứng lên, thở phào nhẹ nhõm, thành công. Phỉ Phỉ bọn họ đi tới, ân cần hỏi han, ngươi vừa bị Gắt Ly cắn, không có sao chứ?
Không có chuyện gì.
Diệp Nhất cười cợt, Gắt Ly năng lực cận chiến phi thường yếu, nếu như cho cường một điểm tinh linh cắn tới mấy cái, phòng trường chính mình liền muốn cú máy. Kỳ Giờ Lì ạ cũng một mặt lo lắng giáng dấp, Diệp Nhất không nhịn được xoa xoa đầu của nó, nhờ có Kỳ Giờ Lì ạ. Kỳ Giờ Lì ạ cười ôm Diệp Nhất cánh tay. Một bên bạ gồng khó chịu gầm nhẹ một tiếng. Sát Diệp, đón lấy làm sao bây giờ? Manh manh hỏi, cả chàng tối hoa thủy liền nàng, chuyện gì đều không có làm, liền rất xa thả cái phấn. Chúng ta đi cái kia kiến trúc xem một chút đi. Diệp Nhất suy nghĩ một chút, chỉ xa xa màu đen hình nửa vòng tròn kiến trúc. Trải qua chuyện mới vừa rồi, Diệp Nhất nhìn sang thời điểm, luôn cảm giác cái kia kiến trúc tiết lộ âm u khí tức. Bất quá bên trong đến cùng là cái gì, Diệp Nhất vô cùng hiếu kỳ. Được. Phỉ Phỉ cùng Bạch Sắc Phong đều gật gật đầu, hiển nhiên đều đồng ý đề nghị của Diệp Nhất. Chương 43, gỗ lẹ cùng bùn bạ xòa vừa bước vào cái này hình tròn kiến trúc, Diệp Nhất lập tức liền cảm nhận được một luồng cảm giác mát mẻ. Cái này trong kiến trúc không hề tăm tối, trên đỉnh tô điểm màu xanh lam ánh huỳnh quang, đứng ở phía dưới, phảng phất đặt mình trong cùng tinh không bên dưới. Ở phía xa, một cái vòng tròn hình quảng trường, từng tòa pho tượng thứ tầm thường đứng ở đó. Bởi vì rất xa không thấy rõ, Diệp Nhất thật tò mò những kia là cái gì. Sát Diệp, ngươi xem. Manh manh xa xa chỉ tay, chỉ về những kia pho tượng giống như vật thể không rõ. Diệp Nhất khẽ gật đầu, ta nhìn thấy, chúng ta qua xem một chút đi. Mọi người đồng ý từng bước tới gần, những kia pho tượng từ từ rõ ràng lên, tứ chi trắng kiện, tròn vo cái bụng, mặt trên tràn đầy kỳ quái hoa văn. Một tầng dày đặc hôi che giấu, Diệp Nhất nhìn pho tượng luôn cảm giác ở đâu gặp. Diệp Nhất nhíu mày. Manh manh đi tới, đầu nhỏ hiếu kỳ tập hợp, tựa hồ đang xem xét. Đột nhiên, những kia pho tượng hai cái chỗ trống con mắt lộ ra hào quang màu vàng, trừng trừng nhìn Manh manh. Ố ra. Manh manh bị sợ hết hồn, lui về phía sau mấy bước. Diệp Nhất đỡ lấy bờ vai của nàng, ánh mắt chìm xuống. Chỉ thấy những kia pho tượng kèn kẹt hai tiếng, chợt bắt đầu chuyển động. Mắt lộ ra hào quang màu vàng, cả người cho bụi phủi xuống hạ xuống, lộ ra màu xanh thân thể, chỉnh tề như một nhìn về phía Diệp Nhất bọn họ. Hóa ra là Golem. Diệp Nhất rốt cục nhận ra những này tinh linh có u linh hệ cùng mặt đất hệ hai thuộc tính Golem. Nhất Diệp, những kia là tinh linh. Phỉ Phỉ hỏi. Ừm. Bất quá không biết có phải là cơ quan, nếu như cùng bên ngoài những gặt lì đó như thế, liền phiền phức. Diệp Nhất nhìn chúng nó, làm mất đi cái người bảo vệ chi nhãn. Golem lở bờ. 35-35 cấp, so với mình bên này cao, bất quá bởi vì không có tinh anh cùng lãnh chúa danh hiệu, cũng chính là phổ thông tinh linh mà thôi. Nếu là phổ thông tinh linh, Diệp Nhất cũng không phải sợ, một con dẫn ra, quần đầu là tốt rồi, dù sao Golem chủng tộc trị vừa mới quá 300. Nhất Diệp, ngươi nói đi, đánh như thế nào? Bạch Sát Phong nói rằng, Diệp Nhất đã là bọn họ tuyệt đối lãnh tụ, bất kể là tinh chuẩn cực kỳ phân tích, vẫn là vừa cái kia vọt vào gặt lì quần dũng khí, đều thuyết phục Bạch Sát Phong bọn họ. Diệp Nhất liếc mắt nhìn, có chừng 3 con gỗ lẹt thức tỉnh, dựa theo mặt sau tình huống đến xem, mặt sau những kia pho tượng nhất định sẽ thức tỉnh. Trước tiên đem chúng nó dẫn ra một điểm. Diệp Nhất nói rằng, nếu như đợi lát nữa đánh tới đến, đem mặt sau những gỗ lẹt đó tỉnh lại, liền không tốt. Mọi người gật gật đầu. Kỳ Giờ Lì ạ, dùng cồn phở xì ẩn đi đụng vào một thoáng những gỗ lẹt đó, nhớ kỹ, muốn khinh một điểm. Diệp Nhất đối với một bên Kỳ Giờ Lì ạ nói rằng. Kỳ Giờ Lì ạ gật gật đầu, con mắt lập lòe tử quang, một cái gợn sóng mạn quá khứ. Ba người kia gỗ lẹt nguyên bản không có tiến vào chiến đấu trạng thái, bị Kỳ Giờ Lì ạ như vậy một kích phát, hướng Diệp Nhất bên này chạy tới. Rất tốt. Nhìn thấy gỗ lẹt tiến vào chiến đấu trạng thái, Diệp Nhất gật gật đầu, chúng ta lui về phía sau. Chờ gần như thời điểm, Diệp Nhất vung tay lên, tiến công. Hết thảy tinh linh đều nhào tới. Bởi vì năng lực vấn đề, Diệp Nhất hiện tại miễn cưỡng có thể chỉ huy Kỳ Giờ Lì ạ cùng bạn gồng, có thể làm được một lòng lưỡng dụng. Kỳ thực này cũng không đơn giản, bởi vì phải thời khắc chú ý hai con tinh linh tình hình. Mà Phỉ Phỉ bọn họ phỏng chừng là có cái khác tinh linh, bất quá không làm được Diệp Nhất như vậy một lần chỉ huy hai con tinh linh, liền thẳng thắn chỉ huy một con. Bạ Gồng bởi vì đẳng cấp quá thấp, đánh không lại Golem, bất quá ngăn cản là không thành vấn đề, nó cùng Bờ Rễ Lùn phối hợp, Bạ Gồng phát ra, Bờ Rễ Lùn khống chế, đối mặt U Linh hệ cũng chỉ có thể đã khống chế, trong lúc nhất thời sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà Phỉ Phỉ phở là dễ ổng cùng Bạch Sắc Phong Mị Tở Tỷ Hệ Nạ phối hợp rất hiểu ngầm, bởi vì Mị Tở Tỷ Hệ Nạ thuộc tính chiếm ưu thế, mà phở là dễ ổng lại dựa vào cao chủng tộc trị, trong lúc nhất thời không có rơi vào hạ phong. Diệp Nhất bên này thì lại tương đối nhẹ nhàng, bởi vì phiến đá uy lực, Kỳ Giờ Lì ạ năng lực chiến đấu phi thường khủng bố, hầu như là đè lên cao hơn nó lẹ mẹo 10 gỗ lẹ đánh. Chỉ chốc lát, Diệp Nhất bên này trước tiên kết thúc chiến đấu, lập tức đi giúp bạ gồng chúng nó. Như quả cầu tuyết giống như vậy, Kỳ Giờ Lì ạ phối hợp bạ gồng cùng Bờ Rễ Lùn, ung dung giải quyết gỗ lẹ, lại cùng nhau đi giúp Phỉ Phỉ bọn họ. Rốt cục, ba con gỗ lẹ bị đánh ngã, mà Diệp Nhất thì lại để Kỳ Giờ Lì ạ sử dụng hẹn bùn xệ đến trị liệu bị thương tinh linh môn. Như thế nào, không có sao chứ? Diệp Nhất cười nói. Không có chuyện gì, không phải rất khó khăn, cũng không biết chúng nó bao nhiêu cấp. Phỉ Phỉ nói rằng, bởi vì bọn họ không nhìn thấy cao hơn chính mình cấp 5 tinh linh. Phổ biến 35 cấp. Diệp Nhất nói rằng, làm sao ngươi biết? Phỉ Phỉ kinh ngạc hỏi. Nghề nghiệp của ta kỹ năng, vô điều kiện có thể thấy được tinh linh đẳng cấp. Diệp Nhất chỉ con mắt của chính mình cười nói, hi hữu nghề nghiệp thực sự là thật đây. Một bên Manh Manh thầm nói, toàn trường liền nàng tối té đi, sớm biết liền nhiều thu phục một con tinh linh. Bởi vì vội vàng đào mỏ, Manh Manh vẫn không có thu phục tinh linh, có một chút thời gian đều đem ra huấn luyện tinh linh. Nghề nghiệp của ngươi cũng không sai, đều là có thể đào ra vật kỳ quái. Diệp Nhất nói rằng, sau đó nhớ tới cái gì, từ trong túi đeo lưng lấy ra cái kia trứng bộ kẹm mẩn, cái này cho ngươi đi. Cái gì? Manh Manh tiếp nhận trứng, không nhịn được kinh ngạc trừng mắt tròn vo con mắt, thực phẩm độc hệ trứng bộ kẹm mẩn. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Nhất, đưa ta. Diệp Nhất gật gật đầu, ừm. Bởi vì chính hắn rất không thích độc hệ tinh linh, đưa cho Manh Manh vừa vặn, bởi vì là cực phẩm trứng bộ kẹm mẩn, ấp đi ra làm sao cũng đến cấp A trở lên thiên phú. Nhưng là, Manh Manh mặt đột nhiên đỏ lên, xấu hổ lên, ngươi coi như đưa ta đồ tốt như thế, cái mông của ta cũng sẽ không cho ngươi đập. Diệp Nhất sạm mặt lại, đưa tay ra, một ngón tay bắn ra. Đùng. Ô Hoa nương theo một tiếng lanh lảnh tiếng vang, Manh Manh bưng sưng đỏ cái chán ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn về phía Phỉ Phỉ bọn họ, sát Diệp bắt nạt ta. Phỉ Phỉ nhún vai một cái, bạch sắc phong cũng là thương mà không giúp được gì dáng dấp. Ai muốn đập ngươi cái mông, vội vàng đem tinh linh ép đi ra, vừa vặn những này gỗ lẹt có kinh nghiệm. Diệp Nhất ôm cánh tay, một mặt không nói gì nhìn Manh Manh. Hắn vừa nhìn, tuy rằng kinh nghiệm có chút ít, bất quá đó là bị bình quân nguyên nhân, vẫn là tăng một ít kinh nghiệm. Ừ. Manh Manh cúi đầu, mở ra ba lô. Một tiếng chỉ sát phá nát âm thanh vang lên, một cái tinh linh xuất hiện ở Manh Manh trong tay. Như một con ếch, cả người màu xanh lục, trên lưng đẩy một cái to lớn hạt giống. Diệp Nhất. Rời ạ, không khoa học, làm sao có khả năng là bùn bạ xoa? Bùn bạ xoa không phải thảo hệ sao? Làm sao từ độc hệ trứng bên trong ấp đi ra? Thật là lợi hại tinh linh, sát Diệp ngươi xem. Giữa lúc Diệp Nhất lòng đang dọn, nhỏ máu thời điểm, Manh Manh hưng phấn chia sẻ bỏ bốn liêu. Bùn bạ xoa, Level 1, thuộc tính, thảo, độc tính cách, thận trọng, cả dị phủn, đặc tính. Over giờ thể lực tư chất, một tinh công kích tư chất, một tinh phòng ngự tư chất, một tinh đặc công tư chất, hai sao đặc phòng tư chất, hai sao tốc độ tư chất, một tinh thiên phú S tổng hợp sức chiến đấu, 550 cấp S thiên phú. Diệp Nhất cảm giác mình trong lòng một chiêu kiếm. Chương 44, gỗ lục sắc Diệp làm sao? Manh Manh nhìn ngồi xổm ở một bên cả người tỏa ra áp suất thấp Diệp Nhất, có chút ngạc nhiên trừng mắt nhìn. Phòng trừng là đổi ý đi. Phỉ Phỉ che miệng cười chồm nói. Nói thầm một lát sau, Diệp Nhất lắc lắc đầu đứng lên, đưa ánh mắt tìm đến phía những kia đứng thẳng bất động gỗ lẹt, vén tay áo lên. Manh Manh, ngươi đi phát động mấy cái gỗ lẹt lại đây. Diệp Nhất không chút khách khí chỉ huy nói. Ồ. Manh Manh hùng hục chạy tới, lập tức phát động 4 cái gỗ lẹt lại đây. Đại gia, làm việc. Diệp Nhất phất phất tay. Vâng. Liên như vậy, từng điểm, chậm rãi thanh quá khứ. Bởi vì Diệp Nhất trước săn bắn quá xạ là mẹn sờ, nhân vật đẳng cấp đạt đến lẹ vào 27, toàn bộ thanh xong qua đi, Diệp Nhất mở ra bảng. Kỳ giờ hủy ạ, Level 27, sức chiến đấu 5478. Suko, Level 22, sức chiến đấu 1968. Bá Gồng, Level 23, sức chiến đấu 1323. Phòng trưng là di tích nguyên nhân, kinh nghiệm cho một đám tinh linh phân phối vẫn có không ít, đặc biệt là ngang nhau cấp thấp tinh linh tới nói, đẳng cấp như cưỡi tên lửa như thế trả sát tăng lên. Mà Manh Manh bọn họ bởi vì nhân vật đẳng cấp hạn chế, lẹ vào 23 khoảng trừng, trái phải liền không cách nào thăng cấp. Bất quá Manh Manh con kia bùn bạ xoa ở trong chiến đấu tiến hóa thành ý vị doa, xem Diệp Nhất khỏe miệng có quắc một trận. À, nếu có thể làm lại Diệp Nhất nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Manh Manh các nàng, bữa trưa thời điểm đến, ta trước tiên rơi xuống. Ở phó bản bên trong, chỉ cần không ở chiến đấu trạng thái, là có thể lọt góc, dù sao trò chơi cũng phải cho gỡ lỡ ăn cơm trên phòng rửa tay thời gian. Với bạn, chúng ta cũng phải rơi xuống. Phỉ Phỉ bọn họ nói rằng, ước định cẩn thận sau một tiếng lọt dịn, Diệp Nhất liền lọt góc. Chờ Diệp Nhất lấy nón an toàn xuống, lại phát hiện Diệp Tuyết rửa vào chính mình, thân thể của mình, đầu nhỏ phía dưới còn gối lên một cái ôm gối. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết. Diệp Nhất nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Tuyết đầu. A. Diệp Tuyết ngồi dậy đến, mơ hồ nằm lì ở trên giường, ca, mấy giờ rồi? Diệp Nhất sờ sờ đầu của nàng, đói bụng sao? Đói bụng Diệp Tuyết ôm lấy Diệp Nhất eo, ở trong lồng ngực của hắn sờ sượn. Ta hiện tại đi làm cơm. Diệp Nhất đứng dậy, từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu làm ngày hôm nay bữa trưa. Cơm nước xong, Diệp Nhất cùng với Diệp Tuyết một lát sau, lần thứ hai tiến vào trò chơi. Các ngươi nhanh như vậy? Diệp Nhất nhìn thấy Manh Manh bọn họ đã lọt dịn, liền mở miệng nói rằng: ăn một bữa cơm đương nhiên nhanh rồi. Manh Manh ngồi dưới đất, không biết cái nào đem ra một cái tiểu bàn trải, sắc ý vị dọa thân thể. Bọn họ cùng Diệp Nhất không giống, dù sao bọn họ có cha mẹ làm cơm. Đã như vậy, chúng ta kế tục đi thôi. Diệp Nhất nói rằng, cái này gỗ lẽ hẳn là cánh cửa thứ nhất thẻ, mặt sau nên có những thứ đồ khác. Rất nhanh, có thể Diệp Nhất nghĩ tới như thế, hai cái pho tượng to lớn chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Hoa nha, thật cao nha. Manh Manh ngẩng lên đầu nhỏ, pho tượng này đều có 5 cái chính mình như thế cao. Người bảo vệ chi nhãn, hàng ngày kỹ năng lên tay. Tinh anh gỗ lục lờ bờ. 45 xem xong đẳng cấp sau, Diệp Nhất cả người cũng không tốt. Làm sao, Nhất Diệp? Nhìn thấy Diệp Nhất vẻ mặt không đúng lắm, Phỉ Phỉ hỏi. Hai người này pho tượng là gỗ lục, là vừa những gỗ lẹt đó tiến hóa hình, hơn nữa là tinh anh lẹ bèo 45. Diệp Nhất nói rằng, tinh anh lẹ bèo 45. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lẹ bèo 45 là khái niệm gì, đã là vượt quá Diệp Nhất bọn họ bình quân đẳng cấp gấp đôi, càng khỏi nói là tinh anh cấp tinh linh. Làm sao bây giờ, từ bỏ sao? Phỉ Phỉ nhíu nhíu mày. Đến đều tới đây, quá mức đi một lẹ mẹo mà thôi. Bạch Sát Phong nói rằng, suy nghĩ một chút, có thể một con dẫn ra sao? Thử xem đi. Diệp Nhất nói rằng, hiện tại sát thực chỉ có thể làm như vậy. Ai đi? Diệp Nhất hỏi. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tụ tập ở Manh Manh trên người. Manh Manh một mặt mờ mịt, rồi ra một cái ngón tay út chỉ về chính mình, ta. Những người khác hết sức ăn ý gật gật đầu. Ta từ chối. Manh Manh đầu như chống bỏi như thế, vừa đi dẫn gỗ lẹt cũng còn tốt, dù sao gỗ lẹt cùng nàng gần như cao mà thôi. Có thể cái này không được a, nhất định sẽ bị dâm đánh a. Ai, Manh Manh, trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Diệp Nhất thở dài một hơi, vô vô bờ vai của nàng. Không sai, cẩn trọng một chút. Phỉ Phỉ cũng tới đi, vô vô đầu của nàng. Nhanh lên một chút trở về, chúng ta chờ ngươi. Bạch Sắc Phong lộ ra mỉm cười nhẹ nhàng vất vất tay. Ta không đáp ứng đi a. Manh Manh lập tức nói rằng. Vậy cũng tốt, đi dẫn con kia gỗ lục tiến lên một bước. Diệp Nhất nói rằng. Sau đó Diệp Nhất Bạch Sắc Phong cùng Phỉ Phỉ vô cùng có hiểu ngầm lui về sau một bước, lưu lại đứng ở tại chỗ một mặt ngậm bứt Manh Manh. Manh Manh, nếu ngươi muốn đi liền để cho ngươi. Diệp Nhất cười nói. Manh Manh mở to tròn vo con mắt, các ngươi chơi xấu. Có sao? Diệp Nhất nhìn về phía Phỉ Phỉ cùng Bạch Sắc Phong. Người sau đều lắc lắc đầu. Ô ô ô. Manh Manh vẻ mặt đưa đám, chậm gì gì na quá khứ. Chúng ta bắt nạt như vậy Manh Manh có phải là không tốt lắm? Bạch Sắc Phong đột nhiên nói rằng. Có sao? Phỉ Phỉ lắc lắc ngón tay, ngược lại đợi lát nữa đánh tới đến nàng cũng là cái đi, còn không bằng làm cho nàng làm điểm có ý nghĩa sự. Diệp Nhất gật gật đầu. Manh Manh chậm gì gì đi tới, cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu lên, gỗ lục tiên sinh, rời giường rồi pho tượng không có động tĩnh gì. Nên San Manh Manh lại đi trước hơi di chuyển. Pho tượng không có động tĩnh gì. Ta đáng yêu Nên Ngẫu bà bối, đừng ngủ rồi Manh Manh lại đi trước một bước. Nên Ngẫu hoàn toàn không có phản ứng. Lúc này Manh Manh đã cách nó rất gần rồi, đại khái 3 mét khoảng cách khoảng chừng, trái phải. Kỳ quái. Manh Manh gãi gãi đầu, lại đi trước một bước, sau đó nhìn thấy gỗ lục vẫn không có phản ứng, liền lớn mật tới gần gỗ lục. Ha ha, đây căn bản sẽ không động mà, sát diệp các ngươi thật là một quỷ nhát gan. Manh Manh dùng sức vỗ vô gỗ lục thân thể, phát hiện không có bất kỳ phản ứng nào sau, xoay người đối với Diệp Nhất bọn họ cười ha ha. Manh Manh nhìn thấy Diệp Nhất bọn họ đều lộ ra kỳ quái vẻ mặt, méo xệch đầu, các ngươi làm sao? Manh Manh. Diệp Nhất khẽ miệng vừa kéo, ta cảm thấy nguyên nên xoay người nhìn một chút. Phỉ Phỉ cùng Bạch Sắc Phong sau gật gật đầu. Xoay người. Manh Manh ngẩn người, như là nghĩ tới điều gì, cả người run lên, sau đó cứng ngắc chậm rãi xoay người. Một đôi so với nàng đầu còn muốn lớn hơn con mắt màu vàng nóng, chính nhìn chằm chằm nàng. Gỗ Lục đã thức tỉnh, chính ngồi xổm người xuống, nhìn trước người còn bọn nhỏ. Nên Ngô San, ngươi hay lắm. Manh Manh lộ ra khó coi nụ cười, phất phất tay. Gỗ Lục đứng lên, rũa ra một con bàn tay khổng lồ, hướng về Manh Manh chụp tới. Ô ba ba. Manh Manh liên tục lăn lộn chạy về đến. Diệp Nhất nhìn thấy Gỗ Lục đã thức tỉnh, quay đầu, đến rồi, đại gia chuẩn bị. Ừ. Chương 45, tỉnh lại kỳ giờ lì ạ, mặt cắn lịp. Diệp Nhất hô. Mặt cắn lịp là thảo hệ kỹ năng, đối với có mặt đất hệ gỗ lục hiệu quả nổi bật. Kỳ giờ lì ạ ngưng tụ ra mặt cắn lịp, như lưỡi dao giống như sắc bén cắt chém gỗ lục thân thể. Gỗ lục bởi vì đẳng cấp quá cao, hơn nữa là tinh anh cấp tinh linh, mặt cắn lịp cũng không có đối với nó sản sinh bao lớn ảnh hưởng. Nó chậm rãi giơ tay lên, dùng sức nắm chặt, trực tiếp một quyền đánh đến. Tránh ra. Diệp Nhất nói rằng. Đại gia lập tức sau này triệt. Gỗ lục nắm đấm đánh vào trên mặt đất, nhất thời, toàn bộ mặt đất đều đang kịch liệt lay động, cứng rắn mặt đất bị nó đập ra một cái thật dài vết nước. Kế tục công kích. Diệp Nhất chỉ huy nói. Bị thở thì hệ nạ, xa đảo bàn. Thở lạ dễ ổng, ngọn lửa. Kỳ giờ lì ạ, mặt cà linh. Vỡ dễ đùm, chúng ta cho bọn họ cố lên. Màu sắc khác nhau kỹ năng không ngừng công kích gỗ lục, một vòng qua đi, gỗ lục cũng thu hồi nắm đấm, sau đó ngồi xổm người xuống, thân thể to lớn cuộn mình thành một vòng hình. Đây là. Diệp Nhất nhìn thấy gỗ lục co lại thành một cái cầu, nhất thời nhớ tới nó một cái kỹ năng, sau đó sắc mặt khẽ thay đổi. Đại gia dùng kỹ năng ngăn cản nó. Diệp Nhất sốt ruột hô. Giữa lúc Phỉ Phỉ bọn họ không phản ứng lại thời điểm, gỗ lục động. Nó cuộn mình thành một cái cầu, bắt đầu chuyển động lên, sau đó hướng về Diệp Nhất bọn họ đánh tới. Lan. Lan kỹ năng cũng không đáng sợ, bởi vì liên tục bên trong năm thứ tỷ lệ quá nhỏ, khủng bố chính là này kỹ năng lại phối hợp gỗ lục một cái đặc tính. Không phòng ngự. Diệp Nhất nhớ tới gỗ lục là có một cái không phòng ngự đặc tính, hiệu quả chính là song phương công kích đều là tất chúng, nếu như cái này đặc tính hơn nữa lăn, cái kia chính là một cái chuyện kinh khủng cực kỳ. Bất quá vẫn là Diệp Nhất cả nghĩ quá rồi, gỗ lục lăn tới được thời điểm, đại gia đều rất dễ dàng né tránh. Diệp Nhất thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải không phòng ngự đặc tính. Bất quá để lăn kế tục chồng chất xuống, cái kia như thế là một cái chuyện kinh khủng. Kỳ giờ lì ạ, dùng cái bóng phân thân mê hoặc gỗ lục. Diệp Nhất chỉ một cái vách tường nói rằng, Kỳ giờ lì ạ cùng Diệp Nhất thân mật độ đã rất cao, lập tức rõ ràng Diệp Nhất muốn làm cái gì. Kỳ giờ lì ạ đưa tới gỗ lục, sau đó cấp tốc ở vách tường trước sử dụng cái bóng phân thân. Gỗ lục trực tiếp đâm đến, một tiếng vang thật lớn, vách tường trực tiếp bị va nát, đồng thời gỗ lục cũng ngừng lại, mà Kỳ giờ lì ạ xuất hiện ở nó phía trên, che miệng cười trộm. Sấn hiện tại, đại gia nhanh lên một chút công kích. Mọi người gật đầu, bắt đầu công kích gỗ lục. Gỗ lục tốc độ rất chậm, cái này cũng là Diệp Nhất có thể lợi dụng một điểm. Đáng tiếc không nhìn thấy thể lực trị, không phải vậy liền có thể biết gỗ lục tình huống. Gỗ lục là không lộ vẻ gì, Diệp Nhất cũng không cách nào thông qua vẻ mặt đi tìm hiểu gỗ lục thể lực tới trình độ nào. Lại là một vòng công kích sau, gỗ lục chậm rãi đứng lên, sau đó thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn cái bóng biến mất ở tại chỗ. Biến mất rồi. Phỉ Phỉ kinh ngạc nói. Không, là kỹ năng. Diệp Nhất nói rằng, đại gia cẩn thận. Hoa. Một tiếng hét thảm từ phía sau truyền đến, mọi người đột nhiên quay đầu lại. Không biết lúc nào, gỗ lục xuất hiện ở manh manh bên cạnh, trực tiếp đem nàng bên cạnh bờ rễ lùm tông lấy. Bại hoại, thả ra bờ rễ lùm. Manh manh tức giận dùng chân đá gỗ lục chân. Bất quá nào có cái gì dùng, gỗ lục không nhìn thẳng manh manh, dùng sức vừa bấm, bờ rễ lùm liền thống khổ kêu lên. Đại gia nhanh đi cứu bờ rễ lùm. Diệp Nhất nói rằng, tuy rằng bờ rễ lùm ở đối phó gỗ lục chiến đấu bên trong vô dụng, có thể dù sao cũng là manh manh tinh linh, Diệp Nhất không thể trơ mắt nhìn nó bị gỗ lục bóc chết. Phật là dễ ổng, phi giờ phèn. Mị thở tì hê nạ, cán bảo. Bà gồng, long tức. Kỳ giờ lì ạ, mặt cà lìm. Phật là dễ ổng cùng mị thở tì hê nạ trực tiếp nhảy lên đi tới cắn gỗ lục bóp lấy bờ rễ lùm tay. Bà gồng cùng kỳ giờ lì ạ thì lại ở phía sau công kích. Gỗ lục bị ép buông tay ra, bờ rễ lùm té xuống, manh manh chạy tới, đau lòng nước mắt lưng tròng. Gỗ lục tay hướng mặt đất mạnh mẽ vung một cái, nó trên bàn tay phở lạ dễ ổng cùng mì tở thì hệ nã đều bị văng ở trên mặt đất, sau đó nó giơ chân lên, dường như muốn đập lên. Suko rút vào sắc bên trong. Diệp Nhất bộ kỳ bản quân tới, Suko co vào sắc bên trong, sau đó ở phở lạ dễ ổng cùng mì tở thì hệ nã trùng lập lên. Gỗ lục dẫm đi tới, Suko sắc dưới mặt đất như mạng nhện giống như nứt ra một ít tỉ mỉ vết nước. Phở lạ dễ ổng cùng mì tở thì hệ nã nhân cơ hội bỏ đi ra. Kỳ giờ lì ạ, hẹn hùn xệ. Diệp Nhất chỉ về Suko. Kỳ giờ lì ạ gật gật đầu, thả ra hẹn hùn xệ. Bắt đầu cho chịu đựng gỗ lục áp lực sủ cổ khôi phục thể lực. Bởi vì sủ cổ là đặc tính sợ tốt đi, vì lẽ đó nó cũng không có bởi vì gỗ lục dẫm đạp mà mất đi năng lực chiến đấu. Những người khác cũng phản ứng lại, bắt đầu công kích gỗ lục. Gỗ lục vừa mới cái kia kỹ năng là phèn phát sở, có thể này kỹ năng rõ ràng là hơn 70 cấp mới có thể học, cũng không biết nguyên nhân gì, gỗ lục hiện tại liền có thể dùng ra đến. Mà gỗ lục dùng lần này phèn phát sở sau sẽ không có lại dùng. Dưới sự chỉ huy của Diệp Nhất, đoàn đội chưa từng xuất hiện thương vong, đồng thời hắn cũng nhìn thấy gỗ lục tốc độ càng ngày càng chậm, xem ra gỗ lục sắp không chịu được nữa. Đại gia cố lên. Diệp Nhất hô. Nếu như còn tiếp tục như vậy, chỉ cần không có người tử vong, đôi kia phó dưới một con gỗ lục cũng là không thành vấn đề. Nhưng là, sự tình cũng không có Diệp Nhất nghĩ tới đơn giản như vậy, gỗ lục đột nhiên ngừng lại, sau đó thân thể hòa vào trong bóng tối. Nhất Diệp, lại biến mất rồi. Bạch Sát Phong nói rằng. Đại gia cẩn thận. Diệp Nhất nói rằng, cảnh giác nhìn chu vi. Nhưng là, gỗ lục cũng chưa từng xuất hiện ở Diệp Nhất bên cạnh bọn họ, hơn nữa xuất hiện ở phía xa một cái khác gỗ lục pho tượng bên cạnh. Nó là nghĩ. Diệp Nhất con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy con kia gỗ lục rôi ra nằm đấm, một quyền nện ở pho tượng trên người, pho tượng từng tầng hôi rớt xuống, lộ ra màu xanh thân thể, mặt trên hoa văn bắt đầu lờ mờ lóe lên đến. Pho tượng chỗ trống trong mắt bước lên kim quang, cả người run lên, hết thảy hôi liền rơi xuống đất. Hai con gỗ lục, Phỉ Phỉ sắc mặt trắng bệch. Không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới, gỗ lục lại sẽ đem một cái khác gỗ lục tỉnh lại. Đối phó một con đã là cực hạn, nếu để cho một con khác gỗ lục gia nhập chiến đấu, Diệp Nhất bọn họ nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Diệp Nhất cắn răng, đáng ghét ta, đến cùng nên làm gì? Xa xa hai con gỗ lục biến mất ở tại chỗ. Đại gia cẩn thận. Nhìn thấy gỗ lục lần thứ hai sử dụng phèn tuấn phát sở, Diệp Nhất hô. Nha. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Diệp Nhất quay đầu, Phỉ Phỉ phở lạ dễ ống bị đột nhiên xuất hiện gỗ lục một quyền đánh bay, té xuống đất không cách nào nhúc đích. Mà một cái khác gỗ lục xuất hiện ở bạch sắc phong mỉ tở tỷ hệ nạ bên cạnh, con kia gỗ lục nằm đấm ngưng tụ ra ánh sáng màu trắng, một quyền đem mỉ tở tỷ hệ nạ anh nằm trên mặt đất. Phở lạ dễ ống cùng mỉ tở tỷ hệ nạ mất đi năng lực chiến đấu. Chương 46, hy vọng cuối cùng không có sao chứ? Diệp Nhất hỏi. Phỉ Phỉ đem phở lạ dễ ổng thu lại rồi, sốt ruột nhìn Diệp Nhất, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có tinh linh sao? Diệp Nhất thở dài một hơi. Bạch Sát Phong lấy ra một cái bộ kỳ bản, ta còn có cái lệ và 21 lù dẹt. Phỉ Phỉ lấy ra hai cái bộ kỳ bản, ta còn có hai cái tinh linh, bất quá đẳng cấp không cao. Nàng phóng ra, là Julia cùng Ma Ải Ổ, đều là hơn 20 cấp. Chúng ta trước tiên đem con thứ nhất đánh bại, sau đó sẽ giải quyết con thứ hai. Diệp Nhất suy nghĩ một chút nói rằng, chỉ có thể làm như vậy. Phỉ Phỉ cùng Bạch Sát Phong gật gật đầu. Ô ba ba, các ngươi những này không lương tâm, sẽ ở đó tán gẫu. Diệp Nhất đột nhiên nghe được manh manh âm thanh, quay đầu nhìn lại, phát hiện hai con gỗ lục đều ở truy manh manh. Nàng cái kia hai cái tiểu chân ngắn chạy không nhanh, thế nhưng gỗ lục tốc độ cũng rất chậm, trong lúc nhất thời, manh manh mang theo chúng nó chạy tới chạy lui. Cái kia hai con gỗ lục tại sao muốn truy nàng? Diệp Nhất hiếu kỳ nói rằng, ai biết được. Phỉ Phỉ như là quấy nhiêu méo sẽ đầu. Kỳ giờ lì ạ, công kích con kia chạy chậm gỗ lục, sử dụng mặt cả lịm. Trước con kia gỗ lục cùng Diệp Nhất bọn họ chiến đấu lâu như vậy, khẳng định thể lực không sau đó vậy không thể làm gì khác hơn là Diệp Nhất lập tức liền nhận ra chạy tương đối chậm gỗ lục là vừa nãy con kia. Mặt cán lịp điên cuồng cắt chém gỗ lục thân thể, Bạch Sắc Phong cùng Phỉ Phỉ cũng đồng thời công kích. Mặt sau con kia gỗ lục ngừng lại, bắt đầu xoay người công kích Diệp Nhất bọn họ. Mà mặt khác một con vẫn là ở truy manh manh. Manh manh, ta nhớ tới ngươi mở rễ lùm là có cỏ hệ kỹ năng đi. Diệp Nhất liền chỉ huy tinh linh chiến đấu đồng thời, hướng về manh manh hô. Thảo hệ, không phải nói mở rễ lùm kỹ năng đối với ưu linh hệ tinh linh không, vô hiệu sao? Manh manh liều mặt chạy, có chút thở hồng hộc nói rằng, ai nói cho ngươi thảo hệ vô hiệu? Ta chỉ nói là đánh lộn hệ cùng bình thường hệ vô hiệu mà thôi. Diệp Nhất khỏe miệng vừa kéo. Manh manh tha mọc ra âm thanh, bởi vì vừa bở dễ lùn bị thương duyên cớ, nàng liền đem bở dễ lùn thu hồi bộ kỳ bản. Bây giờ nghe được Diệp Nhất nói thảo hệ kỹ năng là có hiệu quả, nhất thời ánh mắt sáng lên. Ừ ha ha, ai nói ta là cái đi, hừ hừ. Manh manh thả ra bở dễ lùn, cho nó một bài học, bở dễ lùn sử dụng gạ dở dần. Gỗ Lục nhìn thấy bở dễ lùn, tiện tay một cái tắt trực tiếp đánh bay, bở dễ lùn té xuống đất, cũng lại không lên. Manh manh,
cứu, cứu mạng.
Manh manh hoa kêu. Trước tiên mặc kệ hắn, chúng ta trước tiên đem nó giải quyết. Diệp Nhất sạm mặt lại, quay đầu nhìn trước mắt Gỗ Lục đối với Phỉ Phỉ bọn họ nói rằng, dù sao trong game coi như chạy gãy chân cũng không có chuyện gì. Kỳ Dợ Lì ạ, mặt cả lìm. Luzet, cắn bảo. Dỗ Lì ạ, mặt cả lìm. Trở lại một vòng công kích, cái kia Gỗ Lục có chút không chịu được nữa, thân thể hắn một tấm, một cái bóng xuất hiện, vọt thẳng đánh Diệp Nhất trước người bọn họ tinh linh môn. Lan Nhi tất xạ. Diệp Nhất nhìn thấy Kỳ Dợ Lì ạ thể lực chỉ trực tiếp thiếu một mảng lớn. Nguyên lai có viễn trình kỹ năng, Kỳ Dợ Lì ạ, hẹn hồn sẽ. Diệp Nhất bắt đầu để Kỳ Dợ Lì ạ khôi phục Luzet chúng nó thể lực. Nhưng là trong nháy mắt, Diệp Nhất nhìn thấy Gỗ Lục xuất hiện ở Rosalia bên cạnh. Diệp Nhất sững sờ, lúc nào? Gỗ Lục một cước đạp ở Rosalia trên người. Rosalia, Phỉ Phỉ hô, nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng nào, ở tuyệt đối đẳng cấp dưới áp chế, Rosalia đã bị Gỗ Lục thuần sát. Đáng ghét Gỗ Lục. Phỉ Phỉ nắm đấm cầm, sau đó đem Rosalia thu lại rồi, thả ra Maio. Maio, phỉ ở tắc. Maio thân thể loạng một cái, tay nhỏ phát sinh tà ác ánh sáng màu đen, vô vào Gỗ Lục trên đùi. Gỗ Lục phát sinh tiếng ầm ầm, rốt cục ngã trên mặt đất. Gợi ý của hệ thống: bạn gồng đẳng cấp tăng lên cấp 2, sức chiến đấu 80, hiện nay đẳng cấp 25. Gợi ý của hệ thống: Su Cô đẳng cấp tăng lên cấp 3, sức chiến đấu 180, hiện nay đẳng cấp 25. Gợi ý của hệ thống: Kỳ Giờ Lì A.E.X.T. đã đẩy, không cách nào thăng cấp. Tinh anh cấp gỗ lục kinh nghiệm, coi như là cho một đám tinh linh phần, mỗi cái tinh linh cũng có thể thăng cái 2, 3 cấp. Được rồi, nhanh đi giúp Manh Manh. Diệp Nhất nói rằng, lúc này Manh Manh đã mệt mở hơi thai, nếu không là không muốn cho gỗ lục dâm đánh, nàng đã sớm dừng lại. Diệp Nhất bọn họ chạy tới, bắt đầu công kích này con gỗ lục. Không có sao chứ? Diệp Nhất xoay người, nhìn nằm trên mặt đất mềm nhũn Manh Manh, dựng thẳng lên ngón cái lộ ra một cái rõ ràng nha. Ta đều chết nhanh ở này, các ngươi mới đến, ta họa cái quyển quyển nguyện rủa các ngươi. Manh Manh trắng Diệp Nhất một chút. Xin lỗi xin lỗi, chúng ta cũng là đằng không ra tay. Bạch Sát Phong cười nói. Được rồi, đừng phân tâm. Phỉ Phỉ nhìn trước mắt gỗ lục, có chút nghiêm nghị nói rằng. Này không phải là vừa con kia gỗ lục, này con gỗ lục nhưng là duy trì đỉnh cao trạng thái. Đại gia cẩn thận một chút, cùng vượt như thế từ từ thôi nó là tốt rồi. Diệp Nhất nói rằng. Bởi vì hiện tại ngoại trừ Diệp Nhất, Phỉ Phỉ cùng Bạch Sắc Phong đều chỉ còn một con tinh linh, mà Manh Manh duy nhất Bở Dễ Lùn cũng bị thuần sát, nếu như một cái sơ sẩy, vừa làm tất cả nỗ lực đều sẽ uổng phí. Hơn nữa bởi vì không có Phở Lạ Dễ ổng cùng Mị Tở Tỷ Hệ Nạ duyên cớ, phát ra nhất định sẽ thấp rất nhiều, cái này cũng là không có cách nào sự, dù sao Lù Dẹt cùng Mã Ô đều là cận chiến công kích, hơn nữa bởi gỗ lục thuộc tính duyên cớ, Lù Dẹt cùng Mã Ô một ít kỹ năng đều không thể đối với nó sản sinh ảnh hưởng. Giữa lúc Diệp Nhất bọn họ đều đâu vào đấy tiêu hao gỗ lục thể lực thời điểm, tình huống đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Gỗ lục đột nhiên nhảy lên, hướng về mặt đất chấn động, một trận cường lực gợn sóng vào tới, trực tiếp lật tung Luzet. Luzet mất đi năng lực chiến đấu. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để đại gia đều chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Luzet ngã trên mặt đất, sau đó gỗ lục nắm đấm phát sinh hai con cái bóng, đánh vào Ma Ổ cùng Bạ Gổng trên người. Ma Ổ mất đi năng lực chiến đấu. Bạ Gổng mất đi năng lực chiến đấu. Chuyện này, Diệp Nhất sắc mặt một bên, lúc này gỗ lục đã vào tới, hữu quyền ngưng tụ bạch quang, hướng về Kỳ Giờ Lì A đánh tới. Kỳ Giờ Lì A dùng tệ lệ bỏ tránh ra. Diệp Nhất mau mau nói rằng, Kỳ Giờ Lì A thân ảnh biến mất, tránh thoát gỗ lục nằm đấm, sau đó xuất hiện trên không trung. Mặt cà lìm. Kỳ Giờ Lì A ngưng tụ ra mặt cà lìm, không ngừng rội rửa gỗ lục thân thể. Còn kém một chút. Diệp Nhất nhìn gỗ lục, người sau bởi vì cho Diệp Nhất bọn họ tiêu hao quá, thể lực chị cũng sẽ không còn lại bao nhiêu, chỉ cần Kỳ Giờ Lì A lại chống đỡ một hồi, thắng lợi chính là mình bên này. Nhưng là, sự tình cũng không có Diệp Nhất nghĩ tới đơn giản như vậy, bởi vì Kỳ Giờ Lì A dùng tệ lẹ hoặc xuất hiện ở gỗ lục trên đỉnh đầu, gỗ lục trực tiếp một cái bóng quyền bay qua. Kỳ Giờ Lì A không có tránh ra, trực tiếp bị cái bóng quyền anh bên trong từ không trung té xuống. Hiện tại, toàn trường chỉ còn dư lại sủ cổ một con tinh linh. Tuy rằng gỗ lục thể lực chỉ đã sắp tiêu hao hết, nhưng cũng không phải sủ cổ có thể lay động. Vê khắc, hay là dùng phương pháp này đi, tác giả nhắn lại chỉ có sáng thế cùng khởi điểm độc giả mới thấy được, sau đó tác giả vẫn là trực tiếp tạ trường tiết bên trong đi. DS2, ngày hôm nay đại gia phiếu phiếu rất ra sức, vì lẽ đó ngày hôm nay là sông cảng, phiếu phiếu nhiều, chương mới nhiều chương 47, quan tài đá nhất Diệp, chúng ta thua. Phỉ Phỉ thở dài một hơi. Không nghĩ tới đã liều mạng như vậy, vẫn thua. Làm sao thất bại đây, không phải còn có sủ cổ sao? Diệp Nhất cười cợt. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, trước đây ở nước ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, gặp được so với cái này càng thêm tuyệt vọng sự, bây giờ đều còn chưa tới tối lúc tuyệt vọng, làm sao có thể xem thường từ bỏ đây? Suko, dốc thơ dạo. Diệp Nhất chỉ huy nói. Từng khối đá tảng từ gỗ lục trên đỉnh đầu xuất hiện, một khối tiếp theo một khối, không ngừng mà đấm vào gỗ lục thân thể. Nhưng là cũng không lớn bao nhiêu hiệu quả, Suko năng lực công kích quá yếu, đang không có học được ở chỉ trước, những này kỹ năng căn bản không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn. Gỗ lục biến mất ở tại chỗ, lần thứ hai sử dụng phẹn tổn phát sở. Đại gia cẩn thận. Diệp Nhất hô. Khi làm gỗ lục xuất hiện lần nữa thời điểm, Phỉ Phỉ bị nó trực tiếp đánh bay, sau đó hóa thành bạch quang biến mất. Gợi ý của hệ thống, đỡ lỡ Phỉ Phỉ thoát ly đội ngũ. Phỉ Phỉ, đáng ghét, ta liều mạng với ngươi rồi. Bạch Sắc Phong hướng mắt bỏ tới. Bạch Sắc Phong, đừng tới. Lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Sắc Phong gấp mù quáng, Diệp Nhất mau mau hô. Có thể Bạch Sắc Phong nơi nào nghe hắn, hắn vọt tới gỗ lục bên cạnh, một cước đạp tới, kết quả toàn bộ chân trực tiếp thấu qua. Nhân loại chúng ta thì tương đương với bình thường hệ tinh linh, công kích đối với ưu linh hệ là hoàn toàn vô dụng. Diệp Nhất bất đắc dĩ nhìn tình cảnh này, gỗ lục một quyền quá khứ, Bạch Sắc Phong cũng hóa thành bạch quang biến mất rồi. Gợi ý của hệ thống, đợt lỡ Bạch Sắc Phong thoát ly đội ngũ. Bạch Thần ca ca vẫn là cùng trước đây như thế, bình thường rất ôn nhu, nếu Phỉ Phỉ bị thương tổn, sẽ biến thành người khác như thế. Manh Manh nói rằng. Diệp Nhất lắc lắc đầu, lúc này gỗ lục tuy rằng không có bao nhiêu thể lực, có thể phía bên mình nhưng hầu như không có phát ra, đến cùng nên làm gì? Vừa lúc đó, gỗ lục đưa ánh mắt tìm đến phía Manh Manh. Manh Manh sững sờ, sau đó nhìn thấy gỗ lục chạy tới thời điểm, trong nháy mắt như là một con sủ lông lên mèo như thế xoay người liền chạy, tại sao lại tìm đến ta? Ha, tên to xác, xem bên này. Diệp Nhất muốn trợ giúp Manh Manh, trực tiếp chạy đến trong bọn họ, sau đó hướng về gỗ lục phất phất tay. Kết quả gỗ lục không nhìn thẳng hắn, kế tục truy Manh Manh. Nên Ngốc San có chuyện cố gắng nói, chưa từng nghe tới lao sư nói không thể tùy tiện truy đuổi đùa dân sao? Manh Manh vẻ mặt đưa đám, không ngừng mà bước nàng cái kia hai cái tiểu chân ngắn. Nhưng là gỗ lục trực tiếp đưa tay ra, hai đám nắm đấm hình dạng cái bóng bay ra, trực tiếp sử dụng cái bóng quyền. Cái bóng quyền tốc độ cực kỳ nhanh, trực tiếp đánh vào Manh Manh trên lưng. Tên ghê tởm, nguyên rủa ngươi cả đời không tìm được lão. Manh Manh ngã trên mặt đất, lời còn chưa nói hết, liền hóa thành bạch quang biến mất rồi. Gợi ý của hệ thống, đợt lỡ Manh Manh thoát ly đội ngũ. Diệp Nhất, với Manh Manh là muốn nói cả đời không tìm được lão bà đi. Manh Manh cũng sau khi biến mất, gỗ lục nhìn về phía Diệp Nhất. Diệp Nhất phát động ma động năng chiến hoa, thu hồi sủ cổ xoay người liền chạy. Đùa gì thế, sủ cổ căn bản không phải là đối thủ. Gỗ lục sử dụng phẹn tùng phát sở, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Nhất trước mặt, một quyền bung ra. Diệp Nhất nghiêng người lói lên, gỗ lục nắm đấm nện xuống đất, đá vụn bay tán loạn, lưu lại một cái hố to. Tiếp tục như vậy ta cũng phải chết. Diệp Nhất để cho mình tỉnh táo lại, càng đến thời điểm nguy cấp càng không thể hoảng. Diệp Nhất ánh mắt nhìn một chút chu vi, lại nhìn một chút chính mình, ý đồ tìm kiếm có thể lợi dụng đồ vật. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt tìm đến phía cạm tủ xỉ tờ trên. Đúng rồi. Diệp Nhất ánh mắt sáng lên. Lúc này gỗ lục lại là đấm ra một quyền, Diệp Nhất dựa vào ma động năng chiến hoa cao tăng cường, trực tiếp nhảy lên. Người bảo vệ phù hiệu, Honecker. Xì tờ bắn ra lang quang, cấp tốc trên không trung khắc họa ra một cái ma pháp trận, một thanh kiếm bay ra. Gợi ý của hệ thống, triệu hoán Honecker thành công, thời gian còn lại một phút. Một phút được rồi, Diệp Nhất sử dụng chỉ còn dư lại hai cái thần thánh bảo vệ. Một phút miễn dịch tinh linh thương tổn. Diệp Nhất nắm lấy Honecker chui kiếm, một chiêu kiếm chém vào gỗ lục trên đầu. Gỗ lục phát sinh một loại tiếng ma sát, lùi về sau một bước. Hữu hiệu. Diệp Nhất một lần nữa rơi trên mặt đất, cầm lấy Honecker vào tới. Cung bộ đâm thẳng, đề đầu gối bình chém, xoay người lại sau phách, xoay người lại dưới đâm, cung bộ bình mạn, quả kiếm đâm thẳng, cung bộ tả liêu, thư bộ giả kiếm, thư bộ bình phách, đề đầu gối đâm thẳng, cung bước xuống phách, xoay người lại bình mỡ, mang kiếm trước điểm. Sơ cấp kiếm pháp chiêu thức ở Diệp Nhất trong tay phát huy ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, Diệp Nhất trong tay Honecker kéo từng tầng tàn ảnh, không ngừng mà khảm gỗ lục thân thể. Nay cũng ác hệ bờ rủ tổ sở bình không khác biệt gì. Gỗ lục công kích thì bị Diệp Nhất không nhìn thẳng, có thần thánh bảo vệ, chính mình căn bản sẽ không bị thương tổn. Vung chém nhanh sau một phút, Diệp Nhất nhảy lên, hai tay giơ kiếm, dùng hết vừa bổ. Chết đi. Gỗ lục thân thể cao lớn ngã trên mặt đất. Gợi ý của hệ thống, Su Cô đẳng cấp tăng lên cấp 2, sức chiến đấu 120, hiện nay đẳng cấp 27. Gợi ý của hệ thống, Su Cô EXG đã đẩy, không cách nào thăng cấp. Gợi ý của hệ thống, ngươi cùng hố nẹt gờ thân mật độ tăng lên trên. Diệp Nhất té xuống đất, thở hổn hển, sau đó ngồi dậy đến, nhìn trong tay hồ nẹt gờ, cảm tạ ngươi, hố nẹt gờ. Hồ nẹt gờ cơ cơ thân thể, tựa hồ là ở đáp lại Diệp Nhất, sau đó liền hóa thành điểm điểm kim quang biến mất rồi, người bảo vệ phù hiệu đã đến giờ. Được rồi, đi xem mặt sau lại cái gì đi, nếu như bên trong còn có cái lãnh chúa cấp bột, chính mình liền dứt khoát từ bỏ quên đi. Diệp Nhất đứng lên, nhìn về phía bên kia nơi sâu xa. Tuy rằng chiến thắng gỗ lục, có thể Diệp Nhất trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu vui sướng, bởi vì Phỉ Phỉ bọn họ đều tử vong trở lại trọng sinh. Diệp Nhất mở ra thông tin, bắt đầu liên hệ Manh Manh. Gợi ý của hệ thống, đặc thu địa đồ, không cách nào sử dụng thông tin công năng. Diệp Nhất đóng lại thông tin, hướng về cái kia hắc ám đi đến. Hai cái gỗ lục pho tượng mang theo chính là một con đường, Diệp Nhất đi thẳng vào. Đi tới, đường nối càng ngày càng trở nên sáng ngời, Diệp Nhất nhìn thấy đường nối trên vách tường nạm đầy ánh huỳnh quang thạch. Quá sau một phút, Diệp Nhất rốt cục đi ra đường nối. Đập vào mi mắt chính là một quảng trường khổng lồ, trung gian là một cái vòng tròn hình tảng đá bình đài, mặt trên bày ra một cái quan tài đá. Diệp Nhất nhíu nhíu mày, nơi này lẽ nào là người nằm mộ? Bất quá hắn vẫn là đi tới, muốn nhìn một chút đến tận cùng. Giữa lúc Diệp Nhất tới gần quan tài đá không đủ 5 mét thời điểm, từng trận khói trắng đột nhiên từ quan tài đá bên trong nhẹ nhàng đi ra. Diệp Nhất dừng bước lại, nhìn tình cảnh này, chỉ thấy khói trắng từ từ ngưng tụ, cuối cùng biến thành một người mặc Âu Châu thời trung cổ trang phục quý tộc anh chàng đẹp trai. Nhiều năm như vậy, rốt cục có người đến rồi. Anh chàng đẹp trai nhìn Diệp Nhất, mỉm cười nói: "Đoét, cảm tạ Tô Dung đại cho trước đẩy, phía ta bên này có thêm rất nhiều khởi điểm tiểu các bạn bè." Chương 48, nơi ngươi là ai? Diệp Nhất cảnh giác nhìn hắn, lẽ nào cái này chính là cuối cùng bốt?
Ừ. Nam nhân rất hứng thú nhìn Diệp Nhất, ngươi quấy rối ta giấc ngủ vẫn như thế lẽ thẳng khí hùng hỏi ta là ai, không cảm thấy có chút đội khách làm chủ sao?
Cái này nở đỡ cờ là có trí năng, Diệp Nhất nghe được hắn nói như vậy, trong lòng yên tâm không ít, chí ít hắn không phải vừa bắt đầu liền công kích chính mình.
Ta là nhà mạo hiểm nhất Diệp, Diệp Nhất nói rằng.
Nhà mạo hiểm?
Nam nhân cười cợt, ta là nầy, trên người ngươi khí tức như thế yếu, lại có thể đi vào, thực sự là khó mà tin nổi, lẽ nào ta bố trí con rối cùng cơ quan đều mất đi hiệu lực sao?
Nầy. Diệp Nhất nhớ tới cái này di tích chính là gọi nầy di tích đi, hơn nữa hắn nói con rối hẳn là chỉ gỗ lục chúng nó, còn cơ quan là chỉ gật lý sao?
Nếu ngươi có thể tới nơi này, ta tin tưởng ngươi cũng là có chút bản lĩnh, có thể giúp ta một chuyện sao?
Nhìn thấy Diệp Nhất đang ngẩn người, nầy mỉm cười nói,
gấp cái gì?
Diệp Nhất hỏi, lẽ nào hắn muốn tuyên bố nhiệm vụ?
Ta là ám dạ đế quốc vương, bởi vì được gian nhân làm hại, ngã xuống ở đây, bây giờ không biết bao nhiêu năm qua đi, ta hy vọng ngươi có thể tìm tới ta hậu nhân, dẫn hắn tới nơi này.
Nầy nói rằng,
thật đùng vi cùng cảm.
Diệp Nhất nhìn hình dáng giống phương Tây vạm hại Mỹ Nam lôi một cái tiếng hoa, nhất thời nổ nước bọt nói,
gợi ý của hệ thống, nầy hướng về ngươi tuyên bố tìm kiếm hậu nhân nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không?
Diệp Nhất gật gật đầu, trực tiếp tiếp thu.
Nhiệm vụ, tìm kiếm hậu nhân, tìm tới nầy hậu nhân, dẫn hắn, nàng đến gì thế?
Cơ thường, không biết.
Ta làm sao mới có thể biết cái nào là ngươi hậu nhân?
Diệp Nhất hỏi.
Đây là ta dây chuyền.
Nầy chỉ tay một cái kia quan tài đá liền rơi lên một cái khe, một mặc màu đen dây chuyền chân châu bay ra, tung bay ở Diệp Nhất trước mặt.
Chỉ cần tới gần có huyết mạch của ta hậu nhân, bất luận huyết thống có hay không mỏng manh, cái này sợi dây chuyền đều sẽ chỉ dẫn ngươi.
Nầy nói rằng.
Diệp Nhất tiếp nhận dây chuyền sau, thở dài một hơi.
Làm sao?
Nhìn thấy Diệp Nhất dáng dấp, Nầy tò mò hỏi.
Diệp Nhất liếc mắt nhìn hắn, ta nhọc nhằn khổ sở tới nơi này, đồng bọn cũng chết.
Nói xong, dùng tay lau mắt.
Thật không, thân hữu rời đi xác thực là kiện bi thương sự. Tuy rằng các ngươi là kẻ xâm nhập, có thể dù sao ta muốn cầu cạnh ngươi, hẳn là bồi thường ngươi một thoáng.
Nầy cười cợt, vung tay lên, một vệt ánh sáng đi vào Diệp Nhất trong cơ thể.
Gợi ý của hệ thống, nhân vật đẳng cấp sớm lẹ mèo 5, hiện nay đẳng cấp 32.
Gợi ý của hệ thống, Suko đẳng cấp tăng lên một lẹ mèo, hiện nay đẳng cấp 28.
Gợi ý của hệ thống, ngươi thu được U Linh sự hòa hợp, bị động.
Gợi ý của hệ thống, thu được tùy ý tiến vào nơi di tích tư cách.
Bởi vì kỳ giờ Lì A mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó cũng không có thăng cấp.
Diệp Nhất trong lòng hô một câu yes, bất quá trên mặt vẫn là duy trì yêu thương vẻ mặt.
Người tử không cách nào phục sinh.
Nơi nhìn hắn, lên tiếng an ủi.
Ừm.
Diệp Nhất gật gật đầu.
Được rồi, nếu ngươi không có chuyện gì khác, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi, nhớ kỹ ước định của chúng ta.
Nơi nói rằng.
Không thành vấn đề, ta sẽ giúp ngươi tìm được ngươi rồi hậu nhân gồm hắn mang tới.
Diệp Nhất nói rằng.
Ta tin tưởng ngươi.
Nơi cười cợt, vỗ tay cái đụng, Diệp Nhất dưới chân xuất hiện một cái truyền tống trận, ta sẽ phong tỏa không gian này, đến thời điểm chỉ có ngươi có thể tự do ra vào, khi ngươi mang ta hậu nhân lúc trở lại, lôi kéo tay của hắn là có thể đi vào.
Truyền tống trận ánh sáng bao vây lấy Diệp Nhất, sau đó phát sinh tia sáng chói mắt, truyền tống trận liền dẫn Diệp Nhất biến mất rồi.
Nơi nhìn thấy Diệp Nhất bị truyền tống đi rồi, tham thẳm thở dài một hơi sau liền phiêu về quan tài đá.
Truyền tống mặc dù tốt, có thể tác dụng phụ không ít.
Di tích ở ngoài, Diệp Nhất sờ sờ đau đớn đầu thầm nói,
nếu không chính là toàn thân ma túy, nếu không chính là tóc đau, để Diệp Nhất một trận đau bi.
Viễn trình thông tin vang lên, Diệp Nhất nhớ tới đến, hiện tại đã ở bên ngoài, thông tin công năng cũng có thể bình thường sử dụng.
Sát Diệp, ngươi ở đâu? Chúng ta ở trọng sinh điểm không nhìn thấy ngươi a.
Manh manh mặt đều sắp kể sát tới video lên, sau đó nhìn thấy Diệp Nhất phía sau bối cảnh, chỗ này làm sao quen thuộc như vậy?
Ta không chết, nơi này là ngươi dẫn chúng ta đi vào hang.
Diệp Nhất nói rằng.
Ngươi qua cửa.
Manh manh kinh ngạc hỏi.
Giữa lúc Diệp Nhất muốn nói chuyện thời điểm, video bên trong manh manh bị đẩy ra, lộ ra Phỉ Phỉ cùng Bạch Sát phong mặt.
Nhất Diệp, ngươi qua cửa.
Diệp Nhất sờ sờ mũi, đại khái đi.
Ta cũng không biết có tính hay không.
Hắn đem vừa nãy phát sinh sự giải thích một lần.
Con tưởng rằng có thể phát tài đây, nguyên lai chỉ là cái nhiệm vụ.
Manh manh chen trở về, cổ cổ mặt.
Nhân ra là quốc vương, cất thưởng chắc chắn sẽ không sai.
Diệp Nhất cười cợt.
Trở về mời khách, liền ngươi được khen thưởng, chúng ta có thể đều hạ xuống một bậc đây.
Manh manh hưng phấn hô.
Được rồi.
Diệp Nhất không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói.
Trở về thành sau, Diệp Nhất dùng không nhiều kim tệ mời manh manh bọn họ ăn một bữa, sau khi ăn xong liền đến buổi chiều.
Ta lọ góc, còn muốn cho muội muội làm cơm.
Diệp Nhất nhìn đồng hồ nói rằng.
Ăn no manh manh sờ sờ tròn vo cái bụng, đáng yêu ở một tiếng non nê, nàng gậy với tay, đi thôi, phó xong tiền sau ngươi đã không có giá trị lợi dụng.
Diệp Nhất khỏe miệng giật giật.
Mà Phỉ Phỉ cùng Bạch Sắc Phong thì lại uống rượu uống say như chết, nằm ở trên bàn ăn ngủ, không thể không nói, cái này trò chơi thật sự làm rất chân thực.
Diệp Nhất lắc lắc đầu sau liền lọ gấp.
Tiểu Tuyết, chúng ta ngày hôm nay nếu không đi ra ngoài ăn đi.
Lấy nón an toàn xuống sau, Diệp Nhất rời phòng, nhìn thấy Diệp Tuyết ngồi ở trên ghế xạ lồng nghe trong máy truyền hình âm nhạc kênh.
Tốt.
Diệp Tuyết gật đầu một cái.
Kỳ thực Diệp Tuyết vẫn là rất yêu thích đi ra ngoài, nắm ca ca tay, đi đâu cũng có thể.
Diệp Nhất mang theo Diệp Tuyết rời khỏi nhà, đến phụ cận quán cơm nhỏ ăn cơm.
Yêu, Tiểu Diệp, lại mang Tuyết Nhi tới dùng cơm a.
Nhà hàng bên trong, một cái mập mạp phụ nữ trung niên cười ha hà nói.
Phúc Di được, ngày hôm nay không phải rất muốn làm cơm, liền mang Tiểu Tuyết đi ra ăn cơm.
Diệp Nhất cười cợt.
Cái này Phúc Di là cái này quán cơm nhỏ bà chủ, người cực kỳ tốt, hơn nữa đặc biệt yêu thích Diệp Tuyết. Phúc Di Thật Diệp Tuyết ngọt ngào nói rằng: "Ừ, tiểu bảo bối của ta, ngày hôm nay muốn ăn cái gì, A Di đều làm cho ngươi." Phúc Di cười híp mắt sờ sờ đầu của nàng nói rằng: "Phúc Di làm ta đều yêu thích." Diệp Tuyết hì hì cười nói: "Miệng thật ngọt." Phúc Di cười càng vui vẻ hơn. Diệp Nhất tìm cái địa phương tọa, nhà hàng tuy nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, cái này cũng là Diệp Nhất yêu thích tới nơi này nguyên nhân. Rất nhanh, một cái đĩa tinh xảo tiểu xảo đã bưng lên, còn tặng kèm thang. "Phúc Di, ta không gọi nhiều như vậy đi." Diệp Nhất nhìn thấy trên bàn thêm ra hai đĩa món ăn, mở miệng hướng về cách đó không xa Phúc Di hỏi: "Khách khí cái gì, ngày hôm nay rất huệ, điểm một món ăn đưa một đạo." Phúc Di cười híp mắt nói rằng. Diệp Nhất trong lòng bị ấm, hắn đương nhiên biết này không phải cái gì rất huệ hoạt động. Chương 49, thành thị treo giải thưởng tái sau khi cơm nước xong, Diệp Nhất một lần nữa trở lại trò chơi. Toàn bộ buổi tối, ngoại trừ thăng cấp không hề làm gì cả. Diệp Nhất tìm tới một cái không sai luyện cấp điểm, hơn nữa không có huấn luyện ra đẳng cấp hạn chế, Diệp Nhất tinh linh toàn bộ lên tới lẻ mẹo 30 khoảng chừng, trái phải. Kỳ giờ Lì ạ cùng bạ gồng cũng đều thành công tiến hóa. Gợi ý của hệ thống, kỳ giờ Lì ạ đẳng cấp tăng lên một lẻ mẹo, sức chiến đấu 120, hiện nay đẳng cấp 30. Gợi ý của hệ thống, kỳ giờ Lì ạ bắt đầu tiến hóa. Kỳ giờ Lì ạ trên người bắt đầu phát sinh bạch quang, thành công tiến hóa thành gà đệ vòi. Gợi ý của hệ thống, kỳ giờ Lì ạ tiến hóa thành gà đệ vòi, sức chiến đấu 6000. Gợi ý của hệ thống, bạ gồng đẳng cấp tăng lên một lẻ mẹo, sức chiến đấu 40, hiện nay đẳng cấp 30. Bạ gồng thân thể bắt đầu phát sáng, hình thể từ từ trở nên viên mập lên. Gợi ý của hệ thống, bạ gồng bắt đầu tiến hóa. Gợi ý của hệ thống, bạ gồng tiến hóa thành sẹo gòn, sức chiến đấu 1200. Lỗ ý gã đệ vội nhìn thấy chính mình huấn luyện ra hại không ít, đưa tay ra ôm lấy Diệp Nhất cái cổ hì hì cười. Mà bạ gồng tiến hóa thành sẹo gòn sau thận trọng không ít, nhìn thấy gã đệ và hướng về Diệp Nhất làm nũng cũng không có phản ứng quá đại. Mà Su cô trốn ở Diệp Nhất dưới chân ngủ nướng. Vô vô gã đệ vội đầu sau, Diệp Nhất mở ra tư liệu. Gã đệ vội, LV30, sức chiến đấu 11958. Sẹo gòn, LV30, sức chiến đấu 2803. Su cô, LV31, sức chiến đấu 2528. Gã đệ có chịu đến phiến đá bổ trợ hơn nữa là hoàn toàn thể, sức chiến đấu đã tới một cái trình độ khủng bố, còn sẹo gòn còn có thể có một lần tiến hóa. Su cô mà lúc cần thiết có thể đem ra khi làm viên gạch Diệp Nhất liền rất thỏa mãn. Vào lúc này, hệ thống vang lên. Hệ thống thông cáo, thành thị treo giải thưởng tái mở ra, xin mời báo danh tờ lỡ lấy ra chính mình đối chiến dãy số, chiến đấu đem từ buổi trưa 12 mở ra bắt đầu, xin mời các vị tờ lỡ chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống thông cáo, phòng đấu giá hệ thống toàn diện lọt dìn, tờ lỡ có thể thông qua phòng đấu giá hệ thống tiến hành mua hoặc gửi bán đạo cụ hoặc tinh linh. Hệ thống thông cáo, kim tệ gửi bán hệ thống lọt dìn, tờ lỡ có thể ở kim tệ gửi bán ra hoặc mua kim tệ. Rốt cục đến rồi sao? Phòng đấu giá. Diệp Nhất khỏe miệng ngắc ngắc, nhìn thấy tự mình có trong bao sắp tới hơn 900 cái tiến hóa thạch, lần này rốt cục có thể thả ra ngoài. Diệp Nhất mở ra phòng đấu giá hệ thống, tìm tòi những kia tiến hóa thạch. Từ khi tờ lỡ phát hiện những này hy hữu khoáng thạch có thể để cho tinh linh tiến hóa sau, tiến hóa thạch giá cả vẫn ở tăng vọt. Đã có tờ lỡ bày ra tiến hóa thạch, Diệp Nhất nhìn một chút, bình quân một cái lại bán 10 kim tệ. Thật là đáng sợ, sẽ có người mua sao? Diệp Nhất gãi gãi đầu, dù sao chính hắn một ngân tệ mua, không nghĩ tới giá cả phiên 1000 lần. Giữa lúc Diệp Nhất cho rằng không ai sẽ mua 10 kim tệ một cái tiến hóa thạch thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện phòng đấu giá tiến hóa thạch bắt đầu giảm thiểu, sau đó lại có một nhóm tiến hóa thạch bị mang lên đi, lại bắt đầu giảm thiểu. Bởi vì phần lớn tờ lỡ lần thứ nhất được tiến hóa thạch toàn bộ đem ra khi làm phế phẩm bán đi, vì lẽ đó hiện tại trên thị trường tiến hóa nền đá bản bảy đồ cũng không nên cầu, vài tỷ tờ lỡ làm sao cũng có tiếp cận 100 triệu người cần tiến hóa thạch. Huống chi có một ít tờ lỡ cũng không biết tiến hóa thạch đến cùng có thể làm cho cái gì tinh linh tiến hóa, cơ bản đều mua được 1-2 khối thử xem. Diệp Nhất lại mở ra kim tệ gửi bán, phát hiện hiện tại một kim tệ bằng hóa hạ tệ 150 nguyên, bởi vì hiện tại tờ lỡ làm nhiệm vụ cơ bản đều là tiền đồng ngân tệ, vì lẽ đó một kim tệ giá cả phi thường cao. Nếu như vậy toán, cái kia một khối tiến hóa thạch bằng hoa hạ tệ 1500 nguyên khoảng chừng, trái phải, cực cao giá cả trực tiếp dọa Diệp Nhất nhảy một cái. Manh manh nghề nghiệp này tuyệt tốt. Diệp Nhất nói rằng, tuy rằng không biết thợ mỏ đào ra tiến hóa thạch tỷ lệ lớn bao nhiêu, có thể chỉ cần đào ra một khối, lấp đầy bụng khẳng định là không thành vấn đề. Mà manh manh cái tiên lịch thiên đảo mỏ vận may, càng có thể làm cho nàng kiếm lời không ít. Bất quá sau đó tiến hóa thạch nhất định phải xuống giá, chỉ là hiện tại cao là hiện tượng bình thường, dù sao hiện tại phần lớn tờ lỡ đều cần tiến hóa thạch, chờ sau này tinh linh đều tiến hóa thạch nhu cầu nhất định sẽ giảm thiểu. Diệp Nhất không chút do dự đem hết thẻ tiến hóa thạch xếp đặt đi tới, thủ tục phí là 1%, bán đi sau sẽ tự động khấu trừ. 1%, đừng xem rất ít, có thể Diệp Nhất nơi này nhưng là có hơn 900 cái tiến hóa thạch, bán đi sau khi tương đương với hơn 9000 kim tệ, tương đương với hoa hạ tệ 135 vạn khoảng chừng, trái phải, thủ tục phí cũng được với bạn. Toán xong giá cả sau, Diệp Nhất khẽ mỉm cười, kiếm lời phiên, lại cách trị liệu mỗi con mắt 8 triệu càng gần rồi hơn một bước. Diệp Nhất xử lý tốt phòng đấu giá tiến hóa thạch sau, lại mở ra thành thị treo giải thưởng tái. Một tấm giả lập hấp phích bắn ra ngoài, mặt trên là một ít tinh linh cái bóng, còn có thành thị treo giải thưởng tái này mấy cái đại tự. Diệp Nhất mấy ngày trước liền báo danh, vì lẽ đó hệ thống để hắn lấy ra đối chiến dãy số. Gợi ý của hệ thống, lấy ra đối chiến dãy số thành công, ngài đối chiến dãy số vì là 66666666, hôm nay buổi trưa 12 điểm tướng sẽ tiến hành cuộc so tài thứ nhất, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Diệp Nhất: "Hành, thật xấu, là cái điểm tốt." Nếu buổi trưa liền bắt đầu đối chiến, Diệp Nhất liền đem luyện cấp sự tỉnh chậm một chút, bắt đầu suy tư đợi lát nữa thi đấu chiến thuật. Vào lúc này, viễn trình thông tin vang lên lên. Diệp Nhất mở ra, một cái song đuôi ngựa lông đen lọ lì khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Diệp Nhất ca ca. Lông đen lọ lì hưng phấn hô. Ừ, hóa ra là có thể, làm sao như thế rảnh rỗi. Diệp Nhất cười cợt, trong màn ảnh chính là Trần Khả. Từ khi từ trước sau, Diệp Nhất cũng không còn đi qua cửa hàng tiện lợi, nói thật, hắn rất yêu thích cái này thích ăn đồ ăn vặt tiểu nha đầu tới. Hừ hừ, mấy ngày trước Diệp Nhất ca ca một tiếng không hành từ trước, ta còn không tìm ngươi tính sổ đây. Trần Khả kiểu rên một tiếng. Xin lỗi, ta là muốn làm một cái game thủ chuyên nghiệp. Diệp Nhất cười nói. Ta đương nhiên biết. Trần Khả con mắt chuyển động, Diệp Nhất ca ca, giúp ta một việc có được hay không? Diệp Nhất cười cợt, gấp cái gì? Chính là lần trước cái kia công hội lệnh, công hội đã sang được rồi, ngươi có thể hay không gia nhập chúng ta công hội? Trần Khả nói rằng, sau đó suy nghĩ một chút, nếu như ngươi đã gia nhập công hội coi như. Công hội? Diệp Nhất đúng là vẫn không có gia nhập công hội, xác thực, ở trong game công hội là phi thường trọng yếu, liền tỉ như chúng thần điện những tên kia, có thể hoành hành bá đạo một trong những nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ nhiều người. Một cái đơn độc tờ lỡ ở trong game nếu như không có đoàn đội hoặc là công hội, là rất khó ở trong game sinh tồn được, nếu như ở trong game có không ít bằng hữu, như vậy chính mình có khó khăn gì cũng có thể tìm kiếm trợ giúp. Một cái hảo hán ba cái giúp cũng là đạo lý này. Suy tư một lát sau, Diệp Nhất gật gật đầu, ta hiện tại không có tiến vào công hội, đi các ngươi công hội đúng là không có vấn đề gì. Quá tốt rồi. Trần Khả ánh mắt sáng lên, mau mau phát tới mời. Gợi ý của hệ thống, tờ lỡ có thể mời ngươi gia nhập công hội nữ nhân hoa, có đồng ý hay không? Khe nằm. Chương 50, công hội khắc khắc. Diệp Nhất kịch liệt tăng háng một cái, có thể a, ngươi công hội tên làm sao sửa lại? Chứ không phải cái gì hoa hồng sao? A, ngươi nói thải hồng mần tôi sao? Trần Khả có chút thủ rũ, danh tự này không biết bị người nào đăng ký, chúng ta hết cách rồi, chỉ có thể tuyển danh tự này. Ta cảm thấy, nữ nhân hoa loại này tên. Diệp Nhất gãi gãi đầu, có vẻ như không thích hợp lắm ta. Đến thời điểm đi ra ngoài đi, người khác tuần tra tài liệu mình, vừa nhìn thấy Nhất Diệp, hoa đại thần, lại nhìn tới tương ứng công hội nữ nhân hoa, hoa biến thái. Tuyệt đối là biến thái a. Diệp Nhất ca ca, ngươi muốn đổi ý sao? Trần Khả mím mím miệng, trong mắt lập tức lập lòe lệ quang. Diệp Nhất hoảng hốt, đội vã khoát tay áo một cái, không không không, ta tiến bảo, ta tiến bảo. Nói xong, cơ lắc đồng ý mời. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi tiến vào công hội nữ nhân hoa. Diệp Nhất ca ca thật tốt. Trần Khả lập tức lộ ra nụ cười. Chờ mắt thật nhanh. Diệp Nhất khỏe miệng giật giật, bất quá quên đi, sau đó tìm cái lý do lùi đi công hội đi. Hệ thống có thêm cái công hội mặt giấy, bên cạnh còn có quần tán gấu. Nhất Diệp, chào mọi người, ta là tân vào Nhất Diệp. Trầm mặc một hồi sau, lập tức có người trở về. Lam Sắp Điệp, bọn tỉ muội, có người mới đi vào. Ngộng ngộng, là có thể kéo vào được, đại gia nhanh hoan lên. Ngọt Tâm khinh khách, đại gia có hay không cảm thấy Nhất Diệp danh tự này có chút quen hay? Màu Trắng Tình Nhân, là Nhất Diệp đại thần a. Thường thường trên thông cáo cái kia. Ngộng ngộng, khe nằm, có thể ngươi từ đâu tìm đến? Tự nhiên Hảo Phong Phương, đại lao Ngọc Lệ, đại thần cầu mang phó bản. Cầu Nguyệt, một. Vừa nghe nói có Nhất Diệp, nổi bong bóng càng ngày càng nhiều, những kia tự lăn đến càng lúc càng nhanh. Diệp Nhất nhìn hồi lâu, có vẻ như không có nam. Hắn sạm mặt lại đóng lại mặt giấy. Này liền không tốt lắm. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau, Diệp Nhất chuẩn bị trở về thành cho tinh linh khôi phục thể lực. Đây là một mảnh sa mạc, bởi vì khô nóng khó nhịn, rất nhiều tờ lệ ở cũng không mong muốn đợi ở chỗ này luyện cấp, bất quá đối với Diệp Nhất tới nói cũng chẳng có gì, bởi vì nơi này tinh linh đẳng cấp đều không thấp, thích hợp luyện cấp, nếu không mình tinh linh cũng sẽ không như thế nhanh tăng lên tới hơn 30 cấp. Bởi vì thành thị treo giải thưởng tái buổi trưa liền muốn mở ra, vẫn là trở về thành khá một chút, dù sao Diệp Nhất không biết ở đâu so với. Trở về thành sau, Diệp Nhất tìm trị liệu trung tâm khôi phục tinh linh thể lực sau bắt đầu kiểm tra phòng đấu giá đồ vật. Tiến hóa thạch đã toàn bộ bán đi ra ngoài, hơn 9000 kim tệ tới sổ, trực tiếp kiếm lời hơn 1 triệu hoa hạ tệ. Đã có sung túc tiền vốn, Diệp Nhất chuẩn bị bắt đầu chân một loại khác thăng trị không gian lớn vô cùng đồ vật. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Diệp Nhất mở ra C3, tìm đòi liên quan với mặt cặp cùng phỉ bạt C3. Trong lịch sử yếu nhất tinh linh cùng trong lịch sử xấu nhất tinh linh, ta khả năng bắt được cái giả tinh linh, bà nội cái chân, lãng phí một cái bộ kỳ bản, ta sai rồi, ta không nên luyện chỉ mặt cặp. Liên quan với mặt cặp cùng phỉ bạt sẽ bạ tất cả đều là nói mặt cặp cùng phỉ bạt đến cùng có bao nhiêu nhược. Cùng Diệp Nhất nghĩ tới như thế, hiện tại tờ lệ ở phổ biến hơn 20 cấp, mà luyện mặt cặp đã ít lại càng ít, mà luyện mặt cặp lại để cho nó lên tới lệ và 20 trở lên căn bản không có. Tuy rằng hiện tại tờ lệ ở phát hiện có thể thông qua đổi tinh linh đối chiến đến ăn kinh nghiệm, nhưng là không ai đồng ý để một con mặt cặp ăn cái khác tinh linh kinh nghiệm, có lẽ có mấy người miễn cưỡng luyện đến hơn 10 cấp, có thể nhìn thấy mặt cặp còn không học được kỹ năng thời điểm hắn vẫn là từ bỏ. Diệp Nhất khẽ miệng một câu, tìm vòi mặt cặp. Cấp C đến cấp A đều có, Diệp Nhất sàng lọc một thoáng. Có chừng mười mấy con cấp A thiên phú mặt cặp, dù sao cũng là cấp A thiên phú tinh linh, giá cả cũng không rẻ, cũng là 5-6 cái kim tệ khoảng chừng, trái phải giá cả. Diệp Nhất đem cấp A mặt cặp toàn bộ mua, mở ra C3, phát ra cái thiệp mời. Lượng lớn thu mặt cặp, bản thân bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, lượng lớn nhu cầu cao thiên phú tinh linh, làm sao giá cả quá cao, không thể làm gì khác hơn là thu mua lợm nhất mặt cặp, hiện tại 10 kim tệ thu cấp A thiên phú trở lên mặt cặp, mang lên phòng đấu giá liền có thể, ta một quãng thời gian sẽ thu một lần. Viết xong sau, Diệp Nhất cờ lật tuyên bố. Nhìn đồng hồ, rời thành thị treo giải thưởng tái cũng không có thiếu thời gian, Diệp Nhất liền dự định đi công hội trụ sở đi một chút. Mỗi cái công hội đều có trụ sở, thông qua công hội chỉ dẫn người truyền tống là có thể. Diệp Nhất tìm tòi một thoáng công hội chỉ dẫn người vị trí, vừa vặn liền ở ngay đây phụ cận. Diệp Nhất rất mau tìm đến hắn, là một người mặc trường bào màu xám lão nhân. "Chào ngài, ta nghĩ về công hội trụ sở." Diệp Nhất lễ phép nói rằng. Lão nhân lười biếng liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, mặt sau có truyền tống trận, một ngân tệ một lần. "Được rồi, cảm tạ." Diệp Nhất nhìn một chút phía sau hắn, xác thực là có cái chậm rãi chuyển động trận pháp. Diệp Nhất móc ra một ngân tệ, đặt ở lão nhân trong tay, sau đó đứng ở truyền tống trận trên. Một trận mơ hồ sau khi, cảnh tượng trước mắt liền trở nên không giống. Một mảnh bằng phẳng nham thạch mặt đất, rất xa có mấy cái nhà, dùng chất gỗ rào chắn bảo vệ, Diệp Nhất vừa xuất hiện, lập tức thì có người phát hiện. Báo cáo, truyền tống trận phát hiện một tên nam tử xa lạ, có hay không đánh gục. Trên lầu chót, một cái mặc màu xanh lam cái nấm đầu, trên người mặc màu xanh lam áo thêm bị quần sóc thiếu nữ đan chân quỳ trên mặt đất, chỉ lộ ra nửa người trên, trong tay còn cầm một cái kính viễn vọng, đối diện ngự âm kinh nói rằng: "Khinh Phong ngươi cái trí trướng, cút nhanh lên hạ xuống, có thể đi vào đều là công hội người, đánh gục ngươi muội à." Kinh bên trong nhất thời xuất hiện một người khác âm thanh. Khinh Phong công tử bĩu môi: "Lang Dương, để ta vui đùa một chút cũng không được sao? Ta đương nhiên biết là công hội bên trong người." Nói, Khinh Phong công tử từ trên lầu nhảy xuống, vững vàng đứng trên mặt đất. Mà một bên khác, Diệp Nhất nhìn một chút công hội trụ sở, tựa hồ có không ít người ở dáng vẻ, bất quá, cái này công hội thật không có năm sao. Tới người phương nào, tại hạ Khinh Phong công tử, còn không mau mau hãy xưng tên ra. Giữa lúc Diệp Nhất còn đang ngẩn người thời điểm, một cái trung tính âm thanh đột nhiên vang lên. "Công tử, có nam." Diệp Nhất hưng phấn ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy một cái màu tím cái nấm đầu thiếu nữ, cưỡi một con bộ nỉ tạ, chính bên vang đắc ý nhìn hắn. Diệp Nhất phù ngạch: "Được rồi, lại là nữ, phỏng chừng cái này nữ nhân hoa công hội liền chính mình một cái nam. Tại sao không trở về thoại, có phải là sợ ngươi Khinh Phong ra ra?" Khinh Phong công tử nhìn thấy Diệp Nhất không nói lời nào, hất cằm lên nói rằng: "Cô nương, ngươi là Tam Quốc diễn nghĩa xem có thêm đi." Giữa lúc Diệp Nhất muốn nổ nước bọt thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện Khinh Phong công tử phía sau đột nhiên xuất hiện một người mặc quần áo màu xanh lục thiếu nữ, một cái tóm chặt Khinh Phong công tử lốt hai. "Khinh Phong ngươi thật không lễ phép, đây chính là đại lao nhất Diệp, đừng cho chúng ta công hội mất mặt." Lục Y thiếu nữ hung tận đem Khinh Phong công tử từ bộ nhị tạ trên lưng kéo hạ xuống. "Đau quá đau, Lang Dương, ngươi thực sự là sẽ không đau lòng vì chồng ngươi." Khinh Phong công tử té xuống mã, ngồi quỳ chân trên đất thầm nói. Bộ nhị tạ nhìn một chút, không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ là xem quen rồi tình cảnh này. "Xin lỗi đây, Nhất Diệp, đứa nhỏ này rất không hiểu chuyện." Lục Y thiếu nữ một mặt xin lỗi nhìn Diệp Nhất, bất quá vẫn là rất hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta nữ nhân hoa công hội yêu Lang Dương, ngươi nói ai không hiểu chuyện. Khinh Phong công tử lập tức nảy lên, bất quá cái kia gọi Lang Dương thiếu nữ mặt mỉm cười một cái con dao chém vào đầu của nàng trên. Thấy Khinh Phong công tử ghé xịu sau khi đi qua, cười nói: "Nhất Diệp, ta mang ngươi ở công hội đi một chút đi." Diệp Nhất khẽ miệng giật giật, làm sao cảm giác nữ nhân này có chút đáng sợ. Chương 51, trận đầu nơi này là công hội nhà kho, bởi vì dung lượng lớn mà lại không cần thu phí, so với bên ngoài những kia nhà kho ắt phải tốt hơn nhiều. Lăng Dương chỉ một cái nhà gỗ kết cấu kiến trúc. "Đây là tu luyện, đây là nghỉ ngơi úp. Nơi này cũng đặc biệt thiết trí có thể cho ăn cơm." Lăng Dương từng cái giới thiệu đến, Diệp Nhất nhìn nàng: "Ngươi là công hội hội trưởng sao?" Chính đang hưng phấn giới thiệu phương tiện, Lăng Dương nghe được hắn hỏi như vậy, gật gật đầu: "Không sai, ta chính là nữ nhân hoa hội trưởng." Nói đến nữ nhân hoa vài chữ thời điểm, trên mặt còn lộ ra lung túng đỏ ửng. "Này công hội tên người lấy?" Diệp Nhất nhìn thấy nàng này tâm phản ứng, tò mò hỏi: "Làm sao có khả năng, ta làm sao có khả năng lại như thế không thưởng thức người?" Lăng Dương lập tức phản bác: "Này, ý của ngươi là ta không thưởng thức rồi?" Khinh Phong công tử không biết nơi nào nhảy ra, hai tay chống nạnh nói rằng. Diệp Nhất nhìn một hồi chỉ vào Khinh Phong công tử nói với Lăng Dương: "Tên nàng lấy." "Ừm." Khi đó làm cho nàng chính mình lấy cái tên dễ nghe. Kết quả, Lăng Dương phủ nghịch: "Này này cho ăn, này, làm sao biến thành lỗi của ta rồi, danh tự này dễ nghe cỡ nào, nữ nhân hoa, chập chân ở trong hồng trần, nữ nhân hoa, tùy phong nhẹ nhàng đong đưa a nữ nhân hoa còn không hát xong." Lăng Dương liền không chút khách khí cho nàng một bạo túc, nhắm lại ngươi cái kia chiêng vỡ cổ họng. Khinh Phong công tử trên đầu trong nháy mắt sưng lên một cái túi lớn, nàng cổ miệng: "Ta còn cảm thấy ta rất có thưởng thức, đây chính là trước thế kỷ danh khúc." Diệp Nhất sạm mặt lại, xoa xoa mồ hôi trên trán sau, hắn nhìn xung quanh: "Có thể đây." Lăng Dương hồi đáp: "Và những người khác đi ra ngoài làm công hội nhiệm vụ đi tới." Diệp Nhất gật gật đầu: "Tốt lắm, nếu có thể không ở, ta đi trước, chúng ta sẽ còn muốn tham gia thành thị treo giải thưởng tái." Lăng Dương gật gật đầu, cười nói: "Chúc ngươi thuận lợi." "Đại lão, đại lão, mang phó bản đi." Diệp Nhất đột nhiên phát hiện có người kéo lấy chân của mình, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện là Khinh Phong công tử, chính ngồi quỳ chân trên đất, hai tay ôm chân của mình. "Ngạch." Diệp Nhất chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Đại lão Khinh Phong công tử mang theo nụ cười bị ổi lung lay Diệp Nhất chân. "Đùng." Một tiếng lanh lảnh âm thanh, Khinh Phong công tử ngã trên mặt đất. Một bên Lăng Dương thu hồi nằm đấm, mỉm cười nói: "Để ngươi cười chê rồi." Sau đó kéo lấy Khinh Phong công tử ý sau cổ kéo đi rồi. Diệp Nhất mồ hôi lạnh trực tiêu, gia nhập cái này công hội đến cùng có phải là một chuyện tốt. Sau khi rời khỏi đây, Diệp Nhất nhìn một chút chu vi, mở ra xệ bạ, hắn cái kia xệ bạ đã có rất nhiều người nhắn lại, còn có một chút tư tin. "Ngươi có phải là biết rồi cái gì, ra như thế giá cao thu, ta cho ngươi biết, mới có lợi đừng độc chiếm, không phải vậy ngươi sẽ biết ta Triệu Nhật Tiên lợi hại." Diệp Nhất nhìn một chút, cắt bỏ. "Xa tinh bệnh. Có thể hay không đắt nữa một điểm, ta cảm giác 10 kim tệ quá thấp điểm, dù sao cũng là cấp A thiên phú tinh linh." Diệp Nhất mở ra phòng đấu giá sau, phát hiện có mấy trăm điều cấp A mạt cạp sau, không nhìn thẳng này điều tư tin. Diệp Nhất đem mạt cạp thu sạch, sau đó nhìn đồng hồ, chuẩn bị tìm một chỗ tọa một hồi. Đại ca ca, muốn ngọt đào chấp sao? Một ngân tệ một bình, rất tiện nghi. Đột nhiên, Diệp Nhất cảm giác bị người kéo kéo, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái rất đáng yêu tóc dài bé gái, đại khái mười mấy tuổi, cầm trong tay cái đại rổ, bên trong là một bình bình hồng nhạt trong suốt chất lỏng. Diệp Nhất không khỏi khẽ mỉm cười, tiểu muội muội, ngươi là sinh hoạt tờ layer sao? Bé gái gật gật đầu, lộ ra đang yêu đủ cười, ta là nhà bảo chế thuốc, chỉ có điều hiện tại chỉ có thể làm thụ nước trái cây nha. Sau đó nhìn một chút Diệp Nhất, đại ca ca, mua một bình đi, ta một ngày đều không bán một bình đây. Diệp Nhất cười cợt, lấy ra một viên ngân tệ, đặt ở bé gái trong tay, sau đó cầm một bình ngọt đào chớp, vặn ra trực tiếp uống lên. Một loại đắng cay ngọt mùi hàm mùi vị trực sung xoắn mũi, Diệp Nhất sắc mặt nhất thời tối sầm lại, kịch liệt ho khăn lên. Khắc khắc. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Bé gái mau mau để giỏ xuống, thân thiết nhìn Diệp Nhất. Tiểu muội muội, ngươi cái này ngọt đào chớp, ngươi uống qua sao? Diệp Nhất lau lau khóe miệng hỏi. Không đây, chúng ta không bỏ uống được. Bé gái lắc lắc đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Diệp Nhất, vâng. Không tốt uống sao? Diệp Nhất lắc lắc đầu, không không không, cũng còn tốt, chỉ là còn có cải tiến không gian, cố lên. Diệp Nhất lấy ra mười mấy viên ngân tệ, đặt ở bé gái rổ bên trong, sau đó đem hết thảy ngọt đào chấp lấy ra, đặt ở trong túi đeo lưng, ta muốn hết. Gợi ý của hệ thống, thu được có độc ngọt đào chấp ít 16 Diệp Nhất. Cảm ơn đại ca ca. Bé gái cầm lấy rổ, quay về Diệp Nhất bái một cái, sau đó nhảy nhảy nhót nhót chạy. Diệp Nhất nhìn trong túi đeo lưng ngọt đào chấp, có độc ngọt đào chấp phẩm, có thể giải trừ tinh linh trúng độc trạng thái, vô hiệu. Đặc thù phụ gia thuộc tính, buồn nôn, choáng váng đầu. Chế tác người, Lạc Tâm. Diệp Nhất gãi gãi đầu, Lạc Tâm là tiểu cô nương này tên sao? Bất quá một cái đồ uống lại có thể biến thành độc dược, thực sự là khó mà tin nổi. Hắn cũng là sợ tiểu cô nương này đưa cái này ngọt đào chấp đi bán cho người khác, đơn giản chính mình toàn mua. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trong túi đeo lưng một cái quyển trục. Dạy của Dạ Chi Thương mang theo nó có thể đi phá diệt chi thành tìm lở đợ cờ la hán nhận cấp độ sử thi thần thú nhiệm vụ, có thể giao dịch. Lợi bình, mở ra nó, ngươi liền có thể biết thần thú sức mạnh mạnh mẽ đến mức nào. Đúng rồi, hiện tại mình đã có lẻ vẹo 30, có thể sử dụng thành thị truyền tống trận. Diệp Nhất nhìn một chút, các loại, chờ, đánh xong thành thị treo giải thưởng tái liền đi phá diệt chi thành xem một chút đi. Diệp Nhất ở lại một hồi, rất nhanh sẽ đến 12 điểm. Gợi ý của hệ thống, thành thị treo giải thưởng tái đã mở ra, xin mời đội lệ ơi chuẩn bị sẵn sàng, nếu như muốn thủ tiêu lần này đối chiến, hô hoán hệ thống thủ tiêu liền có thể. Gợi ý của hệ thống, đối thủ của ngài chiến thần vô song đã chuẩn bị sắp xếp, có hay không tiến vào chiến đấu. Diệp Nhất gật gật đầu, chuẩn bị. Bầu trời hạ xuống một tia sáng trắng, đem Diệp Nhất bao trùm vào. Một lát sau, Diệp Nhất phát hiện mình chờ ở một cái màu trắng tinh trong không gian. Hệ thống âm thanh cũng vang lên lên. Gợi ý của hệ thống, hiện tại bắt đầu thành thị treo giải thưởng tái, phía dưới bắt đầu giảng giải quy tắc. 1. Thành thị treo giải thưởng tái mới tăng thêm tờ trị giả thiết, tinh linh sử dụng kỹ năng sẽ tiêu hao tờ trị, tờ tiêu hao hết đem không cách nào sử dụng kỹ năng, xin mời tờ lệ ở cân nhắc kỹ năng sử dụng. 2. Đối chiến vì là 3v3, đánh bại đối phương toàn bộ tinh linh liền có thể thắng lợi, khi làm không cách nào lực địch thời điểm, tờ lệ ở cũng có thể lựa chọn đầu hàng. 3. Cấm chỉ xuất hiện đục nhã, trào phúng các loại, chờ một loạt đối với tờ lệ ở nhân thân công kích, xuất hiện một lần thẻ vàng, liên tục 3 lần tự động đào thải. Quy tắc đã giảng giải xong xuôi, có hay không bắt đầu đối chiến? Bắt đầu. Chương 52, A Rồng Diệp Nhất cảm giác dưới chân đột nhiên chấn động một chút, sau đó phát hiện không gian này chính chậm rãi đi lên trên. Cảnh tượng trước mắt từ từ rõ ràng lên, là một cái hình chữ nhật sân đấu, chu vi một vòng là thính phòng, chỉ có điều không có khán giả. Diệp Nhất phát hiện đối diện là một cái 15, 16 tuổi thiếu niên tóc đen, hắn cũng đưa ánh mắt đầu lại đây, chỉ có điều, tựa hồ có hơi thất vọng. Chiến thần vô song ngày hôm nay vận may suy bạo, ngày hôm nay hướng về yêu thích cô gái biểu lộ, kết quả bị cự tuyệt, sau đó ngày hôm nay mãi mới chờ đến lúc đến thành thị treo giải thưởng tái, kết quả còn gặp phải trong truyền thuyết nhất Diệp. Nhất Diệp là ai? Gần nhất danh tiếng tối thịnh tờ layer à? Tệ bạ bên trong nghị luận hắn thiếp mời không biết có bao nhiêu. Gần nhất nghe nói lại nhận được cái gì cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ. Hắn vẫn thật bội phục game thủ này. Nghe nói hắn không có cơ hội, dựa vào chính là sức mạnh của chính mình. Bất quá tựa hồ cùng nghe đồn không giống. Người này rõ ràng có cơ hội ai Nhất Diệp tương ứng cơ hội. Nữ nhân hoa tờ layer trong lúc đó chỉ cần không ẩn tàng, là có thể lẫn nhau kiểm tra thân phận. Chiến thần vô song cũng nhìn thấy cái kia cơ hội tên. Nữ nhân hoa, không hổ là đại lão, lại có dũng khí tiến vào loại này tên cơ hội. Chiến thần vô song đối với Diệp Nhất bội phục tình lại thêm mấy phần. Ken, xin mời song phương vào chỗ. Máy móc thanh đột nhiên vang lên, sân bãi một bên khác xuất hiện một cái trong suốt hình người cái bóng, phòng trường chính là thi đấu trọng tài. Diệp Nhất đứng ở đài chỉ huy, nhìn đối diện thiếu niên, khẽ mỉm cười. Chiến thần vô song lại có chút căng thẳng lấy ra bộ kỳ bản, hít một hơi thật sâu. Xin mời song phương triệu hoán tinh linh. Trọng tài nói rằng. Diệp Nhất cùng chiến thần vô song gật gật đầu, cầm trong tay bộ kỳ bản ném lên trời. Đi ra đi, Suko. Cố lên, mà chốc. Suko xuất hiện, lười biếng co lại thành một đoàn, nhìn đối diện bắp thịt đại hán. Màu xanh lam phương trước tiên công. Trọng tài cái kia máy móc tiếng vang lên. Màu xanh lam phương là chiến thần vô song bên kia, bởi vì có thể xem dưới chân đứng sàn nhà, Diệp Nhất bên này là màu đỏ. Mạ chốc, tu khí. Chiến thần vô song suy nghĩ một chút, chỉ huy nói. Mạ chốc bắp thịt đẩy lên, ấp vũ khí công. Suko, ạ cụ tở dẹt giờ, điểm huyệt. Su cổ rỗi ra ra tay, hướng về trên người mình nơi nào đó cắm xuống, từng tầng năng lượng lan tràn mà ra, trực tiếp để Su cổ nào đó hạng năng lực tăng lên 2 cấp. Với bắt đầu trên bờ UFF mà, ta cũng sẽ a diệp nhất cười cợt. Mà chốc, cản trọng. Chiến thần vô song ngồi không yên, dù sao tụ khí chỉ là tăng lên muốn hại, chỗ yếu tỷ lệ trúng mục tiêu, mà ạ cụ tợ giờ, điểm huyệt, không giống, vậy cũng là tăng lên trên diện rộng tinh linh năng lực kỹ năng. Mà chọc bàn tay làm ra đao hình, phát sinh chói mắt bạch quang, vọt thẳng lại đây, muốn bổ vào sụ cổ trên người. Su cổ, đào động. Su cổ xúc tu mua tung, nhanh chóng bảo ra một cái động, sau đó chui vào. Mà chọc cắn chọc thất bại, ngơ ngác không biết làm cái gì tốt. Mà chọc, chú ý dưới chân. Chiến thần vô song nhắc nhở. Su cổ, dưới đất sử dụng ao ở chi. Diệp nhất vỗ tay cái độ. Cửa động bên trong mơ hồ có hồng nhạt ánh sáng lộ ra, sau đó mặt đất bắt đầu rung động dữ dội lên. Kèn kẹt. Mạ chọc dưới chân mặt đất bắt đầu nứt ra từng cái khe hở, sau đó toàn bộ đổ nát, mạ chọc té xuống, sau đó sủ cổ đột nhiên xuất hiện, một cái xúc tu quất tới. Mạ chọc, vì tổ thờ dạo. Chiến thần vô song mau mau nói rằng. Ngã xuống mạ chọc đưa tay ra, nắm lấy sủ cổ, dùng sức vung một cái, sủ cổ xúc tu cũng đồng thời vô vào trên đầu nó, sau đó liền bị mạ chọc vứt ra ngoài, trên đất lăn hai vòng ngược lại. Mà mạ chọc nhưng ngã trên mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu. Chuyện này. Chiến thần vô song khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này, mạ chọc lại bị thuần sát. Su cô bỏ lên, có chút suy yếu nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Diệp Nhất. Diệp Nhất biết, đó là Su cô đặc tính cứu nó, có đặc tính sở tốt đi Su cô là sẽ không bị thuần sát, bằng không, thay đổi công phòng nó nhất định sẽ giống như mạ chọc mất đi năng lực chiến đấu. Cực khổ rồi, Su cô. Diệp Nhất thu hồi Su cô, lúc này Su cô đã không thể chiến đấu, bởi vì nó thể lực trị chỉ còn cuối cùng một điểm. Quả nhiên là đại lão. Mà ở chiến thần vô song bên này cũng không phải nghĩ như vậy, hắn còn tưởng rằng này con tiểu tinh linh rất dễ dàng đánh bại chính mình mạ chốc. Xin mời màu xanh lam phương kế tục phái ra tinh linh. May nhắc nhở. Chiến thần vô song lắc lắc đầu, lấy ra bộ kỳ bản đem mạ chọc thu về, sau đó lại phái ra một con khác tinh linh. Toàn thân màu bạc, bao vây kim loại, hình thể vô cùng tiểu, ngắn nhỏ tứ chi giật giật. A rồng lờ vờ. 26 ổ. Diệp Nhất ánh mắt sáng lên, A rồng. Đây chính là Diệp Nhất thích nhất tinh linh một trong, tiến hóa cuối cùng A rồng nắm giữ uy vũ ngoại hình cùng cường hãn công phòng, là phi thường mạnh mẽ tinh linh. Cũng không biết nơi nào thu phục. Nhìn một lát sau, Diệp Nhất cũng phái ra con thứ hai tinh linh, gà đệ bòi. Gà đệ bòi sau khi xuất hiện, chiến thần vô song trợn cả mắt lên. Này con tinh linh thật giống là Nhất Diệp mới bắt đầu tinh linh tiến hóa hình đi, hắn ở trong video xem qua, thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Sự thực cũng cùng hắn nghĩ tới như thế, gà đệ gọi dùng hai lần mặt cản lìm ạ rồng liền ngã, hết cách rồi, cho dù ạ rồng năng lực phòng ngự tuy rằng rất mạnh, có thể đặt phòng lại hết sức chi thấp, gặp phải gà đệ vói loại này am hiểu đặc công tinh linh, hoàn toàn không có cách nào. Trọng tài, ta chịu thua. Chiến thần vô song nói rằng, có hay không chắc chắn chứ? Trọng tài máy móc tiếng vang lên. Chiến thần vô song cười khổ gật gật đầu, hết cách rồi, hắn con thứ ba là yếu nhất, là một con sạn nở cờ hiệu, căn bản không thể là gạ đệ vòi đối thủ, vì lẽ đó hắn cũng vô cùng thẳng thắn chịu vua. Đỡ lỡ chiến thần vô song chịu vua, vì lẽ đó cuộc tranh tài này người thắng là Nhất Diệp. Trọng tài nói rằng, đối diện đầu hàng, Diệp Nhất xứng sở, bởi vì khoảng cách hơi xa, vì lẽ đó hắn cũng không biết cái kia chiến thần vô song cùng trọng tài nói cái gì, không nghĩ tới lại là đầu hàng. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi thắng lợi, điểm 1. Sau đó Diệp Nhất cảm giác trước mắt loáng một cái, phát hiện mình xuất hiện ở trí tuệ chi thành bên trong. Ta đã trở về. Diệp Nhất gãi gãi đầu, nhìn mình vừa tích một phần, cái này có ích lợi gì? Hệ thống, điểm có ích lợi gì? Diệp Nhất hỏi. Gợi ý của hệ thống, thành thị treo giải thưởng tái đặc thù tỷ số phương thức, thời gian qua đi, hệ thống tự động sàng lọc trước 50 tên điểm nhiều nhất đợi lỡ tiến hành cuộc kế tiếp thi đấu. Hóa ra là như vậy, Diệp Nhất gật gật đầu. Sau đó hắn mở ra phòng đấu giá, lại thu rồi một nhóm cấp A thiên phú mặt cạp, sau đó lại nhìn một chút, phát hiện không có cấp S mặt cạp sau, có chút thất vọng đóng lại phòng đấu giá. Lúc này Diệp Nhất đã thu mua hơn 600 điều mặt cạp, bởi vì không thể mang theo nhiều như vậy, tự động đưa đến gần nhất trong kho hàng. Thu xong mặt cặp sau, Diệp Nhất mở ra bạn tốt hệ thống, một đại đầy tin tức bắn ra ngoài, cái kia đều là bạn tốt tăng thêm tình cầu, bất quá bị Diệp Nhất thiết trí miễn phải dối. Diệp Nhất mở ra tìm đòi lan, hắn muốn thêm cái kia chiến thần vô song, hỏi một chút cái kia ạ rồng là nơi nào thu phục. Đưa vào chiến thần tên vô song sau, Diệp Nhất cờ lật tăng thêm. Trí tuệ chi thành một bên khác, chiến thần vô song ủ rũ cúi đầu, không nghĩ tới chính mình lại vận may như thế không được, một vòng dù, bất quá thua với Nhất Diệp cũng không có gì để nói nhiều. Chiến thần vô song chấn chỉnh lại niềm tin của chính mình, đột nhiên nghe được hệ thống nói có một cái bạn tốt thỉnh cầu. Gợi ý của hệ thống, đỡ lỡ Nhất Diệp thỉnh cầu trở thành lòng tốt của ngươi hữu, có đồng ý hay không? Chiến thần vô song sững sờ, xoa xoa con mắt của chính mình. Đợt, ân. Không ngừng có chương mới, cảm ơn mọi người quan tâm, cuối cùng cũng coi như là ở 12 điểm trước đổi ra, thuận tiện cầu phiếu để cử over all. Chương 53, công hội nhiệm vụ đại lão. Diệp Nhất thỉnh cầu rất nhanh sẽ thông qua, chiến thần vô song hưng phấn cho Diệp Nhất phát ra cái tin tức. Cái kia, ngươi cái kia ạ rồng là ở đâu thu phục? Có thể nói cho ta biết không? Diệp Nhất hỏi. A rồng, cái này là ta mới bắt đầu tinh linh. Chiến thần vô song nói rằng. Ừ. Diệp Nhất thất vọng gật gật đầu, không nghĩ tới là mới bắt đầu tinh linh, xem ra vận may của người này rất tốt. Gợi ý của hệ thống, đợi lỡ Nhất Diệp cùng ngươi giải trừ bạn tốt quan hệ. Chiến thần vô song đầu tiên là sững sờ, sau đó khó mà tin nổi mở to hai mắt. mà ở thành thị một đầu khác Diệp Nhất đóng lại thông tin, ân, người này đã không có giá trị lợi dụng. Nhìn đồng hồ, đi luyện cấp đi. Vào lúc này, viễn trình thông tin đột nhiên vang lên lên, Diệp Nhất nhìn một chút, là Trần Khả đánh tới. Có thể, làm sao? Nhìn video bên trong Trần Khả, Diệp Nhất hỏi. Trần Khả phòng trường đi tới thời trang điểm, đem mình tóc nhiễm, Diệp Nhất thấy rất rõ nàng song đôi ngựa đã biến thành từ màu đen. Diệp Nhất ca ca, chúng ta công hội có cái nhiệm vụ kẹp lại, quá không được, ngươi có thể hay không lại đây hỗ trợ? Trần Khả cười hì hì nói, ngươi cũng không thể từ chối ư, ngươi cũng là công hội một phần. Hỏi mình có thể hay không hỗ trợ lại không để cho mình từ chối, Diệp Nhất đối với Trần Khả cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu không có biện pháp nào. Được rồi, vừa bạn ta cũng rảnh rỗi. Diệp Nhất thở dài, nói đi, nhiệm vụ gì? Công hội nhiệm vụ trong đó một khâu là vật hái một loại đặc thù vật liệu, nhưng là nơi đó tinh linh đẳng cấp quá cao, hơn nữa không phải loại kia không chủ động công kích người tinh linh. Trần Khả một hơi nói xong, nói chung chúng ta không qua được. Hừm, ta tới xem một chút, đem tọa độ phân phát ta. Diệp Nhất suy nghĩ một chút lại nói, bất quá cái này điểm ta trước tiên đi ăn cơm. Được rồi. Trần Khả ngọt ngào nở nụ cười, sau đó đem thông tin đóng lại. Chỉ chốc lát, Diệp Nhất liền thu được vị trí tọa độ. Là đi một lần trí tuệ chi thành phi thường xa địa phương, hơn nữa Diệp Nhất cũng không đi qua. Đi nhớ tọa độ sau, Diệp Nhất liền lọ gọc, vẫn phải là cho Tiểu Tuyết làm cơm. Trong phòng, Diệp Nhất lấy nón an toàn xuống, uốn éo đau đớn cái cổ liền rời khỏi gian phòng. Tiểu Tuyết chính nằm ngoài trên ghế xà lồng, trên bắp chân và táo động, cũng không biết đang làm gì. Diệp Nhất đi lên, ngồi xổm người xuống nhìn Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết không có phát hiện Diệp Nhất tồn tại, kế tục trên dưới động nàng chân nhỏ, cuối cùng ngáp một cái, lười biếng nằm út sấp, a thật nhàm chán. Ca ca làm sao còn không lọ gấp? Diệp Nhất cười cợt, dùng tay nắm lấy Diệp Tuyết một con bàn chân nhỏ. Diệp Tuyết cả người run lên, sau đó phản ứng lại, bất mãn cong lên miệng nhỏ, ca ca, ngươi từ khi nào đến? Vừa. Diệp Nhất nhẹ nhàng hướng về Diệp Tuyết bàn chân gãi gãi, trêu đến người sau khanh khách cười không ngừng dãy rủa. Ca ca ngươi tên đại bại hoại. Diệp Tuyết cười nước mắt đều đi ra. Diệp Nhất buông ra Diệp Tuyết bàn chân nhỏ, sau đó đem nàng ôm lên, nhẹ nhàng nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng, "Ca ca có một tin tức tốt phải nói cho ngươi." "Tin tức tốt gì?" Diệp Tuyết tò mò hỏi. "Ngươi đoán xem." Diệp Nhất khà khà cười không ngừng. "Nói mà." Diệp Tuyết bĩu môi rỗi ra tay nhỏ vỗ Diệp Nhất gò má. "Ca ca rất nhanh sẽ có thể có tiền chữa khỏi con mắt của ngươi, ngươi nói đúng không là tin tức tốt?" Diệp Nhất cười nói, "Chỉ cần đem mặt cặp có thể tiến hóa thành giải dạ độ tin tức phát tán ra, mặt cặp giá cả nhất định sẽ hướng về trên điên cuồng tăng gọn, trị liệu tiểu Tuyết cái kia 8 triệu là nhất định có thể gom góp tốt đẹp." Diệp Tuyết vẻ mặt hơi ngưng lại. "Tiểu Tuyết, làm sao?" Nhìn thấy Diệp Tuyết không có lộ ra tưởng tượng phản ứng, Diệp Nhất không khỏi sửng sở, "Lẽ nào ngươi không vui sao?" "Hài lòng, ta đương nhiên hài lòng." Đậu đại nước mắt từ Diệp Tuyết viền mắt bên trong lướt xuống hạ xuống, tay nhỏ chăm chú cầm lấy Diệp Nhất quần áo. "Vậy sao ngươi khóc ca?" Diệp Nhất vội vã dùng tay phất đi nước mắt của nàng. "Ca ca, nhất định rất khổ cực đi, cả ngày bận rộn, chính là vì ta." Diệp Tuyết nhỏ giọng gào khóc. Nàng biết trị liệu con mắt của chính mình cần bao nhiêu tiền. Tuy rằng Kaka vừa bắt đầu nói tiến vào trò chơi có thể kiếm tiền giúp mình chữa bệnh, có thể chính mình cũng không có quá coi là chuyện to tát, nhiều như vậy tiền, làm sao có dễ dàng như vậy kiếm được. Diệp Tuyết cảm giác mình cả đời không nhìn thấy cũng không có quan hệ, ngược lại có thể chờ ở Kaka bên người là tốt rồi. Kết quả Kaka ngày hôm nay tự nói với mình tiền nhanh kiếm được, có thể tưởng tượng được hắn đến cùng trả giá bao nhiêu. "Nha đồng đốc, ta đây là dựa vào đầu góc kiếm tiền, không phải đi trong game làm lao động." Diệp Nhất nghe Diệp Tuyết nói như vậy, cũng rõ ràng nàng tại sao khóc. Nha đầu này lại là đau lòng chính mình. Diệp Nhất mũi hơi đau xót, dùng sức xoa xoa Diệp Tuyết đầu nhỏ. "Có thật không?" Diệp Tuyết nhỏ giọng hỏi. "Đương nhiên, ca ca là dựa vào đầu góc kiếm tiền." Diệp Nhất cười cợt, "Được rồi, ngươi cái đáng yêu quỷ, ta đi làm cơm." "Ta mới không phải đáng yêu quỷ." Diệp Tuyết cổ khuôn mặt nhỏ. "Được được được, không phải đáng yêu quỷ." Diệp Nhất đem Diệp Tuyết đặt ở trên ghế xa lồng, sau đó xoay người tiến vào nhà bếp. Sau khi cơm nước xong, Diệp Nhất một lần nữa đăng ký trò chơi, mở ra phòng đấu giá, đem mặt trên vài con lẻ loi tán tán mặt cặp thu rồi, sau đó hướng về Trần Khả cho mình tọa độ xuất phát. Diệp Nhất săn bắn một con tịt ghi hot loại này tinh linh số lượng không ít, hơn nữa thực lực cũng không kém, chỉ có điều ở trí tuệ chi thành quanh thân tịt ghi hot đẳng cấp có chút cao, phổ biến lẻ mèo 40 khoảng trường, trái phải, hiện tại tờ lệ ơ còn không dám trêu chọc. Diệp Nhất không cái phiền não này, chỉ cần không phải đối với nhân loại có ác ý tinh linh, bộ kẹ mẩn dẹn chờ cũng có thể sai khiến. Phi hành trên không trung nửa giờ sau, Diệp Nhất rốt cục đi tới chỗ cần đến, một mảnh màu tím rừng rậm. Chính là như thế. Diệp Nhất để tịt ghi hot hạ xuống, nhìn chung quanh, lúc này hắn đã đứng ở Trần Khả phát ra tọa độ chỗ. "Có thể, ta đến." Diệp Nhất phát ra điều tin ngắn cho Trần Khả. "Ta tới đón ngươi, chờ ta." Trần Khả rất mau trở lại. Chờ một hồi, Diệp Nhất liền nhìn thấy Trần Khả chạy tới, nàng gái kia bắt mắt song đôi ngựa đón gió đung đưa, "Diệp Nhất ca ca." "Có thể." Diệp Nhất lên tiếng chào hỏi. "Ngươi rốt cục đến rồi, đi theo ta." Trần Khả một phát bắt được Diệp Nhất tay chạy lên. "Gấp gáp như vậy làm gì?" Diệp Nhất bị Trần Khả lôi đi. Đi rồi một hồi, tầm nhìn từ từ trống trải lên, Diệp Nhất nhìn thấy có hai cái thiếu nữ tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ đang thảo luận cái gì, vừa nhìn thấy Diệp Nhất bọn họ, vây vây tay. "Có thể, đây chính là Nhất Diệp đi, dài đến rất xoáy a." Một cái cùng Trần Khả tuổi gần như thiếu nữ nói rằng. "Nhưng là có thể giúp chúng ta sao?" Một cái khác đại khái 15-16 tuổi thiếu nữ ngược được hỏi. "Yên tâm, Diệp Nhất ca ca rất lợi hại." Trần Khả vô vô bằng phẳng ngực bảo đảm nói. lại nói các ngươi muốn bắt hái cái gì?
Diệp Nhất tò mò hỏi.
Chương 54, tử kim chi sâm là một loại gọi tử kim một gỗ rồi. Trần Khả chỉ xa xa màu tím rừng rậm, chính là loại này thủ gỗ.
Diệp Nhất nhìn một chút, những kia từng cây to bằng cánh tay màu tím cây cối, mặt trên có màu vàng hoa văn, xem ra vô cùng đẹp đẽ. Đang ở trước mắt tại sao không bắt hái?
Diệp Nhất hỏi.
Không không không, những kia tử kim một tuổi tác quá thấp, công hội nhiệm vụ cần tử kim một tối thiểu phải lớn hơn chân thô trình độ, những này ngoại vi tử kim một tuổi tác quá thấp, hái cũng vô dụng.
Ý tứ là chỉ có bên trong tử kim một mới có thể thải đúng không?
Diệp Nhất hỏi.
Ừm.
Trần Khả gật gật đầu.
Được, vậy ta vào xem.
Diệp Nhất gật gật đầu, xoay người rời đi.
Chờ đã, Diệp Nhất ca ca, ngươi học đốn tuổi kỹ năng sao?
Trần Khả mở miệng gọi lại Diệp Nhất.
Đốn tuổi?
Vật hái thuật không thể được sao?
Diệp Nhất sững sờ.
Trần Khả lắc lắc đầu, vật hái thuật chỉ có thể vật hái tinh linh trên người cùng một ít thực vật thân thảo mà thôi.
An Nhiên tỷ tỷ, ngươi theo Diệp Nhất ca ca đi thôi.
Trần Khả nhìn về phía cái kia 15, 16 tuổi thiếu nữ.
A, ta sao?
Cái kia gọi An Nhiên thiếu nữ bị sợ hết hồn.
Đó là đương nhiên.
Trần Khả gật gật đầu, mấy người chúng ta bên trong chỉ có ngươi có học đốn tuổi a.
Hay, hay đi.
An Nhiên run rẩy đi tới, sau đó nhìn Diệp Nhất, đột nhiên không người chào, xin mời chỉ giáo nhiều hơn.
Toàn bộ đầu đánh vào Diệp Nhất trên ngực.
A, xin lỗi xin lỗi.
An Nhiên ngẩng đầu lên, cả người đều sắp khóc lên.
Ngạch, ta đáng sợ như thế sao?
Diệp Nhất chỉ chính mình, có chút bất đắc dĩ nói.
An Nhiên là gan rất nhỏ, Diệp Nhất ca ca ngươi đừng bắt nạt nàng.
Trần Khả ở một bên nói rằng.
Diệp Nhất trên dưới đánh giá An Nhiên, nàng giữ lại sóng vai mái tóc màu đen, ăn mặc một thân màu cà phê trường bào, hơn nữa dài đến cũng thật đáng yêu, chính là trên mặt vẫn mang theo kiếp đảm biểu hiện.
Nhìn thấy Diệp Nhất ở nhìn mình, An Nhiên đem đầu thấp xuống.
Ta làm sao sẽ bắt nạt nàng?
Diệp Nhất nhún vai một cái, xoay người hướng về rừng rậm đi đến.
An Nhiên vội vã theo vào.
Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi phát hiện tử kim chi sâm.
Vừa bước vào rừng rậm, gợi ý của hệ thống liền vang lên.
Diệp Nhất nhìn một chút chu vi, phát hiện rất xa đứng một cái tinh linh, trường như một con rết, màu đỏ sẫm thân thể có một ít màu tím vòng tròn hình dạng hoa văn.
Là Scorlipe.
Diệp Nhất rất nhanh nhận ra này con tinh linh, mà khi An Nhiên nhìn thấy này con tinh linh thời điểm, nàng lui về phía sau vài bước, đứng ở Diệp Nhất sau lưng.
Người bảo vệ chi nhãn.
Scorlipe LV.
35 chẳng trách có thể nói nơi này tinh linh đẳng cấp cao, Scorlipe chủng tộc chỉ tiếp cận 500, hơn nữa đẳng cấp so với Trần Khả những kia bình quân hơn 20 cấp trở lở tới nói xác thực là rất khó đánh thắng được.
Scorlipe hiển nhiên nhìn thấy Diệp Nhất, chậm rãi đi tới.
Nó đến rồi.
An Nhiên run rẩy âm thanh nói rằng,
trước các nàng tiến vào vùng rừng rậm này thời điểm chính là gặp phải này con tinh linh, hầu như làm cho các nàng tinh linh diệt đoàn, nhớ tới trước cảnh tượng, An Nhiên sợ sệt hướng về Diệp Nhất sau lưng hơi co lại.
Diệp Nhất không có lấy ra bộ kỳ bản, mà là lặng lặng xem nó đi tới.
Scorlipe đứng ở Diệp Nhất trước mặt, trên dưới đánh giá Diệp Nhất, sau đó lắc đầu, chậm gì gì đi rồi.
Diệp Nhất nhìn thấy Scorlipe đi rồi, xoay người nhìn An Nhiên, đi thôi.
Nhưng là, nó.
An Nhiên khó có thể tin chỉ Scorlipe, nó làm sao không công kích chúng ta.
Không có xung đột lợi ích tình huống dưới, tinh linh là sẽ không chủ động công kích nhân loại, nếu như ngươi trước mặt nó lấy ra bộ kỳ bản, vậy thì sẽ bị tinh linh coi là khiêu chiến hoặc là khiêu khích.
Diệp Nhất cười cợt, nhớ kỹ điểm ấy, chúng ta đi thôi.
Ừ.
An Nhiên nhìn thấy Diệp Nhất sang sảng nụ cười, không biết tại sao trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nàng nội vàng đem đầu thấp xuống.
Dọc theo đường đi, tuy rằng cũng gặp phải không ít tinh linh, có thể đều là lấy sâu hệ làm chủ, cũng có một phần độc hệ tinh linh.
Độc hệ Diệp Nhất vẫn luôn không quá cảm mạo, nhưng là nghĩ tới con kia cấp S thiên phú bùn bã xoa, Diệp Nhất liền cảm giác mình lòng đang dọn, nhỏ máu.
Đột nhiên, Diệp Nhất bước chân ngừng lại, vẫn cúi đầu cùng sau lưng Diệp Nhất An Nhiên không chú ý, trực tiếp đánh vào Diệp Nhất phía sau lưng.
Đúng 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 không nổi, ta không phải cố ý.
An Nhiên căng thẳng nói rằng, nói chuyện đầu lưỡi đều thắt.
Ta cũng sẽ không ăn ngươi.
Diệp Nhất bất đắc dĩ nói, sau đó làm ra suy thanh thủ thế, chỉ một phương hướng.
An Nhiên theo Diệp Nhất chỉ phương hướng nhìn sang, phát hiện ở một gốc cây tử kim thụ dưới, nằm một con hình thể khổng lồ tinh linh, như tinh tinh bình thường hình thể, có màu nâu da lông, cái cổ một vòng quay chung quanh màu trắng lông tơ.
Đây là cái gì tinh linh?
An Nhiên nhỏ giọng hỏi.
Sợ là kỉnh, là một loại phi thường lợi hại tinh linh, không nghĩ tới nơi này có thể gặp phải.
Diệp Nhất khẽ mỉm cười.
Sợ là kỉnh chiến đấu thực lực vượt xa với phổ thông thần thú, nếu không phải là bởi vì nó cái kia lười biếng đặc tính, nó hoàn toàn có thể cùng thần thú liều mạng cao thấp.
Lúc này Sợ là kỉnh lười biếng nằm dưới tàng cây, một con bàn tay khổng lồ gãi cái bụng.
Người bảo vệ chi nhãn.
Sợ là kỉnh LV.
38 đẳng cấp rất cao, phòng trừng vùng rừng rậm này không có tinh linh dám trêu nó, dù sao phát điên Sợ là kỉnh là phi thường khủng bố.
Diệp Nhất lấy ra bộ kỳ bản, sau đó nhìn về phía An Nhiên, đợi lát nữa ta muốn thu phục nó, ngươi rời đi xa một chút, bởi vì cái tên này một phát cuồng là phi thường khủng bố.
An Nhiên gật gật đầu, tìm một thân cây mặt sau bắt đầu trốn, chỉ rôi ra một cái đầu nhỏ.
Sợ là kỉnh, ta muốn khiêu chiến ngươi.
Diệp Nhất giơ bộ kỳ bản, đi tới Sợ là kỉnh trước mặt, từng chữ nói rằng.
Sợ là kỉnh nhìn thấy Diệp Nhất, trong ánh mắt lóe qua một tia xem thường, nó chậm rãi đứng lên, nằm đấm hướng về trên đất dùng một cái, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động lên.
Sức mạnh kinh khủng.
Suko, tiến lên.
Diệp Nhất tung bộ kỳ bản, Suko xuất hiện.
Sợ là kỉnh nhìn thấy Suko, vươn ngón tay mắc mắc, lộ ra nhân tính hóa nụ cười.
Nó hoàn toàn xem thường cái này tiểu bất điểm.
Suko, ạ cụ tở dẹt giờ, điểm huyệt.
Suko xúc tu hướng về thân thể mình chỉ trỏ, năng lượng bắt đầu tụ tập.
Sơ Lạc Kình giống lên một tiếng, vọt tới, đấm ra một quyền. Bí mật mang theo không khí xé rách thành, một quyền đánh vào sủ cổ trên người. Một quyền, không có bất kỳ kỹ năng, hoàn toàn chính là thuần túy sức mạnh, trực tiếp đem sủ cổ giáp xác đập vào mặt đất, đồng thời cái này mặt đất bắt đầu rạn nứt lên. Sủ cổ, đào động. Rõ ràng thuộc tính chiếm ưu thế, có thể này phổ thông một quyền trực tiếp để sủ cổ thiếu một bán thể lực trị. Dù cho là sủ cổ mạnh mẽ phòng ngự, cũng rất khó chống đối Sở Lạc Kình sức mạnh kinh khủng. Sủ cổ đào cái động, trực tiếp chui vào. À ở trên. Lúc này Sở Lạc Kình chính một lần nữa tụ tập gắng sức lượng, chuẩn bị một vòng công kích. Sủ cổ sử dụng xong ở chỉ sau, Sở Lạc Kình động. Nó nhảy lên, hướng về mặt đất chấn động, dưới chân tầm nham thạch tầng tầng đổ nát, từng trận sóng khi hướng bốn phía xung kích. Gây go, là địa chấn. Diệp Nhất biến sắc mặt. Chương 55, thu phục địa chấn là có thể bắn chúng đào động tinh linh, hơn nữa thương tổn còn có thể tăng gấp đôi, không nghi ngờ chút nào. Sử dụng tới ở chịt để công phòng đối sủ cổ là không thể chống đối đòn đánh này. Một tia ánh sáng đỏ từ trong động bay ra, tiến vào Diệp Nhất bên hông bộ kỳ bạn bên trong, đó là sủ cổ mất đi năng lực chiến đấu tự động bị bộ kỳ bạn thu lại rồi. Sở Lạc Kình nhếch miệng nở nụ cười, hai con cánh tay tráng kiện vô vô chính mình ngực, phần phật. Diệp Nhất nhìn nó, này con Sở Lạc Kình mạnh mẽ có chút thái quá, hơn nữa chiến đấu ý thức cũng mạnh phi thường, không nghi ngờ chút nào, là Diệp Nhất đánh giá thấp nó. Diệp Nhất lấy ra một con khác bộ kỳ bạn, xèo gọn, tiến lên. Xèo gọn xuất hiện, tròn vo thân thể trong nháy mắt hấp dẫn Sở Lạc Kình chú ý, bởi vì nó cảm nhận được đến từ huyết thống uy thế. Đó là Long Tinh Linh trời sinh khắc chế. Sở Lạc Kình híp mắt lại, chờ đợi Xèo gọn công kích. Bởi vì Sở Lạc Kình mỗi lần công kích đều muốn hoãn một hồi, vì lẽ đó Diệp Nhất có thể công kích. Xèo gọn, Long Tức. Xèo gọn phun ra Long Tức, màu vàng xanh thổ tức bắn trúng Sở Lạc Kình. Bất quá đối với Sở Lạc Kình cái kia hàng đầu thể lực tới nói, đây chỉ là nạo ngựa thôi. Sở Lạc Kình xem thường nở nụ cười, tuy rằng nó là lần thứ nhất gặp phải Long hệ tinh linh, nhưng nhìn dáng dấp cũng chỉ đến như thế. Sở Lạc Kình tiến mạnh hai bước, rất mau tới đến Xèo Gọn bên người, giơ lên cao hai tay, mặt trên ngưng tụ ra hào quang màu đỏ, trực tiếp vung đi. Xèo Gọn, bảo vệ. Vào lúc này, Xèo Gọn trong mắt lóe ra hào quang màu xanh lục, một cái vòng tròn hình bình phong xuất hiện, cùng Sở Lạc Kình hẻm mờ ảm đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, Xèo Gọn dưới chân thổ địa lún xuống dưới, bất quá nó cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Sở Lạc Kình ngừng lại, Diệp Nhất để Xèo Gọn lui lại một khoảng cách nhỏ, tiếp theo sau đó sử dụng Long Tức. Diệp Nhất đột nhiên phát hiện Sở Lạc Kình một cái phi thường nhược điểm chí mạng. Vậy thì là ở nó hành động thời điểm, Diệp Nhất hoàn toàn có thể để cho Sẹo Gọn sử dụng bảo vệ, sau đó các loại chờ Sở Lạc Kình khôi phục sức mạnh thời điểm sử dụng nữa công kích kỹ năng. Diệp Nhất sáng mắt lên, ừ ha 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 ha. Sau 5 phút, Sở Lạc Kình giơ lên cao hai tay, gào thét. Thực sự là quá oan uổng, sự công kích của chính mình hoàn toàn vô hiệu, chính mình một công kích, cái tên này liền bảo vệ, chính mình dừng lại hạ đến, đối diện liền bắt đầu dùng Long Tức, chính mình còn bị Long Tức cho ma túy. Diệp Nhất tung bộ kỳ bản, Sở Lạc Kình bị bắt tiến vào. Lay động hai lần, bộ kỳ bản bạo ra. Sở Lạc Kình vô ngực, phảng phất đang nói, thú nhân vĩnh viễn không bao giờ khuất phục. Không khuất phục cái tây bữa, sắp tới trong bắt đến. Đang thủ hộ giả chi nhàn dưới, Diệp Nhất đều nhìn thấy Sở Lạc Kình không dư thừa bao nhiêu thể lực. Lại quăng cái bộ kỳ bản. Lần này Sở Lạc Kình không có phản kháng, lay động ba lần, thành công thu phục. Diệp Nhất nhặt lên bộ kỳ bản, khắp khuôn mặt là nụ cười. Sở Lạc Kình, Level 32, thuộc tính, bình thường tính cách, quái gở đặc tính, chủ hạ thể lực tư chất, 5 sao công kích tư chất, 5 sao phòng ngự tư chất, 3 sao đặc công tư chất, 3 sao đặc phòng tư chất. 2 sao tốc độ tư chất, 4 sao thiên phù A tổng hợp sức chiến đấu, 7680 khủng bố đến cực điểm bản. Nếu như chỉ cần là luận bảng, vậy cũng chỉ có thần thú có thể cùng Sở Lạc Kình sánh bay, có thể đặc tính đặt tại cái kia, Sở Lạc Kình trung quy vẫn có cái nhược điểm chí mạng. Bất quá đem ra soạn phó bản khẳng định là không sai, Diệp Nhất thầm nghĩ. An Nhiên, đi ra đi. Diệp Nhất quay đầu. Phát hiện An Nhiên chính đang một thân cây dưới ôm đầu co lại thành một đoạn, trong miệng nhắc tới nói, lớn, đại tinh tinh đừng đánh ta, đại tinh tinh. Hiển nhiên là bị Sở Lạc Kình vừa chiêu kia địa chấn dọa sợ. Diệp Nhất hắn đi tới, trực tiếp nhấc lên y phục của nàng sau cổ, này, tỉnh lại đi. Ô hoa. An Nhiên bị Diệp Nhất hung ác dáng vẻ dọa khóc, lại là một cái đại tinh tinh. Diệp Nhất không nói gì thả ra An Nhiên, 15, 16 tuổi người, còn khóc khóc đề đề, lá gan vẫn như thế tiểu. Đúng, xin lỗi. Phát hiện là Diệp Nhất sau, An Nhiên vội vã cúc cung xin lỗi. Đi thôi, chúng ta còn muốn tìm Tử Kim Mục. An Nhiên nhát gan như vậy, Diệp Nhất cũng không có biện pháp chút nào, không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Ừ. An Nhiên đi theo Diệp Nhất mặt sau, như một cái được bắt nạt cô dâu nhỏ. Đi rồi một hồi, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái khác tinh linh, Diệp Nhất rất mau nhìn thấy nơi này cây cối muốn so với ngoại vi cây cối muốn tráng kiện không ít. Diệp Nhất gõ gõ một gốc cây tử kim một, quay đầu nhìn về phía An Nhiên, cái này thế nào? Có đủ hay không thô? An Nhiên nhìn một chút sau gật gật đầu, được rồi. Sau đó nàng từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái to lớn lưỡi búa, giăng ở trên vai, sau đó nhìn Diệp Nhất, có chút ấp há ấp úng nói rằng, ngươi tránh ra điểm, ta sợ thương tổn được ngươi. Nhìn cái kia to lớn lưỡi búa, Diệp Nhất khẽ miệng co quắp một trận, ngươi không nói ta cũng sẽ tránh ra. Cái kia lưới búa to nhỏ so với trong nhà ván cửa cũng phải lớn hơn, càng khỏi nói cái kia dài 3 mét tay trôi. Đây là bản cổ khai thiên phủ đi, đem ra đốn thủi cũng thật là lãng phí. Diệp Nhất nhìn An Nhiên gánh lớn như vậy lưới búa, nhất thời cảm giác được nồng đậm vi cùng cảm. Nhìn thấy hắn lùi rất xa, An Nhiên hai con tay nhỏ nắm đầu đúa nhược điểm, Khi sâu một hơi hậu thân thể xoay một vòng, lưỡi búa chém vào tử kim một mặt trên, dầm một thanh âm vang lên, khổng lồ cây cối ngã xuống.
Được rồi, có thể bạc hái. An Nhiên cười nói. Cô đương, ngươi xác định ngươi là đốn tuổi công mà không phải cuồng chiến sĩ.
Diệp Nhất nhìn thấy cái này giống như là cắt đậu phụ đơn giản lưỡi búa, nổ nước bọt nói.
Bất quá hắn vẫn là đi lên, sử dụng vật hái thuật.
Ken, vật hái thành công, độ thuần thục 1.
Gợi ý của hệ thống, thu được tử kim 1-1.
Tử kim 1 tính chất cứng rắn, là kiến trúc lý tưởng vật liệu.
Dùng hết vật hái thuật sau, tử kim 1 đã biến mất rồi. Diệp Nhất nhìn một chút, An Nhiên, cần bao nhiêu?
Ngươi vừa gọi ta cái gì?
An Nhiên nhìn một chút Diệp Nhất, có chút khiếp đảm hỏi.
An Nhiên, này không phải tên của ngươi sao?
Diệp Nhất cao mày nói rằng.
Vâng, đúng thế.
An Nhiên bị Diệp Nhất cao mày dáng dấp sợ hết hồn, vậy ta có thể gọi ngươi Nhất Diệp sao?
Nhìn gan này tiểu như thỏ giống như thiếu nữ, Diệp Nhất thở dài một hơi, đương nhiên có thể, ta lại không phải cái gì người xấu, ngươi còn chưa nói muốn vật hái bao nhiêu tử kim một đây.
100 cái liền được rồi.
An Nhiên hồi đáp.
100 cái, muốn tìm không ít thời gian, Diệp Nhất suy nghĩ một chút, vậy ngươi mau mau chặt, ta vật hái, phân công hợp tác.
Ừ, tốt.
Sau một tiếng, Diệp Nhất nhìn thấy trong túi đeo lưng 100 cái tử kim một, gật gật đầu, đi thôi.
Lúc này An Nhiên đã lui cả người lại hãn, nàng thu hồi lưỡi búa, gật gật đầu.
Diệp Nhất nhìn thấy nàng này tấm hư thoát dáng dấp hỏi, như thế nào, không có sao chứ?
Trong game tờ lệ cũng là sẽ cảm nhận được vẻ ngoài, An Nhiên dùng lớn như vậy lưỡi búa công tác lâu như vậy, xác thực là làm có nàng.
Không có chuyện gì.
An Nhiên lắc lắc đầu, có chút loạn choạng đi tới, sau đó thân thể đột nhiên loáng một cái, có chút đứng không vững.
Ta có ngươi.
Diệp Nhất nhìn thấy nàng bộ dạng này, xoay người ngồi xổm xuống nói rằng,
không không không, như vậy quá làm phiền ngươi.
An Nhiên mau mau lắc đầu nói rằng,
ít nói phí lời. Lan lại đây.
Diệp Nhất lớn tiếng quát.
An Nhiên bị Diệp Nhất sợ hết hồn, nàng miệng một đánh, không thể làm gì khác hơn là bé ngoan bỏ lên trên Diệp Nhất phía sau lưng.
Diệp Nhất vác lên An Nhiên, thân thể nàng mồ hôi trong nháy mắt ướt nhẹ Diệp Nhất phía sau lưng.
Diệp Nhất lắc lắc đầu, hướng rừng rậm bên ngoài xuất phát.
Đợt, rất lâu không trên khởi điểm, phát hiện khởi điểm có thật nhiều tiểu đồng bọn khen thưởng, còn có sa đoạ linh hồn thiên sứ khen thưởng 1.500 thư tệ, cảm tạ rồi, là đối với ta lớn lao chống đỡ.
Chương 56, hù chết người đại tinh tinh ngày mai.
Lý Nùn mất đi năng lực chiến đấu. Vì lẽ đó buồn chàng thi đấu người thắng trận là Nhất Diệp.
Máy móc tiếng vang lên, hình tròn sân đấu, trên tính phòng ngồi đầy người, đều tập trung tinh thần nhìn trước mắt tình cảnh này.
Sân bãi một đầu, Diệp Nhất đem gà đệ và thu lại rồi.
Ừm.
10 thắng liên tiếp.
Diệp Nhất nhìn một chút chính mình điểm, đã là tích lũy đến 10 phân.
Từ đệ ngũ bàn bắt đầu, Diệp Nhất liền phát hiện có tờ lỡ ở trên tính phòng quan chiến, mãi đến tận hiện tại thứ 10 bàn, tính phòng đã ngồi đầy người.
Nhất Diệp đại lại thắng.
Phí lời, trận nào cũng đều là nghiền ép.
Thật là lợi hại, ta đệ tam bàn liền thua, Nhất Diệp lại 10 thắng liên tiếp.
Khán giả nghị luận sôi nổi, Diệp Nhất nhìn đồng hồ, lui ra sân đấu, trở lại trí tuệ chi thành, Diệp Nhất mở ra xếp hạng bảng.
Người thứ nhất, Nhất Diệp ra người vợ, điểm 11.
Người thứ hai, Nhất Diệp, điểm 10.
Người thứ ba, 500 cầu, điểm 9.
Người thứ bốn, lá dụng về tội, điểm 9.
Người thứ nhất đã thắng lợi 11 chàng, hơn nữa nhìn tên hẳn là còn là một cô gái.
Bất quá.
Danh tự này.
Diệp Nhất cười khổ lắc lắc đầu, cũng không biết là người nào cho đùa dai, bởi vì tên chỉ cần hoa 5 kim tệ mua cái cải danh thẻ là có thể sửa lại.
Đột nhiên, trong đầu hắn lóe qua một cái thiên ảnh, Diệp Nhất sau đó khỏe miệng một câu, đâu có thể nào như thế xảo.
Thành thị treo giải thưởng tái là điểm chế, hơn nữa là thắng một hồi một phân, thua một hồi một phân, vì lẽ đó mỗi người đối chiến thời điểm đều khá cẩn thận. Ngoại trừ trận đầu cần quy định thời gian hơn nữa có chú ý sự hạng ở ngoài, thời điểm khác cũng có thể tự mình xứng đôi.
Diệp Nhất lại xứng đôi một ván.
Gợi ý của hệ thống, đối thủ của ngài Titan đã chuẩn bị sắp xếp, có hay không tiến vào chiến đấu.
Diệp Nhất một đầu.
Thấy hoa mắt, lại xuất hiện ở quen thuộc hình tròn trong sân đấu một bên.
Hiện nay quan chiến nhân số 358, Diệp Nhất nhìn thấy không trùng trôi nổi màu xanh lam trước cửa sổ, mặt trên mang theo mình và đối thủ tên cùng quan chiến nhân số, đồng thời cái này khán giả số lượng còn không đình hướng về trên nhảy lên.
Nhất Diệp đại lại bắt đầu đối chiến, mau nhìn mau nhìn.
An trộm đội chạy tới.
Đến rồi đến rồi.
Từng đạo bạch quang hạ xuống ở trên tính phòng, cái kia đều là thông qua quan chiến hệ thống bảo.
Diệp Nhất đưa ánh mắt tìm đến phía sân đấu một bên khác, đó là hắn đối thủ, Titan.
Người cũng như tên.
Trắng té ngã nhu như thế, giữ lại một cái tóc hối cua, bắp thịt đem quần áo chịu được lên, vô cùng cường tráng.
Ken, xin mời song phương triệu hoán tinh linh.
Trọng tài máy móc tiếng vang lên.
Sẹo gòn.
Onyx.
Bạch quang lấp lóe, xuất hiện hai con tinh linh, phân biệt là Diệp Nhất Sẹo gòn cùng Titan Onyx.
Màu xanh lam phương trước tiến công.
Máy móc tiếng vang lên.
Màu xanh lam phương là Diệp Nhất, hắn chỉ Onyx, Sẹo gòn,
Long Tức.
Sẹo gòn phun ra Long Tức, hướng về Onyx lan tràn qua.
Onyx, chúng ta cũng sử dụng Long Tức.
Onyx hé miệng, cũng phun ra Long Tức.
Hai con tinh linh Long Tức đan xen vào nhau một lát sau, lẫn nhau xuyên đấu, đều thành công công kích ở từng người trên người.
Sẹo gòn cùng Onyx thân thể đều khẽ run lên, hiển nhiên cũng không tốt được.
Sẹo gòn bởi vì chịu đến thuộc tính ảnh hưởng, vì lẽ đó cái này lòng tức đối với nó thương tổn không thấp, mà Onyx bởi vì đặc phòng năng lực hạ thấp, vì lẽ đó chính mình cũng không dễ chịu.
Diệp Nhất sử dụng người bảo vệ chi nhãn.
Onyx LV28.
Đẳng cấp không thấp, hơn nữa thể lực trị còn lại 3/4 khoảng chừng, trái phải.
Onyx, dốc bờ lắc.
Titan hô.
Onyx ngưng tụ ra từng khối to lớn tảng đá, đập về phía Sẹo gòn.
Bảo vệ. Diệp Nhất nhìn một chút, liền thản nhiên nói. Xeo gòn trên người sáng lên màu xanh lục hình tròn bình phong, đem Onyx dốc vỡ lật toàn bộ cản lại. Kết thúc nó, thủy pháo. Diệp Nhất hô. Titan biến sắc mặt, thủy pháo. Không sai, chính là thủy pháo. Xeo gòn trong miệng phun ra to lớn của nước, đánh vào Onyx trên người, người sau kêu lên một tiếng, ngã trên mặt đất. Thể lực trị thanh không. Diệp Nhất kỳ thực ở nó vẫn là bạ gồng thời điểm liền phát hiện nó có thủy pháo kỹ năng, này cũng không phải thông qua thăng cấp học được, mà là trời sinh di chuyển, khả năng duy nhất là mẹ của nó là một con hệ nước tinh linh. Mà vừa bắt đầu Diệp Nhất không để Sẹo Gòn sử dụng thủy pháo là bởi vì Onyx đặc tính có thể là gián chắc, tuy rằng cũng không phải 100% xác định, thế nhưng vẫn là quyết định dùng long tức đến ma một thoáng Onyx thể lực. Titan nhìn thấy ngã xuống Onyx, cay đắng cười cợt, sau đó đem nó thu về, lấy ra một con khác bộ kỳ bản, đi ra đi, bộ lộc giạt. Một con bắp thịt cả người màu xanh lam tinh linh xuất hiện, Diệp Nhất sững sờ, ừ. Bởi vì bộ lộc giạt là bộ lộc hở thêm vạ tở sở tổn tiến hóa, không nghĩ tới hiện tại thì có người thành công tiến hóa đi ra. Bộ lộc giạt, đi ạ mịt bùn. Titan hô. Bộ lộc giạt bước chân đạp xuống, hướng về Sẹo Gòn vào tới. Dùng đầu truy đòn đánh. Sẹo Gòn cũng vào tới, đỉnh đầu dơ ánh sáng, hướng về bộ lộc giạt đội lên quá khứ. Hai người đụng nhau, phát sinh một tiếng nổ mạnh, Sẹo Gòn lùi về sau một bước, cơ đầu của chính mình. Đúng rồi, đi ạ mịt bùn sẽ làm tinh linh rơi vào hỗn loạn, Diệp Nhất phản ứng lại, mau mau nói rằng, Sẹo Gòn, lui lại. Bộ lộc giạt sử dụng lại tới một lần nữa. Tuy rằng rơi vào hỗn loạn trạng thái, có thể Sẹo Gòn vẫn là nghe đến Diệp Nhất mệnh lệnh, lui về phía sau, nhưng là bộ lầu giặt ngoắc ngoắc ngón tay, một đạo kỳ quái ánh sáng đi vào Sẹo Gòn trong đầu. Sẹo Gòn ánh mắt phát tử, lại lần nữa sử dụng đầu truy vào tới. Lại tới một lần nữa hiệu quả. Rất tốt, bộ lầu giặt lại tới một lần nữa đi a mịt un. Titan hô. Đi a mịt un tuy rằng tỷ lệ trúng mục tiêu rất thấp, có thể uy lực lại hết sức lớn, đặc biệt là Sẹo Gòn rơi vào hỗn loạn trạng thái cùng lại tới một lần nữa hiệu quả, căn bản không tránh thoát, trực tiếp bị bộ lầu giặt bạo vênh hai quyền, ngã trên mặt đất. Xin lỗi, là ta sơ sẩy. Diệp Nhất đem mất đi năng lực chiến đấu Sẹo Gòn thu lại rồi, một mặt ấy này nói với bộ kỳ bản. Hiện tại hai người đều mất đi một con tinh linh, hơn nữa bộ lẩu giặt thể lực trị còn lại không ít. Cân nhắc một hồi, Diệp Nhất vẫn là quyết định sử dụng thuộc tính chiếm ưu thế gã đệ vòi, dù sao đối với phó đánh lộn hệ bộ lẩu giặt vẫn có ưu thế. Gã đệ vòi xuất hiện, mạnh mẽ nữ vương khí chàng tỏa ra đi ra, này không phải trời sinh, mà là ngày kia Diệp Nhất bồi dưỡng được đến. Gã đệ vòi, nữ vương và thuế. Trên tính phòng truyền đến hoan hô, hiển nhiên nhìn thấy gã đệ vòi đều rất hưng phấn. Dù sao ở trước mấy giữa trường, chỉ cần gã đệ vòi xuất hiện, như vậy mang ý nghĩa chiến đấu liền rất nhanh kết thúc. Gã đệ vòi, mù vợ lặt. Diệp Nhất nói rằng. Gã đệ vòi giơ hai tay lên, bầu trời tối lại, một vầng minh nguyệt lộ ra đi ra, cái kia nguyệt quang ở gã đệ vòi ngưng tụ dưới, hóa thành một đạo sắc thái sặc sỡ trùng sáng, hướng về bộ lầu giặt bàn tới. Bộ lầu giặt, đem hết toàn lực, dùng sở cẩn thờ rào. Thi tăng quát. Bộ lầu giặt chết no bắt thịt, vọt tới. Mù vợ lặt đánh vào bộ lầu giặt trên người, bộ lầu giặt khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ, bất quá hay là dùng đem hết toàn lực vọt tới gã đệ vòi trước mặt, sau đó nắm lên nó, trực tiếp hướng về sân bãi ở ngoài ném đi. Gã đệ vòi hóa thành hồng quang trở lại Diệp Nhất bộ kỳ bản bên trong. Sở cẩn thờ rào, cưỡng chế thay đổi tinh linh. Diệp Nhất bên hông tuôn ra một tia sáng trắng, bay đến trong sân. Bạch quang biến mất, lộ ra một con hình thể khổng lồ tinh linh. Thiên, lại đem cái tên này đổi đi ra. Diệp Nhất phù ngạch, hắn còn dự định đem ra ở sau đó chiến đấu bên trong khi làm vũ khí bí mật tới. Sơ Lạc Kình hưng phấn vô ngực, sau đó nắm đấm hướng về trên đất chấn động, nhất thời mặt đất rung động lên. Khe nằm, chưa từng thấy tinh linh. Nhất Diệp đại đại cái khác tinh linh, thật lớn một con. Lúc này Titan cũng ngợp ép, bởi vì bộ lẩu giặt đối với gã đệ và khẳng định là không có phần thắng, vì lẽ đó hắn muốn đem gã đệ vòi dùng sơ cẩn thờ rào ném đi, đổi Nhất Diệp sủ cổ lên sân khấu. Kết quả, này con đại tinh tinh đến cùng là cái gì quỷ, thấy thế nào lên rất mạnh dáng vẻ, bộ lẩu giặt đều ở trước mặt nó run lẩy bẩy, a Titan muốn khóc tâm đều có. GS, đời thương, bộ kệ mẩn chi sư phụ của ta là Sakaki, chương 57, cứu người nhiệm vụ Sở Lạc Kình nhìn thân thể so với nó tiểu gấp đôi bộ lộc giặt, nhếch miệng nở nụ cười. Sở Lạc Kình. Diệp Nhất hô một tiếng. Sở Lạc Kình nghi hoặc quay đầu lại phát hiện Diệp Nhất một mặt nghiêm nghị nhìn mình, nhẹ chút. Sở Lạc Kình gật đầu lia lịa, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Sau đó trở tay một cái tát, bộ lộc giặt liền bị đập bay, như một cái đạn pháo như thế đánh vào sân bãi ở ngoài trên vách tường, sau đó thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Bộ lộc giặt mất đi năng lực chiến đấu. Cũng gọi ngươi khinh một điểm. Diệp Nhất phù nạch, ngươi xem cái kia gọi Titan tở lỡ đều cho dọa sợ. Titan nhìn thấy ngã trên mặt đất bộ lộc giạt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ai bì à, chính mình là đổi ra cái gì tinh linh đi ra, làm sao so với Nhất Diệp mới bắt đầu tinh linh còn cường đại hơn. Hết cách rồi, Titan không thể làm gì khác hơn là phái ra dưới một con tinh linh. Bạch quang lóe lên, một con hình thể cường tráng tinh linh xuất hiện, người bình thường hình thể, có 4 con cánh tay, là mạ chạm. Diệp Nhất lông mày nhảy một cái, mạ chạm. Mạ chạm lờ vờ. 29 đẳng cấp không cao, có thể mạ chạm là mạ chọc thông qua thông tin tiến hóa mà đến. Hoang dại phi thường ít đòi. Bất quá Diệp Nhất đối với loại này bắp thịt huynh quý không có gì hứng thú, bởi vì hắn trước đây chơi bởi một cái cải bản trò chơi, bên trong chính là dạng hai cái mạ chạm làm chuyện gây cố sự, để Diệp Nhất hiện tại còn cảm giác không còn gì để nói. Mạ chạm, cận chiến. Mạ chạm bắt tới, đối với Sở Lạc Kình một trận ra sức đánh, có thể Sở Lạc Kình dù sao thể lực trị phi thường cao, này một cái cận chiến tuy rằng rất khắc chế Sở Lạc Kình, nhưng cũng chỉ là để Sở Lạc Kình thể lực trị giảm xuống 1/3 mà thôi, mà cận chiến nhưng mang đến một cái khủng bố hậu quả. Vậy thì là Sở Lạc Kình tức rồi. Sở Lạc Kình hoan quá một hiệp sau, bàn tay khổng lồ trực tiếp nắm lên mạ trạm bắt đùi, sau đó cầm lấy nó hướng về trên đất cuồng bạo đấm vào. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Mặt đất đổ nát. Này dã man dáng dấp để hết thảy khán giả đều trong lòng run sợ, này con Sở Lạc Kình mạnh như thế nào? Diệp Nhất lắc lắc đầu, hắn đã có thể nghĩ đến mạ trạm kết cục, nguyên bản mạ trạm năng lực phòng ngự liền cũng cao, sử dụng nữa một lần sẽ hạ thấp năng lực phòng ngự cận chiến, hoàn toàn chính là tìm đường chết hành vi. Chờ Sở Lạc Kình buông tay ra trường sau, trên đất chỉ còn một bãi đánh mãn gạch men vật thể không rõ. Diệp Nhất khẽ miệng giật giật. Tàn nhẫn. Mạ trạm mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó buồn chàng thi đấu người thắng là Nhất Diệp. Máy móc trọng tài trực tiếp tuyên bố thắng lợi. Diệp Nhất mau mau thu hồi Sở Lạc Kình, lui ra sân đấu. Trở lại trí tuệ chi thành sau, Diệp Nhất nhìn Sở Lạc Kình bộ kỳ bản, bởi vì là mới vừa thu phục, Sở Lạc Kình còn không làm sao nghe theo mệnh lệnh của chính mình, hắn lắc lắc đầu, đem nó đường đến đai lưng của chính mình trên. Viễn trình thông tin vang lên lên. Diệp Nhất vừa nhìn, là Lâm Nhi. Lâm Nhi, làm sao? Nhìn thấy video một đầu khác Lâm Nhi, Diệp Nhất hỏi. Hiện tại có rảnh không, vừa bạn có cái nhiệm vụ cần ngươi làm. Lâm Nhi hỏi. Diệp Nhất gật gật đầu, bởi vì thành thị treo giải thưởng tái hắn đã tích lũy hơn 10 điểm, rơi ra 50 người đứng đầu hẳn là sẽ không, hắn cũng có thể hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, ta hiện tại có thời gian. Vậy ngươi hiện tại đến đây đi, phải nhanh nha. Lâm Nhi nói xong liền đóng lại thông tin. Diệp Nhất sờ sờ mũi, hướng thủ hộ giả liên minh đi đến. Mà hắn cũng không biết, ngay khi hắn vừa kết thúc thời điểm chiến đấu, toàn bộ trí tuệ chi thành cùng những thành thị khác cỡ lỡ đều sôi trào. Cái kia chàng Nhất Diệp thi đấu ngươi nhìn sao? Nhìn một chút, con kia đại tinh tinh quả thực chính là biến thái a. Nếu như lúc nào ta có lợi hại như vậy là tốt rồi. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta cảm thấy, chỉ có vợ hắn mới có thể cùng hắn một trận chiến. Đồng ý. Trí tuệ chi thành ở ngoài, một cái thiếu nữ tóc đen lẳng lặng đứng ở một chỗ vách núi bên trên. Cô gái kia một bộ màu trắng tinh lộ kiên quần dài, mỹ lệ xương quai xanh như ẩn như hiện, váy vải áo bạch đến phảng phất trong suốt, hơi phản quang, liền như thiên sứ cánh, nhưng không một chút nào bại lộ. Váy và áo là từ thấp đến cao đường vòng cùng, tao nhã vi bồng lên, lộ ra thiếu nữ cặp kia như ngọc trắng đoan thon dài đùi đẹp, góc quần chậm nhất lấm ta lấm tấm kim cương, thoáng như không cả dù mỹ lệ sương sớm. Thiếu nữ trước mắt là một cái màu xanh lam trước cửa sổ, bên trong chính là vừa Diệp Nhất đối chiến video, khi làm màn ảnh di đến Diệp Nhất gò má thời điểm, thiếu nữ tay trắng khẽ giương lên, đem video tạm dừng đi. Nhìn trong video Diệp Nhất, thiếu nữ nhẹ giọng nở nụ cười, mỹ lệ không gì tả nổi, cái này thằng đốc, ta cũng sẽ không lại để ngươi từ trong tay của ta trốn. Phá diệt chi thành. Hội trưởng, cái kia Nhất Diệp quá lợi hại, mấy cuộc tranh tài hạ xuống tất cả đều là thuần sát ta. Một người trẻ tuổi nói rằng. Một bên một cái gầy gò thanh niên hừ lạnh một tiếng, cái nào thì thế nào. Nói xong, trong túi đeo lưng bay ra một khối màu đỏ sẫm phiến đá, đi vào bên cạnh hắn một con tinh linh trong cơ thể, người sau rít lên một tiếng, khủng bố rồng gầm để không khí chung quanh đều chấn động lên. Thanh niên cười gần hai tiếng, Nhất Diệp, ngươi chết chắc rồi. Thủ hộ giả liên minh. Diệp Nhất sắp tới, Lâm Nhi liền đi lại đây, khuôn mặt nhỏ vi cổ, thật chấm đây. Diệp Nhất nhìn đồng hồ, sau đó nhún vai một cái, sẽ không à, chỉ bỏ ra mười mấy phút mà thôi. Lâm Nhi tức giận chừng, mấy giây cũng có thể cứu giúp một người sinh mệnh, ngươi vẫn như thế thành thơi thành thơi. Được rồi, ta sai rồi. Diệp Nhất giơ hai tay lên đầu hàng. Được rồi, đi theo ta. Lâm Nhi xoay người nói rằng. Diệp Nhất bé ngoan đi theo. Xuyên qua mấy cái gian phòng, Lâm Nhi mở ra một cái cửa phòng, bên trong là từng cái ghế, an vị một người, là một cái tuổi chừng hơn 80 tuổi, cả người tràn đầy vết thương, quần áo rách nát lao bà. Lâm tiểu thư, người bảo vệ kia đại nhân đáp ứng hỗ trợ sao? Lao bà run rẩy môi, sốt ruột chạy tới nói rằng, tựa hồ là muốn bắt Lâm Nhi tay, có thể nhìn thấy tay của chính mình bẩn thỉu, tràn đầy bùn đất. Mà Lâm Nhi tay nhưng trắng trẻo non nớt, nàng lại lúng túng thả xuống. Lâm Nhi cười cợt, đưa tay nắm chặt lao bà tay, lão nhân già, ngươi đừng có gấp, ta mặt sau vị kia chính là lần này giúp ngươi người bảo vệ. Lão bà ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Nhất sau trực tiếp quỳ xuống, người bảo vệ đại nhân, van cầu ngươi giúp một chút ta cháu gái chứ. Nói xong còn chuẩn bị giơ đầu, chỉ có điều bị Diệp Nhất kéo. Bà lão, ngươi không cần như vậy, ngươi có chuyện gì nói thẳng, có thể giúp ta nhất định bằng. Diệp Nhất đem lão bà giúp đỡ lên. Lâm Nhi, chuyện gì xảy ra? Diệp Nhất quay đầu nhìn Lâm Nhi hỏi. Đơn giản tới nói là, cái này đến từ một cái thôn trang nhỏ, lão bà tôn nữ bị địa phương một cái đại ác bá cướp đi, tìm kiếm không tới trợ giúp không thể làm gì khác hơn là đến bên ngoài trăm dặm trí tuệ chi thành cầu hỗ trợ. Có thể trí tuệ chi thành thị vệ là mặc kệ ngoài thành sự, bà lão này bà liền đến tìm chúng ta. Lâm Nhi nói rằng, người bảo vệ đại nhân, ta nghe nói các ngươi là người tốt, giúp một chút tôn nữ của ta đi. Lão bà run rẩy tay từ trong túi tiền lấy ra một cái vải rách túi, vừa mở ra, bên trong là từng cái tiền đồng cùng ngân tệ, đây là đời ta tích góp lại tiền, toàn bộ cho ngươi, van cầu ngươi giúp một chút ta. Diệp Nhất nhìn thấy những kia tiền đồng, hết thảy tiền đồng cùng ngân tệ gộp lại phòng trừng đều không có một kim, nhưng là lão nhân toàn bộ tài sản. Hắn túi đầu, nhìn thấy bà lão này bà dày đã phá không ra hình thù gì, đầu ngón chân đều lộ ra, vì cứu mình tôn nữ, lại đi bộ trăm dặm đến xa lạ trí tuệ chi thành cầu người hỗ trợ. Nghĩ tới đây cái lao bà chống vậy, vượt núi băng mèo hình ảnh, chẳng biết vì sao, Diệp Nhất trong lòng đau xót. Yên tâm đi, ta sẽ hỗ trợ, ngươi không cần lo lắng, tiền liền không cần, chúng ta người bảo vệ chức trách chính là trợ giúp có khó khăn người. Diệp Nhất nói rằng, chương 58, người bảo vệ chức trách cảm tạ đại nhân. Ngài thật là một người tốt. Nghe được Diệp Nhất nói như vậy, lão bà không ngừng mà nói cảm ơn. Bởi vì lão bà có thể vạch ra chính mình thôn trang ở đâu, vì lẽ đó Lâm Nhi liền quyết định đem Diệp Nhất cùng lão bà chuyển tống qua khứ. Sau 10 phút, ở ngoài thành, một ánh hào quang bay xuống, lộ ra Diệp Nhất cùng lão bà bóng người. Diệp Nhất nhìn ra xa xa, thực sự là một bộ mỹ lệ tranh vẽ, nhu hòa tà dương, rực rỡ đám mây, nằm ngang ở cách đó không xa chân trời quần sơn trên, ỷ sơn xây lên từng bó thôn xóm, từng nhà trên nóc nhà bay lên lượn lờ khói bếp. Lão bà, cái kia chính là các ngươi thôn sao? Diệp Nhất chỉ tay một cái hỏi. Đúng đúng đúng, cái kia chính là chúng ta Hạnh Nhi thôn. Lão bà gật gật đầu, khắp khuôn mặt là kích động, người bảo vệ đại nhân. Ngươi xem. Nhìn thấy lão bà bộ dạng này, Diệp Nhất khẽ mỉm cười, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngươi tôn nữ cứu trở về. Tôn bà. Vừa lúc đó, một cái kinh ngạc âm thanh vang lên, quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái quần áo một mạc phụ nữ trung niên, trong tay còn cầm tiểu tiểu cái sọt, bên trong là dính bùn đất mới mẹ cà rốt. Lão bà vừa nhìn, chần đầu. Tôn bà, ngươi trả về tới làm chi? Cái kia gọi Trần Tẩu phụ nữ vội vàng đi lên trước, ngươi không biết, mấy ngày nay Lý Thiên Bá vẫn phái người tìm ngươi Lý. A. Lão bà sững sờ, tên khốn kiếp kia tìm ta làm gì? Ngươi không biết, Sảo Nhi bị bắt đi sau thể sống chết không từ Lý Thiên Bá a, nói Lý Thiên Bá dám động nàng nàng liền cắn lưỡi tự sát. Trần Tẩu nói rằng, hiện tại Lý Thiên Bá khắp nơi phái người tới bắt ngươi, muốn dùng ngươi đến uy hiếp Sảo Nhi a. Cái này ai ngàn đao? Lão bà viền mắt trong nháy mắt liền đỏ, đáng thương ta Sảo Nhi a. Ngươi là? Trần Tẩu ánh mắt rời về phía Diệp Nhất, nghi ngờ hỏi. Ta là bộ kệ mẫn diện trợ, là đến giúp Tôn bà. Diệp Nhất tự giới thiệu mình. Bộ kệ mẫn diện trợ. Trần Tẩu ánh mắt sáng lên, ngươi là đến giúp đỡ Tôn bà. Diệp Nhất gật gật đầu. Tiên tiến làng trước tiên đi. Trần Tẩu nói rằng. Diệp Nhất ngồi ở một cái đơn sơ trong nhà gỗ, toàn bộ gian nhà đều có chút mốc meo mùi vị. Hắn tiếp nhận Tôn bà đưa tới trà, trước tiên nói một chút về cái kia Lý Thiên Bá tình huống đi. Tôn bà bắt đầu nói về cái này gọi Lý Thiên Bá lai lịch. Lý Thiên Bá là mấy năm gần đây vừa mới đến nơi này, liền ở tại phụ cận trấn nhỏ trên, bình thường hoành hành bá đạo, làm người lại cực kỳ tốt sắc, thường thường làm ức hiếp người khác sự. Với bắt đầu còn có trưởng trấn quản hắn, mà sau không biết khi nào thì bắt đầu, liền ngay cả trưởng trấn đều bị hắn thu mua, đối với hắn làm sự mở một con mắt nhắm một con mắt, dẫn đến lá gan của tên này càng lúc càng lớn, đến mặt sau trực tiếp coi trọng nữ nhân, vô luận là có hay không kết hôn, trực tiếp phái người kéo về nhà mình. Mặt sau, hắn còn không thỏa mãn, đem chú ý đánh tới Hạnh Nhi thôn bên trong, hắn coi trọng Sảo Nhi, vừa bắt đầu còn làm bộ người hiền lành đến trong thôn cầu hôn, ai có thể không quen biết cái này xú danh chiêu Lý Thiên Bá. Tôn bà không đồng ý, Lý Thiên Bá liền dứt khoát không nể mặt mũi, phái một đống người trực tiếp đem Sảo Nhi cho đoạt trở lại. Tôn bà muốn tìm trưởng trấn hỗ trợ, có thể trưởng trấn cùng Lý Thiên Bá là mặc chung một quần, nói thẳng Hạnh Nhi thôn sự tình hắn quản không được, cho nên mới phải xuất hiện Tôn bà đi bộ tới trăm dặm ở ngoài Trí Tuệ Chi Thành tìm kiếm trợ giúp sự. Thì ra là như vậy. Diệp Nhất nhấp một trà, nghĩ đến một hồi, đi thôi, đi tìm cái kia Lý Thiên Bá. Trực tiếp quá khứ. Tôn bà ngẩn người, lắc lắc đầu, người bảo vệ đại nhân, ngài là không biết, cái kia Lý Thiên Bá người thủ hạ đông đảo, hơn nữa thực lực cũng không yếu, Lý Thiên Bá bản thân càng là nắm giữ tinh linh. Tinh linh? Diệp Nhất hơi dừng lại một chút, biết là thực lực ra sao sao? Không biết. Nhưng là tinh linh sao có thể là nhân loại có thể chiến thắng? Tôn bà lắc lắc đầu. Xác thực, tuy rằng nơi này là tinh linh đại lục, có thể cũng không phải mỗi người đều nắm giữ tinh linh, đặc biệt là loại này tiểu thôn lạc, căn bản không có ai sẽ nắm giữ tinh linh, nhiều nhất là có một ít nhân hòa tinh linh là đồng bọn tôi. Yên tâm, ta tự do đúng mực. Diệp Nhất cười cợt, dẫn đường đi. Nghe được Diệp Nhất nói như vậy, Tôn bà không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, ta mang ngài đi. Thôn này cùng Tôn bà nói tới trấn nhỏ cũng không xa, đi rồi nửa giờ liền đến, trên đường người đến lui tới hướng về, rất náo nhiệt. Là cái kia lão thái bà, lão đại nói muốn chào người. Đột nhiên, một cái đi ngang qua tráng hán hô một tiếng, bên cạnh hắn mấy người đưa ánh mắt đầu lại đây. Thực sự là có thể trốn, để chúng ta tìm nhiều ngày như vậy, không nghĩ tới chính mình đưa tới cửa. Một người dáng dấp như cây gậy trúc nam nhân cười lạnh nói. Nhất thời, nam, sáu người vây quanh tới. Lớn, đại nhân. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Tôn bà dùng ánh mắt cầu trợ nhìn Diệp Nhất. Cái kia là Lý Thiên Bá mới vừa chào tiểu cô nương bà nội chứ. Nhìn dáng dấp là, làm sao chính mình lại đây? Này không phải hại chính mình tôn nữ sao? Ai? Thì có biện pháp gì, bất luận nàng có tới hay không, cái tiểu cô nương kia kết cục đều là nhất định. Đi ngang qua người nghị luận sôi nổi, nhưng không có một người ra tay giúp đỡ. Người bảo vệ phù hiệu, hô nẹp ơ. Diệp Nhất nhìn bọn họ, nhàn nhạt mở miệng. Trong tay cạm tủ sỉ tờ bắn ra một vệt ánh sáng, trên không trung khắc họa ra trận pháp, một thanh kiếm bay ra. Chém liên tục. Bạch quang lấp lóe mấy lần, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, những kia vi tới được người như trồng cây chuối như thế từng cái ngã trên mặt đất. Hô nẹp ơ lẳng lặng trôi nổi ở Diệp Nhất bên cạnh. Chỉ còn giữ lại cái kia cây gậy trúc vóc người nam nhân. Ngươi đến cùng là ai? Cây gậy trúc nam sợ đến mặt đều trắng. Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng người đàn ông này là lao thái bà này thân thích loại hình, không nghĩ tới là kẻ hung hãn. Mang ta đi tìm Lý Thiên Bá. Diệp Nhất nắm chặt hồ nẹt gờ chua kiếm, chỉ vào cây gậy trúc nam nói rằng, nếu không, ngươi không muốn giống như bọn họ ngã vào nơi này đi. Không không không, ta mang ngài đi. Cây gậy trúc nam liền vội vàng lắc đầu. Cây gậy trúc nam mau mau đến phía trước dẫn đường, chuyện tốt quần chúng vây xem cũng rất xa đi theo Diệp Nhất phía sau của bọn họ. Người trẻ tuổi này vừa nhìn liền không đơn giản. xem ra rốt cục có người có thể chỉ chỉ cái này Lý Thiên Bá, đại gia trong lòng đều bốc lên ý nghĩ này. Mà ở Diệp Nhất bọn họ đi rồi không bao lâu, cái kia mấy cái ngã trên mặt đất người chậm rãi ngồi dậy đến, một người trong đó người sờ vớt mọ ngực, chỉ cảm thấy một trận một đau, cái kia kiếm tinh linh không rút kiếm ra thân, bằng không chúng ta đã chết rồi. Người kia cũng không có muốn chúng ta tính mạng dự định. Một cái khác tráng hán nói rằng, xem ra lão đại lần này nhạ phiền phải lớn. Quan chúng ta đánh giắm, chúng ta nắm tiền làm việc mà thôi, quá mức rời đi. Một tên tráng hán nói rằng, nói cũng vậy. Đi rồi một hồi lâu, Diệp Nhất rốt cục đi tới Lý Thiên Bá gia, một cái diện tích rộng rãi phủ đệ. Xem ra người này rất có tiền. Diệp Nhất cười cợt. Chương 59, không đủ tư cách người phương nào gây sự. Cửa lớn từ từ mở ra, một cái hình thể mập mạp người trung niên đi ra, mặc hoa phục, khuôn mặt hung hãn, nhìn thấy Diệp Nhất sau, ánh mắt vi ngưng. Hắn lưu ý không phải Diệp Nhất, mà là ngực hắn huy trường, đó là người bảo vệ huy trường, nơi này nông thôn người khả năng không nhận ra cái này huy trường, nhưng hắn rất rõ ràng. Bộ kẻ mần rèn trở vẫn luôn là tinh linh đại lục đặc biệt nhất nghề nghiệp một trong, chuyên vị tinh linh cũng có yêu cầu cư dân phục vụ, trừ bảo an dân, có thể bởi vì bộ kẻ mần rèn trở số lượng ít ỏi, vì lẽ đó rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói qua bộ kẻ mần rèn trở mà thôi. Bây giờ, lão thái bà này lại có thể gọi tới một cái bộ kẻ mần rèn trở. Ngươi chính là Lý Thiên Bá. Diệp Nhất nhìn hắn, trong tay hồ nẹt gờ nhẹ nhàng bung lên, vẽ ra một vòng biên hồ. Hóa ra là người bảo vệ đại nhân, mau mời, mau mời. Lý Thiên Bá trên mặt lập tức tích tụ ra nụ cười. Ngươi còn chưa nói, ngươi là Lý Thiên Bá. Diệp Nhất mở miệng lần nữa nói rằng, ta là, tiên tiến đến đây đi, ta pha chén trà đại gia ngồi xuống cố gắng nói. Lý Thiên Bá cười nói, làm ra mời đến thủ thế. Diệp Nhất nhìn hắn một hồi lâu, chỉ tới người sau cười vẻ mặt có chút cứng ngắc sau, gật gật đầu, được, ta đi vào trước. Lý Thiên Bá như là thở ra một hơi bình thường, mời đến. Tôn bà, chính ta một người đi vào, ngươi ở bên ngoài đợi, ta sẽ đem cháu gái ngươi thành công mang ra đến. Diệp Nhất nhìn về phía Tôn bà nói rằng, đại nhân, cái kia Lý Thiên Bá không phải đồ tốt, hắn gọi ngài đi vào khẳng định là lòng mang ý đồ xấu à. Tôn bà nói rằng, yên tâm đi, ngươi ở phụ cận tọa một hồi, ta rất mau ra đến. Diệp Nhất khẽ mỉm cười, lòng mang ý đồ xấu. Chuyện cười, chính mình cũng không chân chính sẽ tử vong, hơn nữa coi như là đầm rồng hang hổ, chính mình cũng phải xông vào một lần, nhìn cái này ước hiếp bách tính Lý Thiên Bá đến cùng là nhân vật như thế nào. Nghe Diệp Nhất nói như vậy, Tôn bà không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Diệp Nhất đi lên, nhìn Lý Thiên Bá một chút, dẫn đường đi. Lý Thiên Bá gật gật đầu, bên này. Sau đó ánh mắt ba động một chút, hướng bên cạnh hắn cây gậy trúc nam chép miệng. Cây gậy trúc nam hiểu ý nở nụ cười, lui xuống. Diệp Nhất bị mang tới một cái thính bên trong, một bình trà bưng đi ra, Lý Thiên Bá rót hai chén, một chén đặt tại Diệp Nhất trước mặt, khác một chén thì lại chính mình thưởng thức một cái, sau đó lộ ra nụ cười, không biết người bảo vệ đại nhân tới nơi đây là vì sao sự. Người còn không biết. Diệp Nhất nhàn nhạt mở miệng, đem xảo nhi cô nương giao ra đây đi. Lý Thiên Bá cười ha ha, đại nhân, ta này nào có cái gì xảo nhi cô nương, ta nghĩ ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì. Sau đó thu hồi nụ cười, ho khan một tiếng, móc ra một tấm kim phiếu đặt tại Diệp Nhất trước mặt trên bàn, ta biết đại nhân tới quái gở nơi nhất định là chịu không ít khổ, những này tâm ý coi như là cho đại nhân an ủi một thoáng. Diệp Nhất liếc mắt nhìn, mặt trên viết 100 kim, còn có tinh linh đế quốc còn dấu. Đừng nói 100 kim, ở cái này thế giới một kim cũng có thể đủ một cái gia đình bình thường không thợ khéo làm ăn uống 3 năm lâu dài. Cái tên này có tiền như vậy. Diệp Nhất trầm ngâm chốc lát, đưa tay đem kim phiếu thu vào. Gợi ý của hệ thống, thu được kim tệ ít 100, những này kim tệ tuy rằng ở thế giới hiện thực không bên này đáng giá, nhưng 100 kim tệ đổi lên cũng có hơn vạn hoa hạ tệ. Điểm ấy, không quá đủ đi. Diệp Nhất nhấp ngụm trà sau cười cợt. Lý Thiên Bá trên mặt thịt mỡ run lên, cười làm lành nói, đương nhiên đương nhiên. Nói thầm một tiếng lòng tham không đáy sau, Lý Thiên Bá lại móc ra một tấm kim phiếu đặt ở Diệp Nhất trước mặt, mặt trên viết 1000 kim tệ. Diệp Nhất lông mày nhíu lại, đem kim phiếu thu vào trong lòng. Gợi ý của hệ thống, thu được kim tệ ít 1000. Được rồi, nếu lễ vật cũng được, đem người giao ra đây đi. Diệp Nhất mở miệng nói rằng, đại nhân, ngươi là có ý gì? Lý Thiên Bá vẻ mặt cứng đờ, sau đó ánh mắt lạnh xuống. Giữa lúc Diệp Nhất muốn nói chuyện thời điểm, xa xa truyền đến một thanh âm, ừ, đây chính là bộ kẻ mần rèn trở. Diệp Nhất sững sờ, nhìn sang, chỉ thấy một người trung niên đi tới, sau lưng hắn còn có hai cái tiểu tùy tùng. Người trung niên kia trên dưới đánh giá Diệp Nhất một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở ngực hắn trên huy trường, lộ ra xem thường cười gằn, đường đường bộ kẻ mần rèn trở, đến chúng ta cái này tiểu phá thôn trấn thực sự là khó mà tin nổi. Xem ra chúng ta bên này mộ tổ đều muốn mạo khói xanh. Trường trấn, ngươi làm sao có thể nói chuyện như vậy đây, người bảo vệ đại nhân có thể đến nhưng là vinh hạnh của chúng ta. Lý Thiên Bá cũng cười nói, có thể ngự khí nhưng tràn đầy trâm trọng, phản phất tìm tới người tâm phúc. Ngươi là nơi này trưởng trấn. Diệp Nhất nhìn thấy bọn họ bộ dạng này, khỏe miệng một câu. Không sai, ta chính là cái trấn này trưởng trấn. Người trung niên ngạo nghễ ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Nhất, không biết người bảo vệ đại nhân vì sao phải đến trấn chúng ta đây. Tôn bà đến trí tuệ chi thành thủ hộ giả liên minh tìm kiếm trợ giúp, nói là Lý Thiên Bá đem nàng tôn nữ đoạt, vì lẽ đó ta lại đây trợ giúp nàng. Diệp Nhất nhàn nhạt mở miệng. Nhưng là, đại nhân, ngươi không cảm thấy ngươi quản quá nhiều sao? Trưởng trấn cười gần mở miệng nói rằng, bộ kẻ mần rèn trở thân phận cao quý, loại chuyện nhỏ này hẳn là để ta làm đi. Bởi vì thủ hộ giả liên minh cũng không thuộc về đế quốc, không thu đế quốc quản hạt, có thể hiện tại người bảo vệ nhưng đến nhúng tay chúng ta làm con thai, không cảm thấy là bao biện làm hay sao? Nhiều tiếng ra lệnh, phản phất Diệp Nhất là cái tội nhân lớn như thế. Không sai, ta vốn là chưa từng làm chuyện như vậy. Lý Thiên Bá mở miệng nói rằng, hơn nữa ngươi vừa còn nhân cơ hội vơ vét ta, nói cái gì không trả thù lao liền trừng phạt ta. Cha cha sách, không nghĩ tới, trong truyền thuyết người bảo vệ lại là người như thế, ai, hiện tại người bảo vệ à? Trường Trấn lắc lắc đầu, một bộ thất vọng cực độ dáng dấp. Bibi được rồi không? Diệp Nhất nhìn hai người này diễn trò, hơi không kiên nhẫn mở miệng, Bibi được rồi đem người cho ta mang ra đến. Thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lý Thiên Bá cùng Trường Trấn liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong lồng ngực lấy ra một cái bộ kỳ bản. Lý Thiên Bá cười gần nói, nếu ngươi như thế không phối hợp, vậy cũng chớ trách ta, nói thật cho ngươi biết, ngày hôm nay chúng ta không có ý định để ngươi an nhiên rời đi. Bạch quang lấp lóe, xuất hiện hai con tinh linh. Một con hình thể khổng lồ, cả người che kín khôi giáp tinh linh cùng một con mập mạp miêu tinh linh. Dĩ Đồn cùng Dụ Ly. Dĩ Đồn lờ vờ. 43 Dụ Ly lờ vờ. 42 con tinh linh đều hung thần ác sát nhìn Diệp Nhất. Mà ngồi ở trên ghế Diệp Nhất lại hết sức bình tĩnh, phản phất sớm có dự liệu. Hắn nhìn một chút này hai con tinh linh, vươn ngón tay ở bàn gõ gõ, hờ hững mở miệng, ta không phải nhằm vào ai, ta chỉ muốn nói ở đây các vị đều là rất rưởi. Trong tay bộ kỳ bản ném đi, gã đệ vội, sợ là kìm, xéo gòn cùng sủ cổ xuất hiện. Muốn đối phó ta. Diệp Nhất xem thường nợ đủ cười, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Đợt, thêm chương là tích lũy 150 phiếu để cử thêm canh một, hoặc là tích lũy 3000 thư tệ thêm canh một, vì lẽ đó. Đại gia cứ việc dùng phiếu để cử cùng thư tệ nhục nhã ta, đừng khách khí over all. Chương 60, tinh linh thiếu nữ hung hăng, hết sức hung hăng. Nhưng lại là bởi vì Diệp Nhất loại này không có sợ hãi thái độ, Lý Thiên Bá bọn họ trái lại có chút túng lên. Dĩ Đồn, sông thẳng xuyên. Mặc dù như thế, nếu đã đem người đắc tội rồi, hắn thì sẽ không đổi ý. Dĩ Đồn trên trán một sừng bắt đầu chuyển động lên, mang theo kịch liệt tiếng ma sát, hướng về Diệp Nhất vọt tới. Xeo gòn, bảo vệ, gã đệ bòi, mặt cà ly. Diệp Nhất thổi thổi trong tay mình trà, trà một cái nói rằng. Xeo gòn tiến lên, trên người sáng lên màu xanh lục bình phong, đem Dĩ Đồn cản lại. Sau đó gã đệ và xung quanh cơ thể hiện ra từng mảng mặt cà ly, như mưa xối xả bình thường rội rửa Dĩ Đồn thân thể. Dĩ Đồn phát sinh thống khổ kêu rên, dù sao nó đặc phòng năng lực liền vô cùng hạ thấp, lại chịu đến 4 lần thương tổn mặt cà ly. Dù cho dẫn trước gã đệ và hơn 10 cấp, này vẫn là tạo thành khủng bố thương tổn. Dụ Ly, dùng thuật thôi miên. Nhìn thấy Dĩ Đồn bị đánh liên tiếp lui về phía sau, trưởng trấn mau mau nói rằng. Sợ là kìm, đối với Dụ Ly sử dụng hẹp mở ảm. Dụ Ly vừa lên trước, con mắt đang định phát sinh thôi miên vận sóng, bị sợ là kìm một quyền đánh đi, đặt ở trên đất không thể động đậy. Xem gần đủ rồi, Diệp Nhất chép lại sủ cổ, khởi động ma động năng chiến hoa. Cả người như báo săn bình thường hướng về Lý Thiên Bá cùng trưởng trấn bọn tới. Một bình, Diệp Nhất bạo lực trực tiếp đem trưởng trấn gõ hôn mê bất tỉnh. Lý Thiên Bá nhìn thấy tình huống như thế, sợ đến liên tục lui về phía sau, cả người thịt mỡ run rẩy. Không có trưởng trấn chỉ huy, Dụ Ly hoảng loạn lên, bắt đầu lung tung sử dụng kỹ năng, mà ở Dĩ Đồn bên kia, Xeo Gòn chủ phòng ngự, gã đệ và chủ công kích, ở hai con tinh linh độ cao dưới sự phối hợp, Dĩ Đồn lại như là không có nha con gọn, dễ, cái bản xứ không xuất từ kỳ sức mạnh. Rất nhanh, Dụ Ly cùng Dĩ Đồn ngã xuống, vào lúc này, trong phòng khách lao ra một đám người, lao đại lao đại. Là Lý Thiên Bá ra bọn hạ nhân, đều là nghe được vang động kịch liệt chạy tới, lúc này nhìn thấy trưởng trấn ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời đều lo lắng không biết làm sao bây giờ tốt. Còn đứng ngây ra đó làm gì, cứu ta. Lý Thiên Bá đỏ lên mặt quát. Đúng, nhanh cứu lao đại. Những người kia phản ứng lại, hướng về Diệp Nhất chạy tới. Còn không tiếp cận Diệp Nhất, một cái thân thể cao lớn che ở trước mặt bọn họ. Muốn cứu người. Diệp Nhất nhìn bọn họ một chút, trước tiên quá ta sợ lạ kỉnh cửa ải này đi. Bọn họ làm sao có khả năng là sợ lạ kỉnh đối thủ, một đám người trực tiếp bị sợ lạ kỉnh như quét rác, toàn bộ quật ngã trên đất. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nhìn thấy hạ nhân cứu không được chính mình, Lý Thiên Bá run rẩy âm thanh nói rằng. Hắn đã bị bức ép đến góc tường, hoàn toàn không trốn được. Là ta nghĩ như thế nào hả? Là các ngươi động thủ trước đi. Diệp Nhất cười cợt, cho gọi ra Hồ Nẹ Gờ, đẩy Lý Thiên Bá cái cổ, nói đi. Xảo Nhi cô nương lai lịch ra sao? Cái gì lai lịch ra sao? Lý Thiên Bá vẻ mặt biến đổi, có chút nói lắp nói rằng. Không muốn nói. Diệp Nhất trong tay Hồ Nẹ Gờ lại đi trước đội lên đỉnh, trực tiếp đâm thủng Lý Thiên Bá trên cổ bì, từng tiêm một máu tươi chảy ra. Diệp Nhất tà tà nở nụ cười, không nói. Nhưng là sẽ tử nha. Cảm nhận được trên cổ chân thực cảm giác đau, Lý Thiên Bá trên mặt biểu hiện bất biến. Ta thật sự không biết có ý gì, ta chỉ là đem nàng trộm tới làm tiểu thiếp. Thật không? Diệp Nhất liên tục cười lạnh, ngươi vượt nhưng là cho ta 1.100 kim tệ đến thu mua ta, đừng nói ta không biết, 1.100 kim tệ đến cùng đại biểu cái gì. Hơn 1.000 kim tệ, chính là vì một cái cướp đến tiểu thiếp, điều này có thể sao? Hoàn toàn không thể, 1.100 kim tệ dùng để sinh hoạt, hoa cả đời cũng xài không hết, Lý Thiên Bá có tiền nữa cũng không thể như thế hoa, nói như vậy chỉ có thể chứng minh một điểm, tôn bà tôn nữ xảo nhi trên người nhất định là có món đồ gì. Hơn nữa là giá cả không thua kém cái kia 1.100 kim tệ đồ vật, mà cái này là cái gì? Diệp Nhất thật tò mò. Nghe được Diệp Nhất nói như vậy, Lý Thiên Bá trầm mặt lại, phảng phất ở xoắn xuýt cái gì. Nhìn thấy Lý Thiên Bá không nói lời nào, Diệp Nhất cười cợt, đem Hồ Nẹt Gờ nhấc lên, nếu ngươi không muốn nói, như vậy. Bị Lý Thiên Bá bị sợ hết hồn, đầu theo bản năng lại đi, Hồ Nẹt Gờ lưỡi kiếm vừa vặn chém vào Lý Thiên Bá phía sau trên vách tường, như hoa đậu hũ giống như cắt ra một cái lỗ hổng. Nhìn thấy Diệp Nhất đúng là muốn mạng của mình, Lý Thiên Bá mồ hôi lạnh ứa ra, ta nói, sớm như vậy không là tốt rồi à? Diệp Nhất đem Hồ Nẹt Gờ thu lại rồi. Cái này, ta cũng không biết nói như thế nào lên. Lý Thiên Bá bắt đầu nói rồi lên, ngựa khí ấp há ấp úng, nói tóm lại, cái kia nữ không phải là người. Không phải là người. Diệp Nhất sững sờ. Không sai, nàng là tinh linh biến. Lý Thiên Bá nói rằng. Tiếp tục nói. Diệp Nhất nhíu mày. Ta có một lần trong lúc vô tình phát hiện cái kia lão thái bà tôn nữ lại sẽ như tinh linh như thế sử dụng kỹ năng. Lý Thiên Ba tiếp tục nói, lúc đó cái kia lão thái bà bị một con hùng tinh linh tập kích hôn mê, mà ta vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy cái kia nữ lại biến thân thành một con tinh linh, cùng con kia hùng tinh linh đánh vào đồng thời, cuối cùng con kia hùng tinh linh chạy. Vì lẽ đó, Sảo Nhi cô nương là tinh linh biến sao? Diệp Nhất nói rằng, không sai, nàng nhất định là tinh linh hóa hình, hơn nữa ta nghe qua, nàng là cái kia lão thái bà ở trong núi sâu kiếm. Tin tức lượng quá to lớn, Diệp Nhất sờ sờ lông mày của chính mình. Chính mình chỉ là giúp một chuyện, không nghĩ tới lại liên lụy ra nhiều như vậy đồ vật. Tinh linh biến thành người. Vậy chỉ có một ít sẽ biến hình loại tinh linh cùng thần thú mới có thể làm đến đi. Bất quá. Nếu nàng là tinh linh biến, ngươi biết là cái gì tinh linh sao? Diệp Nhất hỏi. Ta không biết. Lý Thiên Bá mau mau lắc đầu, lúc đó nàng sau khi biến thân cả người phát sinh hồng nhạt ánh sáng, ta căn bản không nhìn thấy bản thể hình dáng gì. Vậy ngươi lại là làm sao đem nàng nắm lấy, tốt xấu cũng là cái tinh linh đi. Ta lúc đó đi cầu hôn thời điểm, nhiều lần ngôn ngữ uy hiếp, phát hiện tên kia căn bản sẽ không biến thân. Lý Thiên Ba lắc lắc đầu, mãi đến tận ta đem nàng cưỡng chế bắt trở về, nàng cũng không được biến thân, mà sau ta nghĩ đến có thể hay không là bởi vì là lần trước cái kia lão thái bà bị thương duyên cớ, vì lẽ đó ta mới muốn đem cái kia lão thái bà đi tìm đến. Kết quả người không tìm được. Ta đến rồi đúng không? Diệp Nhất tiếp theo nói rằng. Không sai, sự tình chính là như vậy. Lý Thiên Ba mau mau gật đầu, đại nhân, ta cũng là nhất thời hứng khởi, bởi vì người bảo vệ cùng tinh linh rất thân cận, ta sợ ngươi phát hiện cái kia nữ bí mật, sợ chuyện này bộc lộ ra đi, mới sẽ có ra tay với ngươi ý nghĩ. Động thủ. Ngươi là muốn giết người diệt khẩu đi. Diệp Nhất cười gằn. Lý Thiên Bá mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, run rẩy hắn cái kia mập mạp thân thể không dám nói lời nào. Mang ta đi tìm Sảo Nhi cô nương. Diệp Nhất đá hắn một cước, ta sẽ không giết ngươi. Nghe được Diệp Nhất câu nói này, Lý Thiên Bá ánh mắt sáng lên, đằng một thoáng đứng lên, ta hiện tại mang ngươi tới. Đợt, chờ chút cuối tuần thống kê phiếu phiếu cùng khen thưởng thêm trường, hiện nay phiếu phiếu cùng khen thưởng là vừa vặn thêm trường một trường. Chương 61, sẽ không đặt tên cứ như vậy đi theo Lý Thiên Bá, tại đâu cũng phải, cuối cùng đứng ở một cái trong căn phòng nhỏ. Lý Thiên Bá chỉ ngay khi này, Diệp Nhất liếc mắt nhìn, hắn cũng không phải sợ Lý Thiên Bá sẽ ở vào lúc này hại hắn, vì lẽ đó trực tiếp đi tới, lại phát hiện trên cửa có cái tòa đầu. Diệp Nhất quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Bá, chìa khóa. Lý Thiên Bá vót chờ lại đây, từ trong túi tiền lấy ra một chuỗi chìa khóa, tìm một hồi, lấy sau cùng ra một cái màu đồng cổ chìa khóa xen vào cái kia tòa bên trong. Răng rác một tiếng, tòa mở ra, môn bị Diệp Nhất đẩy ra, lộ ra cảnh tượng bên trong, một cái trang sức tinh xảo gian phòng. Diệp Nhất rất mau nhìn thấy cái kia gọi Sảo Nhi người, một con hồng nhạt tóc, đại khái mười mấy tuổi. Như là một cái bút bê sứ tinh xảo giống như vậy, đang ngồi ở trên giường, lúc này chính đưa ánh mắt đầu lại đây, nhìn thấy Lý Thiên Bá, ánh mắt đầu tiên là lạnh lẽo, sau đó ánh mắt vẫn dừng lại ở Diệp Nhất trên ngực. Ta là tôn bà ủy thác tới cứu ngươi, cùng ta đi thôi. Nhìn thấy cùng người bình thường không khác biệt gì Sảo Nhi, Diệp Nhất mở miệng nói rằng. Sảo Nhi như trước ngồi ở trên giường, không có bất cứ động tĩnh gì, ánh mắt đâm thẳng đâm nhìn chằm chằm Diệp Nhất. Nhìn thấy Sảo Nhi bộ dạng này, Diệp Nhất gãi gãi đầu, làm sao cảm giác cái tên này như thế khó đối phó đây. Nói như vậy, bị người mạnh mẽ đoạt lại ra, nên khóc sướt mướt, nếu có người cứu sẽ hưng phấn mới đúng, làm sao cái tên này một bộ bị chơi xấu răng rớp. Ngươi đối với nàng làm cái gì? Diệp Nhất quay đầu, nhìn chằm chằm Lý Thiên Bá chất vấn. Ta nào có đối với nàng làm cái gì, nàng tuổi còn nhỏ như vậy, hơn nữa ta nhìn chúng lại không phải nàng tướng mạo, tiểu thiếp của ta bên trong so với nàng dài đến đẹp đẽ nhiều chính là. Lý Thiên Bá cười khổ lắc lắc đầu. Là ngươi? Giang co một hồi, Sảo Nhi rốt cục mở miệng, là một loại thanh âm khàn khàn. Diệp Nhất sững sờ, lập tức gật đầu, không sai, ta chính là bộ kẻ mẩn rèn chờ. Đều đáng chết. Sảo Nhi thân thể loáng một cái, lại trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Nhất trước mặt. Diệp Nhất con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy Sảo Nhi tay nhỏ nắm chặt nắm tay, đấm ra một quyền. Diệp Nhất cảm giác như là bị một chiếc xe tải đụng phải giống như vậy, tiết hầu một ngọn, cả người liền bay ngược ra ngoài, trực tiếp bay ra ngoài cửa, ngã ầm ầm trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Diệp Nhất ngồi dậy đến, xoa xoa chính mình ngực, cái tên này làm sao đột nhiên công kích chính mình? Hơn nữa, vừa đó là tệ lệ hoặc cùng đi à mịt hôn đi. Sau đó nhìn thấy tính mạng của chính mình chỉ còn một điểm, Diệp Nhất cảm giác cả người cũng không tốt. Diệp Nhất một lần nữa bước vào trong môn phái, lại phát hiện Sảo Nhi quỳ một chân xuống đất, thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng, mà ở một bên Lý Thiên Bá nhưng là một bộ bị dọa sợ răng rớp, ở một bên không biết làm sao. Nhìn thấy Sảo Nhi như là thể lực tiêu hao dáng vẻ, Diệp Nhất mở miệng, tại sao công kích ta? Sảo Nhi ngẩng đầu lên, cắn răng, đáng chết. Diệp Nhất nhíu mày, ta là tôn bà ủy thác tới cứu ngươi, hơn nữa ngươi cùng bộ kẻ mẩn rèn chờ đến cùng có cái gì cứu? Cái gì cứu? Sảo Nhi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cả người ngã trên mặt đất. Diệp Nhất nhìn thấy Sảo Nhi ngã trên mặt đất, Diệp Nhất đi lên. Vô mặt của nàng, này, ngươi không sao chứ? Sảo Nhi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, thế nhưng hô hấp nhưng rất vững vàng. Là ngủ. Diệp Nhất sững sờ, sau đó nhìn Lý Thiên Bá, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Ta nào có biết, nàng tới đây vẫn không ăn không uống, cả ngày an vị ở cái kia. Lý Thiên Bá chỉ một bên bàn, mặt trên xếp đầy cơm nước. Diệp Nhất nghĩ đến một hồi, không thể làm gì khác hơn là đem nàng hoành ôm lên, nhìn về phía Lý Thiên Bá, người ta mang đi, không có ý kiến chớ. Lý Thiên Bá mau mau khoát tay áo một cái cười làm lành nói, không không không, ta nào dám có ý kiến. Diệp Nhất gật gật đầu, rời đi Lý Thiên Bá phủ đệ. Vừa ra khỏi cửa, Diệp Nhất liền nhìn thấy đứng ở cửa Tôn bà bà. Xảo Nhi. Nhìn thấy Diệp Nhất trong lồng ngực Xảo Nhi, Tôn bà bà vào tới, đại nhân. Nàng làm sao?
Không có chuyện gì, ngủ mà thôi.
Diệp Nhất cười cợt, yên tâm đi, Lý Thiên Bá không đối với nàng như thế nào.
Thật cảm ơn ngươi, ngươi chính là nhà chúng ta đại ân nhân a.
Tôn bà bà quỳ xuống.
Tôn bà bà, ngươi đừng như vậy, ta cũng không có làm cái gì.
Nhìn thấy Tôn bà bà lại quỳ xuống, Diệp Nhất cười khổ nói,
dối trá.
Diệp Nhất đột nhiên nghe được âm thanh, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện Xảo Nhi chính diện không vẻ mặt nhìn mình.
Xảo Nhi, ngươi tỉnh rồi, cho bà nội nhìn, có bị thương không? Ta trái tim nhỏ.
Tôn bà bà nghe được Xảo Nhi âm thanh, vội vàng đứng lên.
Bà nội.
Xảo Nhi khẽ mỉm cười, yên tâm ta không có chuyện gì.
Sau đó nhìn Diệp Nhất một chút, thả ta hạ xuống.
Diệp Nhất đem nàng để dưới đất.
Xảo Nhi đứng trên mặt đất, đỡ Tôn mãi mãi, bà nội chúng ta về nhà đi, ta đói.
Được được được, ngươi muốn ăn cái gì ta đều làm cho ngươi.
Tôn bà bà gật gật đầu, một chuôi nước mắt chảy đi ra.
Bà nội, ngươi làm sao khóc?
Xảo Nhi vội vã lau đi nước mắt của nàng.
Bà nội đây là cao hứng.
Tôn bà bà lắc lắc đầu, nhìn về phía Diệp Nhất, đại nhân, lần này thực sự là thật cảm ơn ngươi, ta cũng không có đồ gì có thể cho ngươi, nếu như ngươi không chê, liền đến nhà chúng ta ăn bữa cơm đi. Xảo Nhi tay nghề rất tốt.
Giữa lúc Diệp Nhất muốn nói chuyện, Xảo Nhi mở miệng, bà nội, ngươi nói cái gì đó, nhân ra là bộ kệ mẩn diện chờ, rất bận, làm sao có thời giờ, chúng ta vẫn là về nhà trước đi.
Nghe được Xảo Nhi nói như vậy, Tôn bà bà gật gật đầu, cũng là, đại nhân còn phải đi chợ giúp người khác, là ta qua loa.
Đi thôi bà bà.
Xảo Nhi thúc giục.
Được được được, vậy đại nhân, chúng ta đi trước.
Tôn bà bà nói rằng.
Diệp Nhất không lên tiếng, gật gật đầu.
Chờ các nàng dắt nhau phủ, đi rồi rất xa thời điểm, Diệp Nhất mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi xoay người.
Vừa lúc đó, trong lòng đột nhiên bốc lên một thanh âm, năm đó ngươi khí ta mà đi, ta trả ngươi một quyền, từ đây, hai người bọn ta không thiếu nợ nhau.
Diệp Nhất bước chân đột nhiên một trận.
Ngày hôm nay, đã là thành thị treo giải thưởng tái bên trong tuyển dự thi nhân viên ngày cuối cùng. Rất nhiều người đều nắm chặt cuối cùng thời gian tiến hành cuối cùng một làn sóng nỗ lực, nắm chặt vọt vào thành thị 50 tên, thu được cùng với những cái khác thành thị đợi lệ ở chiến đấu tư cách. Bất đắc dĩ thua sẽ đi phân, vì lẽ đó dẫn đến tất cả mọi người điểm đều không cao. Mà ở chính thức C3 trên, thảo luận cũng không phải Tinh Linh, mà là Diệp Nhất người này. Thường thường trên thông cáo, ẩn tàng chức nghiệp, phó bản ghi chép duy trì giả, thành thị treo giải thưởng tái 10 tháng liên tiếp. 666, Nhất Diệp Đại Đại quả nhiên lợi hại.
Nhất Diệp Đại Đại không có lại đánh, thứ tự rơi đến người thứ 5 đi tới.
Vậy có thế nào? Còn không là ổn định ở 50 người đứng đầu bên trong.
Lại nói cái kia người thứ nhất là chuyện gì xảy ra, cái kia gọi Nhất Diệp gia đích tức phụ cùng Nhất Diệp đại đại quan hệ gì?
Điểm đều tích lũy đến 15 phần, kéo dài người thứ 2 3 phần a.
Còn dùng đoán.
Đột nhiên không kịp chuẩn bị bị đút khẩu thức ăn cho chó. 9999999999999.
DS, trách ta không nói rõ ràng, ta là cuối tuần thống kê phiếu phiếu, sau đó căn cứ phiếu phiếu cùng khen thưởng, ở cuối tuần bạo phát, không phải mỗi ngày thêm trường, mà là cuối tuần một lần chương mới, từ hôm qua bắt đầu toán. Hiện nay một hơn 70 phiếu cùng 900 thư tệ khen thưởng, thêm canh một.